Chương 1. Tôn Tử binh pháp 13 thiên, nhưng ngộ thiên địa thập tam kiếm. Chương 1. Tôn Tử binh pháp 13 thiên, nhưng ngộ thiên địa thập tam kiếm. Hoàng hôn, tàn huyết như dương, quả đen xoay quanh, cuốn tại cô thôn, phát ra từng tiếng làm người ta sợ hãi quả mình. Vỡ vụn cửa sổ mảnh gỗ vụn rơi lả tả trên đất, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, một trận gió qua, để cho người ta buồn nôn. Đầy dây ngọc đẹp trong thôn trang, hai đạo nhân ảnh cõng bọc hành lý, từ kia tràn đầy thi thể thôn trên đường đi ra. Tắm rửa ở dưới ánh tà dương, cái bóng kéo rất dài, bóng lưng mênh mông. Nghe nói không, Sát Bách Diệp gia thôn bị quan phủ diệt, già trẻ đều không, không có một cái nào người sống. Ai, thói lời nóng lạnh, như vậy thế đạo, không có gì ly kỳ. Ta làm sao nghe nói chạy bốn cái tiểu nhân, quan phủ còn hạ hình văn, ngay tại khắp nơi đổi bắt đầu. Ngay cả hài tử đều không dung tha, cái này Diệp gia thôn phạm vào bao lớn tội a? Quan muốn dân chết, còn cần lý do. 5 năm sau, Cửu Châu băng manh, đầu mùa xuân, doanh bay của mọc. Một cái nho nhỏ thôn phiên chợ bên trên, giải rác phân bố thưa thất đồ ăn bày. Lui tới người đi đường, ít đến thương cảm. Một thiếu niên lang, thân mang nho sinh phục, eo buộc tam xích kiếm, tay nâng một bản phát hoàng thư tịch, nắm một đầu đại hắc yêu, châu trên lưng còn mang theo một cái túi, chính đi tại cục đá vụn kia trên đường nhỏ. Nha, Diệp gia lão đại, lại cho nhà ngươi đại hắc yêu mua củ cải đâu? Thiếu niên lông mi thanh tú, đôi mắt thâm thúy, khoe miệng mang theo ý cười. Đúng a, đại hắc thích ăn củ cải. Hôm nay thịt rất mới mẻ, có cần phải tới một điểm, ta cho ngươi tiện nghi một chút. Thiếu niên theo bản năng sờ lên bên hông, sau đó không thất lễ mạo cười nói. Lần sau, lần sau. Nói xong liền dắt châu đi, hướng phiên chợ bên kia đi đến. Kia bán thịt vương đại đường, khoe miệng nói thầm. Thật không hiểu rõ, trong nhà nhiều như vậy há mồm, còn cho châu mua củ cải. Hắn một bên bán món ăn láo hắn nói tiếp. Ta nghe người ta nói cái này Diệp gia lão đại thế nhưng là chém yêu sư, kiếm không ít tiền. Ngươi nhìn hắn lao tam nhà ta, ngươi gọi là một cái vòng tròn luận. Mượt mà cái gì? Hôm trước ta còn nhìn thấy đứa bé kia đang ăn cỏ đâu, cái này tại kiếm tiền cũng không nhịn được nuôi bốn đứa bé, thật sự là khổ cái này Diệp gia lão đại rồi. Mặc dù cách 50m có hơn, nhưng là hai người đối thoại vẫn như cũ rõ ràng đã rơi vào trong thai của thiếu niên, khóe miệng của hắn không khỏi treo một cười khổ. Thiếu niên tên là Diệp Đình Mộ, lá cây Diệp, thường nhớ suối đỉnh hoàng hôn đỉnh cùng mộ. Nghe như cùng hắn tướng mạo bình thường nho nhã. Hắn một tay nắm đại hắc yêu, một tay bưng lấy một quyển sách, trong miệng tiếp tục khẽ đọc. Nhất viết đạo, nhị viết trời, tam viết địa. Đây là một bản Tôn Tử binh pháp, một bản không thuộc về thế giới này thư tịch. Cũng là hắn 5 năm trước xuyên qua lúc, duy nhất mang tới đồ vật. Cũng may mà quyển sách này, hắn mới có thể tại mảnh thế giới xa lạ này bên trong sống tiếp được. Không bao lâu, trong tay hắn ố vàng thư tịch bên trên, đột nhiên tản ra một vệt kim quang này hiện, trong chốc lát, liền chui vào Diệp Đình Mộ mi tâm chỗ. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng lập tức quanh thân năng lượng phun trào. Một đạo hệ thống nhắc nhở âm tùy theo vang lên. Chúc mừng tốc chủ, lấy tính gộp lại đọc thuộc lòng Tôn Tử binh pháp tác chiến thiên ngàn ngày, độ thuần thục đã đủ, thành công lĩnh ngộ thiên địa thập tam kiếm thứ 2 đoạn không. Diệp Đình Mộ khép lại quyển sách trong tay, lông mi hơi thư. Cuối cùng xong rồi. Hắn hưng phấn sau khi, đội vàng ấn mở hệ thống bảng, thuộc tính đập vào mi mắt. Tốc chủ, Diệp Đình Mộ tuổi tác 21 tuổi. Trước mắt cảnh giới, khai nguyên cảnh nhất trọng. Còn thưa tuổi thọ, không biết. Chiến lực, hệ thống đề nghị, nhiều nhất nhưng càng 2 cấp chiến đấu. Đọc sách hệ thống thu nhận sử dụng cổ tịch, Tôn Tử binh pháp 13 thiên. Thiên thứ nhất, nhớ thiên đã linh ngộ, thu hoạch được thiên địa thập tam kiếm thứ nhất kiếm khí như phong. Thiên thứ hai, tác chiến thiên đã linh ngộ, thu hoạch được thiên địa thập tam kiếm thứ 2 đoạn không. Thiên thứ ba, nhu công thiên đã mở khải, trước mắt lĩnh hội giá trị không trời, còn thừa lĩnh hội giá trị 1000 trời. Đệ tứ thiên, hình thiên đợi kích hoạt. Hôm nay đọc diễn cảm 100 lượng, còn thừa hữu hiệu đọc diễn cảm không. Diệp Đình Mộ để ở trong mắt, trong lòng cũng hỉ, quả nhiên, lĩnh ngộ cái này tác chiến thiên, không gần như chỉ ở tập 1 kiếm chiêu, cảnh giới của mình cũng từ tôi thể cảnh nhất trọng, trực tiếp nhảy vọt đột phá tới khai nguyên cảnh. Làm một người xuyên biệt, hắn cùng người khác vợ con nói bên trong nhân vật chính, cũng thấy tình hệ thống. Gọi đọc sách hệ thống, cũng là một lần tình cờ mở ra Tôn Tử binh pháp lúc kích hoạt. Cho đến trước mắt 5 năm qua, mình lĩnh ngộ trong đó 2 thiên. Hắn cảm thấy vẫn được, mình chỉ cần mỗi ngày thần lên thời điểm, nghiên cứu Tôn Tử binh pháp đối ứng độ dài 100 lần coi như đánh thẻ thành công. Về phần hệ thống này còn có hay không khác công năng hắn nhưng lại không biết. Bởi vì hắn phát hiện, hắn đọc sách hệ thống cùng người khác không giống, nó không biết nói chuyện, tinh khiết câm điếc, cùng con một sách. Cho đến nay tổng cộng cũng liền nói 3 câu nói. Câu đầu tiên, chúc mừng ngươi, thu hoạch được đọc sách hệ thống, đã khóa lại, tưởng tình mời xem bảng. Câu thứ hai, chúc mừng tốc chủ, đã mệnh kế đọc thuộc lòng Tôn Tử binh pháp nhớ chiến thiên 500 ngày, độ thuần thục lấy đầy, thành công lĩnh ngộ thiên địa thập tam kiếm thứ nhất kiếm khí như phong. Câu thứ ba, chúc mừng tốc chủ, đã mệnh kế đọc thuộc lòng Tôn Tử binh pháp tác chiến thiên 1000 ngày, độ thuần thục lấy đầy, thành công lĩnh ngộ thiên địa thập tam kiếm thứ 2 đoạn không. Sau đó liền không có. Mặc dù cảm giác không có hệ khác thống như vậy người tiên, nhưng là hắn hay là rất thỏa mãn. Học tập đọc sách, cảnh giới siêu siêu trướng, thoải mái FV. Hắn hiện tại chỗ thế giới gọi Trường Hà giới. Phương thế giới này cùng Lam Tinh khác biệt, Trường Hà giới yêu ma tung hành, thần Phật đầy trời, người nhưng tập võ, cũng có thể tu tiên. Cương vực chi lớn, cửu thiên thập địa, nghe đồn vô biên vô hạn. Mà chỗ của hắn chính là được xưng là hạ bốn vực bên trong Đông Hải vực cái này Trường Hà giới, có đại đạo 13 cảnh, vừa bận cái này Tôn Tử binh pháp liền có 13 thiên, đọc xong trực tiếp đăng đỉnh đỉnh phong. 13 cảnh bên trong, lại phân tiên chi 4 cảnh, phàm chi 9 cảnh. Diệp Đình Mộ trước mắt cảnh giới chính là phàm thứ 2 cảnh bên trong, khai nguyên cảnh. Mặc dù không thể tính mạnh, nhưng là tại cái này Cửu Châu đế quốc, cũng coi như là vào võ đạo cửa, hôn cái vấn đề no ấm cũng lớn. Mà lại hắn lĩnh hội kiếm pháp, thế nhưng là thiên địa thập tam kiếm, giống như kiếm khí như phong, đột nhiên một nhóm, kiếm ra giống như từ điện phá không, một chữ, nhanh. Về phần cái này đoạn không cũng không biết, tìm cơ hội thử một chút lại nói, nghĩ đến kiếm thứ hai hẳn là sẽ không so kiếm thứ nhất yếu chính là. Nhớ hắn đem Tôn Tử binh pháp bỏ vào trong lực. Rất tốt, có cái này đoạn không một kiếm, lần sau đi ra ngoài chém yêu, liền càng thêm một thỏa. Đi lại hắc, về nhà. Chương 2. Diệp gia bốn cái tể chương 2, Diệp gia bốn cái tể. Một sợi khói bếp đập vào mi mắt, Diệp Đình Mộ phía trước xuất hiện một tòa nông gia tiểu viện. Đây là nhà của hắn, có một cái không lớn không nhỏ biệt tử, bốn gian có chút cũ nát nhà tranh, cửa sân còn trồng hai cái cây, một gốc là cây đào, một cái khác quả cũng là cây đào. Lúc này chính vào hoa đào nở, đầy viện hoa đào rơi, luồng gió mát thổi qua, chính là một trận thấm người mùi thơm ngát. Đi tới ngoài cửa, trong nội viện liền truyền ra một đạo non nớt hài đồng âm thanh. A a yêu thú, nhìn ta kiếm khí như phong, A Diệp Đình Mộ không khỏi lắc đầu, khóe miệng mang theo lười biếng ý cười, đẩy cửa vào. Một tiếng quạt kẹt múa kiếm tiểu nữ hài bị tiếng mở cửa hấp dẫn. Đại ca, ngươi trở về nha. Nói liền hướng Diệp Đình Mộ chạy tới. Tiểu nữ hài giữ lại một đầu tóc dài đen nhánh, vậy hai cái bím tóc thô lại dài. Có một đôi mắt to như nước trong eo, trong tay còn cầm một thanh tiểu mục kiếm. Làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, đáng yêu cực kỳ, càng giống là đại hộ nhân gia tiểu thiên kim. Diệp Đình Mộ ngước mắt nhìn trong viện mới phơi đệm chăn, lông mày đắm lên, tại tiểu nữ hài trên trán nhẹ nhàng gõ một cái. Đông ôi, ca, đau nhức. Tiểu nữ hài nhíu lại đáng yêu cái mũi nhỏ, mặt mũi tràn đầy bị quất. Diệp Kinh Hồng, ngươi nói cho ta, tháng này đều lần thứ mấy rồi? Diệp Kinh Hồng một tay chống nạnh, đắc ý nói ra, nhị ca vừa giúp ta đến qua 17 lần, so với tháng trước thiếu đi 2 lần có phải hay không siêu cấp lợi hại. Diệp Đình Mộ đảo tròng trắng mắt, tháng này còn có 10 ngày, ngươi xác định về sau đều không đi tiểu? Diệp Kinh Hồng nghiêng đầu, nho nhỏ khuôn mặt nâng lên, giống một con đáng yêu chuột chuối. Ta sẽ cố gắng. Nói xong nàng cơ trong tay tiểu kiếm, nói, mà lại ta lập tức liền 6 tuổi, 6 tuổi tiểu hài liền không đái dầm. Diệp Đình Mộ vịn cái chán. Ngươi năm ngoái cũng là nói như vậy. Có sao? Ta không nhớ rõ, lại nói, năm ngoái ta 14 tuổi, 4 tuổi tiểu hài trò cười không đếm. Nói xong đối hắn dựng lên cái mặt quỷ. Thoảng qua hơi, chuồn đi. Nhìn xem nàng kia nho nhỏ bóng lưng, Diệp Đình Mộ bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng. Nhớ kỹ năm ngoái nàng nói với chính mình, 3 tuổi tiểu hài nói chuyện không làm số. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sang năm nàng nên nói 5 tuổi tiểu hài nói chuyện không tính toán gì hết. Hắn đem lão Nưu dắt đến thiên phòng, đem túi gỡ xuống, đổ ra một chút củ cải, đại hắc Nưu liền say sưa ngon lành bắt đầu ăn, lúc này sau lưng chuyển đến một trận tiếng bước chân ầm ầm. Sau đó một thiếu niên đi tới phía sau hắn. Thiếu niên dáng người thẳng tắp, anh tuấn đắc, mặc dù đầu mùa xuân buổi sáng lạnh xuống, hắn nhưng như cũng chỉ mặc một kiện đơn bạc sau lưng, lộ ra kia tràn đầy bắp thịt hai tay, như đồng hành đi hormone. Hắn gọi Diệp Phong Hòa, năm nay 15 tuổi, nhưng là thân cao lại gần 2 mét, so Diệp Đình Mộ còn cao hơn nửa cái đầu. Đại ca, thế nào? Lão nhị, ngươi còn có tiền sao? Trong bạc không có gạo. Ngạch, lại đã ăn xong. Hắn nhớ kỹ trước mấy ngày không phải vừa mua một xe sao, theo lý không nên nhanh như vậy mới đúng. Phong Hòa chăm chú nói ra, ngươi biết, Thanh Phong thật sự là quá tham ăn. Diệp Đình Mộ nâng chán, cái này lao tam lượng cơm ăn sát thực một lời khó nói hết. Ta đã biết. Đang khi nói chuyện hắn nhìn xem phương xa. Không quản lý việc nhà không biết dầu gạo quý, nuôi em bé ta là thật mệt mỏi, xem ra nên làm việc. Hắn đối sau lưng Phong Hòa nói ra, ngươi đi trước thu thập hành lý đi, cơm nước xong xuôi liền xuất phát. Được. Nói xong Phong Hỏa liền quay người rời đi. Diệp Đình Mộ vỗ vỗ đại hắc nhưu, cũng hướng phía phòng bếp mà đi. Trong phòng bếp một đạo nho nhỏ thân ảnh, chân đạp băng ghế, ngay tại xào rau. Nghe được động tĩnh, nàng ngẩng đầu, một đôi mắt cười nhẹ nhàng. Diệp Đình Mộ nhìn xem nàng kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên bị làm đến như là tiểu hoa miêu, vội vàng đi tới. Ta tới đi. Tiểu nữ hài buông xuống cái nồi, kéo lại Diệp Đình Mộ bàn tay, nho nhỏ ngón tay múa, viết xuống hai chữ. Không cần. Nàng ngẩng đầu, đưa cho Diệp Đình Mộ một cái mỉm cười ngọt ngào. Sau đó tiếp tục vũ động như cùng nàng cao cái thể lớn, tiếp tục lật xào. Nàng gọi Diệp Quan Kỳ, danh tự là Diệp Đình Mộ cho nàng lên, bởi vì Quan Kỳ không nói, cho nên nàng gọi Quan Kỳ. Quan Kỳ rất hiểu chuyện, 6 tuổi niên kỷ không chỉ có biết làm cơm, sẽ còn giặt quần áo, mà lại chưa từng gây sự, nhu thuận nghe lời, hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Lúc này cổng đột nhiên chạy vào một cái viên thịt, vào cửa liền hướng phía bàn ăn mà đi, đưa tay liền muốn hướng kia mâm thức ăn bên trong đối, miệng bên trong còn nói ra, ta nếm thử muối có đủ hay không. Diệp Đình Mộ tay mắt lanh lẹ, một thanh liền nắm chặt hắn cổ. Thanh Phong, ngươi đủ. Trước mắt Thanh Phong thịt đồ đồ trên mặt, kéo lấy một đầu thật dài nước muối. Diệp Đình Mộ bất đắc dĩ từ bên hông móc ra một khối phát hoàng khăn tay, ghét bỏ tại hắn trên chóp mũi xoa xoa. Nói với ngươi bao nhiêu lần, nước mũi muốn xoa, đừng lao hút, không bẩn tiểu sao? Diệp Thanh Phong ăn một chút cười ngây ngô, cười ngây thơ chân thành. Biết, đại ca. Đang khi nói chuyện, ánh mắt vẫn như cũ trực câu câu nhìn chằm chằm bàn kia bên trên mâm thức ăn, vẫn không quên liếm liếm quẻ miệng. Đây chính là Diệp gia lão tam, bán thịt trong miệng cái kia ăn cỏ Nam Hải, mập hai to mặt lớn, 8 tuổi niên cấp, lại có được 18 tuổi thể trọng. Dài chính là một cái, mượt mà. Nhìn xem hắn như vậy bộ dáng, Diệp Đình Mộ vừa tức giận vừa bật cười, nghĩ đến mình thật sự là có đủ kỳ hoa. Người khác xuyên qua đều là con em thế gia, tông môn thiên tiêu, không phải gia tài bạc triệu, hoàng quyền nắm chắc, chính là bối cảnh thâm hậu, tông môn truyền nhân. Đến mình cái này, trực tiếp thành bố em, mà lại nuôi em bé một cái so một cái kỳ hoa, chuyện này là sao? Nói ra các ngươi khả năng không tin, 4 năm trước mình vừa xuyên qua tới, liền kinh lịch một trận đồ thôn thảm án, tên kia máu tanh một nhóm a cái này 4 đứa bé chính là cái thôn kia bên trong người sống sót. Lần đầu gặp 4 người, lớn nhất Phong Hòa mới có 10 tuổi. Phía sau hắn che chở 3 đứa hài tử. Vậy sẽ Phong Hòa nhìn thấy Diệp Đình Mộ, coi hắn là thành quan phủ người, trực tiếp cơ lấy trên đất gậy gỗ, đem hắn đánh một trận. Không chỉ có như thế, còn trói hắn. Ngay lúc đó Diệp Đình Mộ đều phủ, cái này mẹ nó là 10 tuổi tiểu hài có thể làm được tới sự tình. Phải biết mình xuyên qua tới lúc đó, thế nhưng là cái đại nhân a sửng sốt bị chỉ có mình nửa cái đầu cao Phong Hòa phá tàn đánh, bây giờ suy nghĩ một chút, có đủ mất mặt. Hắn cũng không biết vì sao cái kia thôn trang sẽ bị đổ sát. Ta cũng không dám hỏi, cũng không dám quản không phải. Ngay lúc đó mình lúc đầu nghĩ đi thẳng một mạch, dù sao mình vừa xuyên qua, ngay cả không phải cái nào cũng không biết, nào có năng lực mang theo cái này 4 cái em bé a vậy sẽ kinh hồng cùng quan kỳ vẫn là trong tã lót hải nhi, còn đang bú sữa đâu. Thanh Phong cũng mới vừa biết đi đường. Bất quá về sau vẫn là mềm lòng, là một thế kỷ 21 Lam Tinh đại hạ người, một chính nghĩa thanh niên, không quan tâm, lương tâm của hắn có chút không qua được. Thế là mình liền dẫn bọn hắn lưu lãng tứ xứ, sau đó liền không hiểu thấu bị quan phủ truy nã. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mang theo mấy người 4 phía ẩn nút, trong loạn thế này tìm đường sống. Dứt khoát cũng còn tốt, mình thu được hệ thống, nếu không tại loại này thế đạo, sợ là đã sớm chết đói. Hắn đập Thanh Phong cái hốt một bạt hai. Đi, gọi Kinh Hồng rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Nghe được ăn cơm hai chữ, Thanh Phong trong mắt sáng lên. Được. Nói xong cũng chạy chậm ra ngoài. 2 chương 3. Cả nhà đi xa chương 03, cả nhà đi xa. Cơm chín, mở làm. Hôm nay cơm nước, 3 món ăn 1 món canh, không thịt. 4 người ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn cơm, không người động đũa. Diệp Đình Mộ ngồi xuống, nhìn xem đồ ăn, đôi lông mày cau lại. Thanh Phong nhỏ giọng nói ra, "Ca, chúng ta đã lâu lắm không ăn thịt à, lúc nào làm điểm thịt à, ngươi nhìn ta 2 ngày này đều gầy." Kinh Hồng đội vàng phụ họa. "Đúng, lại làm chút ít rượu, liền đắc ý." Diệp Đình Mộ nghe vào trong tai, lông mày chực nhẹ, cơ lấy đũa, tốc độ cực nhanh, tại 2 người trên đầu cắt tới một chút. "Ai đú ai nha," hắn trừng mắt Thanh Phong. "Ngươi dạng gì trong lòng không có điểm số sao, đều béo thành cầu, ngươi còn gầy." Thanh Phong xoa đầu, yếu ớt nói ra, "Lúc đầu ta mập rất đều đều, mấy ngày nay xác thực gầy một điểm nha." Đương Diệp Đình Mộ tái xuất một kia, tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, lướt đi một đạo tàn ảnh. "Ngươi nói cho ta, ngươi ngoại trừ tóc là gầy, còn có chỗ nào gầy?" Thanh Phong đội vàng ngậm miệng lại, không nói một lời. Diệp Đình Mộ lại nhìn về phía một bên Kinh Hồng. "Còn có ngươi, mới mấy tuổi, liền nghĩ uống rượu, buổi sáng đai dầm còn không thu nhặt ngươi đây." Diệp Kinh Hồng phương má, cũng đồng dạng túi xuống cao ngạo đầu nhỏ. Một màn này gây một bên quan kỳ cười nhẹ nhàng. Diệp Đình Mộ tức giận, "Hai ngươi liền không thể học một ít quan kỳ, có thể hay không để cho ta bất lo một chút?" Hai người cúi đầu, một mặt ủy khuất ba ba. Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, nói, "Tốt, ăn cơm." Theo hắn hạ lệnh, 4 người nhao nhao động đũa. Thanh Phong thì là túi người, từ dưới đáy bàn lấy ra một cái lớn bùn sắt, để lên bàn. Mấy người còn lại thấy thế, con người thích chặt, lấy cực nhanh tốc độ, kẹp lên trong đĩa đồ ăn. Liền ngay cả luôn luôn nhu thuận nghe lời quan kỳ, cũng bưng lên một cái đĩa, hướng trong chén ngược lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng bếp tràn ngập đĩa cùng đũa tiếng va đập. Nhìn xem một màn này, Thanh Phong sắc mặt đổi biến. "Chừa chút cho ta a." Phong quyền tàn vân. Không đến nửa phút, Diệp Đình Mộ dẫn đầu đứng dậy, ở một cái. "Ăn no rồi, quy củ cũ, ai chầm ai rửa chén." Phong Hòa theo sát phía sau. "Ta cũng đã no đầy đủ." Quan Kỳ cũng để chén xuống đũa, gật đầu cười. Một lát sau, Kinh Hồng cũng đi ra, trong tay còn cầm một cây cực lớn bản cây tăm tại cạo lấy răng. Chỉ còn lại Thanh Phong một người, ngơ ngác ngồi tại trước bàn. Lúc này đồ ăn bàn trống trơn, chỉ có canh kia bàn phía trên còn lại lấy mấy cây rau quả. Cẩn thận khẽ đếm, chừng 3 cây. Thanh Phong nhìn xem trong tay bùn sắt, trong nháy mắt liền không thơm. Hắn yên lặng buông xuống bùn sắt, cầm lấy trên bàn bia liếm liếm, sau đó lại chạy tới đem thùng cơm ôm lấy, đem canh kia trên bàn 3 mảnh rau quả, thận trọng bỏ vào thùng cơm bên trên. Trực tiếp dùng cơm muôi bắt đầu ăn. Diệp ra mỗi bữa 5 cân gạo, Thanh Phong độc chiếm 4 cân nữa. Hắn vừa ăn vừa lẩm bẩm. "Ô, lần sau không thể dùng buồn, quá vướng bận." Hắn đang hối hận, không nên cầm buồn, bỏ lỡ tiên cơ, lúc đầu bình thường còn có thể làm chút canh, hôm nay thay cái buồn, chỉ có thể liếm đĩa. Bất quá cái này không chút nào không ảnh hưởng hắn ăn say sưa ngon lành. Đứa nhỏ này mặc dù có thể ăn, nhưng là có một chút tốt, chính là không kén ăn. Mấy người dùng qua điểm tâm, liền bắt đầu thu thập lại hành lễ. Diệp Đình Mộ đi tới chuồng bò bên cạnh, một bên đi đến ngã cỏ xanh, một liền nói ra, "Lão Hắc, ăn nhiều một chút, hôm nay muốn đi xa." "Như ai, không có cách, Thanh Phong quá tham ăn, đến kiếm tiền a." "Bò họ." "Bò họ lời này của ngươi nói, Thanh Phong tại không kén ăn, hắn cũng không ăn cỏ a." "Bò họ." "Bò họ" nghe vậy, hắn quay đầu nhìn lại, khi thấy Thanh Phong chính hướng tới mình, trong tay còn cầm một cây cỏ non, lúc này chính hướng miệng bên trong tắc, ngai say xương ngon lành. "Ngạch, làm ta không nói." Bò họ chỉ chốc lát Thanh Phong liền tới đến hắn bên cạnh thân. Hàm hàm nói ra, "Ca, cỏ này thật ngọt." Diệp Đình Mộ sạm mặt lại, xoay người đi, vì một chân trên đất, hai tay vịn cánh tay của hắn. Ngữ trọng tâm trường nói ra, "Lão Tam à, ngươi ăn cỏ, ngươi có cân nhắc qua đại hắc cảm thụ sao?" Hắn nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ, sau một lúc lâu nói, "Ca, ngươi yên tâm, cỏ này ta là mình nổ, không ăn đại hắc, ta làm sao có thể cùng châu đoạt ăn đây này, ngươi nói đúng không?" Diệp Đình Mộ trực tiếp tê, hắn bình tĩnh lông mày, đứng lên. "Đứa nhỏ này không cứu nổi. Đồ vật đều thu thập xong sao?" "Thu thập xong, nhị ca để cho ta tới nói với ngươi đâu." "Được, kia xuất phát." Nói hắn liền muốn rời khỏi, sau đó lại trở về, một thanh kéo Thanh Phong miệng bên trong cỏ. Hung tợn nói ra, lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi ăn cỏ, về sau cũng đừng ăn cơm. Nhìn xem Diệp Đình Mộ bóng lưng, Thanh Phong sửng sốt một lát. Mập mạp trên mặt, cặp kia mắt nhỏ hung hăng trợn mắt nhìn Đại Hắc Nưu một chút. Hẹp hỏi, ăn dễ cỏ đều cáo ta hình. Đại Hắc Nưu một mặt mập bức, cái này mẹ nó cùng ta có quan hệ gì? Bò họ lúc này Diệp Đình Mộ lười biếng thân âm truyền vào Thanh Phong trong tai, đem Đại Hắc dắt qua tới. Biết, ca. Giữa trưa, mặt trời chói chang trên không, một đầu đại đạo bốn lượn khúc chết, biến mất tại rừng rậm cuối cùng. Trên đại đạo, mấy thân ảnh đi hướng phương xa. Diệp Đình Mộ một ngựa đi đầu, mặc thư sinh rõ ràng bảo, bên hông treo tam xích kiếm, tay cầm Tôn Tử binh pháp, chính không chút hoang mang tại phía trước dẫn đường, trong miệng còn khẽ hát. Bên người của hắn, Phong Hòa một thân trang phục, bên hông treo năm thước đại đao, vắt trên lưng lấy cao cao bọc hành lý, chừng 3 mét chi cao, nặng nói ít mấy trăm cân, bất quá hắn giờ phút này, lại nhìn không ra nửa phần mệt mỏi, vẫn như cũ thần thái tự nhiên. Lão nhị trời sinh thần lực, nhưng vai khiêng ngàn cân đại đỉnh, mỗi lần đi ra ngoài, hành lý đều là hắn phụ trách lưng. Mà hai người đằng sau, Thanh Phong nắm Đại Hắc Nưu, cúi đầu, vùi đầu đi đường, hiển nhiên cảm xúc không cao. Đại Hắc Nưu trên lưng, Quan Kỳ, Kinh Hồng ngồi ở phía trên, đánh giá bốn phía cảnh sát, thỉnh thoảng khóc không ra nước mắt, Kinh Hồng càng là đưa tay đi bắt đưa qua quá khứ hồ điệp. Những năm gần đây, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất như vậy đi xa. Mà mục đích của chuyến này, chính là chém yêu. Cửu Châu Đế Quốc, Bắc Minh địa giới cùng đại hoang giáp giới, thường có yêu thú hoành hành. Hoang loạn thành thị thôn trang, thế là liền sẽ có người tu hành, xuất thủ chém giết yêu thú, tương đối cũng sẽ thu hoạch được một chút thù lao. Những này yêu thú phần lớn cũng chính là nhân loại người tu hành một cảnh, hai cảnh thực lực. Từ khi hắn đột phá thối thể cảnh, tập được kiếm khí như phong về sau, chính là dựa vào chém giết yêu thú thu hoạch thù lao, miễn cưỡng đem mấy người nuôi lớn, càng là tại cái này xa xôi sơn thôn mua sắm bây giờ bất động sản, sinh hoạt cũng độ tính còn không có trở ngại. Dù sao cũng so trước kia mang theo mấy người lang thang mạnh, thời điểm đó mình là cái gì đều làm qua, hãm hại lừa gạt, trộm cướp. Có thể nói vì còn sống, vì nuôi sống cái này bốn cái tệ tệ, ngoại trừ không giết người, hắn cũng coi là làm đủ trò xấu. Bọn hắn trong loạn thế này, sống nương tựa lẫn nhau, sống tiếp được, Đại Hắc tử vậy sẽ liền đi theo bọn hắn, qua nhiều năm như vậy, cũng coi là cái nhà này bên trong một phần tử. Năm đó thời điểm khó khăn nhất, mình cũng không nghĩ tới bán Đại Hắc. Thật sự là bởi vì cái này Đại Hắc thông nhân tính, Thanh Phong, Quan Kỳ, cùng Kinh Hồng cũng đều là tại trên lưng nó lớn lên. Đi trên đường, nhìn xem trong tay Tôn Tử binh pháp, khóe miệng của hắn hiện một vòng cười khổ. Vạn sự vạn vật đều có nhân quả, phản phất hết thể đã được quyết định từ lâu. Nhớ ngày đó mình mê luyến bao tác, mới mua quyển sách này. Câu nói kia nói thế nào, nhìn Tôn Tử binh pháp, phẩm khải cường nhân sinh. Vậy sẽ mình đang chuẩn bị đi bán cá đâu, không có nghĩ rằng bị kêu bán cá xe đụng bay, sau đó liền đi tới nơi này. Cũng may mà có cái đồ chơi này, mới phát giác tỉnh hệ thống, nếu không mình khả năng cũng sớm đã chết tại cái này trong loạn thế đi. Ca, ngươi nhìn, ta bắt được một con bướm a. 3 chương 4. Diệp gia nhị thiếu, tài hoa hơn người chương 4, Diệp gia nhị thiếu, tài hoa hơn người. Đi giữa khu rừng tiểu đạo, khúc kính thông ú hai bên diệp như âm, khắp núi hoa tranh diễm. Năm người ngồi tại dòng suối nhỏ bờ, nghỉ ngơi. Diệp Đình Mộ chứng trạc đàng hoàng nói ra, đi vạn dặm đường, không bằng đọc sách trăm quyển, tu hành 10 năm, không bằng đọc sách ngàn ngày, các ngươi nhìn, đại ca sở dĩ lợi hại như vậy, vậy cũng là đọc sách nhìn ra được. Trong sách có nhan như ngọc, trong sách còn có hoàng kim ốc, cho nên muốn trở nên nổi bật, phát tài, nhất định phải đi học cho giỏi, có biết hay không? Bốn người ngồi trên mặt đất, từng cái ưỡn lên thẳng tắp, nhao nhao gật đầu. Thanh Phong càng là bên cạnh gật đầu vừa nói, hiểu, hiểu, hiểu. Nhưng mà ánh mắt lại thời khắc nhìn chằm chằm Diệp Đình Mộ bên cạnh thân lương cốt túi, khóe miệng còn mang theo một vòng nóng ánh sáng long lanh. Diệp Đình Mộ tức giận dùng trong tay sách vở đánh vào hắn trên trán. Quát lớn, hiểu, 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 nói chuyện ngươi liền hiểu, hỏi gì cũng không biết, từng ngày chỉ có biết ăn. Thanh Phong che lấy đầu, vị khuất ba ba nói ra, ca, ta đói. Nhìn xem cái kia ngây thơ chân thành mặt, Diệp Đình Mộ im lặng đã đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Được thôi, ăn cơm. Đạt được hắn cho phép, ba cái hải đồng hân vui như điên. Phong Hòa lấy ra túi, đang chuẩn bị bắt đầu chia lương khô. Thanh Phong trực tiếp xung phong nhận việc, nhị ca, loại này công việc bẩn thỉu để cho ta tới. Phong Hòa nhìn về phía Diệp Đình Mộ, ánh mắt hỏi thăm. Diệp Đình Mộ thì trợn nhìn Thanh Phong một chút. Lão Tam, ngươi có thể số hiểu chưa? Thanh Phong đứng dậy, vỗ cái kia tròn vào bụng. Ca, ngươi yên tâm, ta cái này trong bụng đều là mực nước. Kinh Hồng khinh bị nói, các ta nhìn đều là đại tiện đi. Kinh Hồng, làm sao cùng Tam ca nói chuyện đâu? Thoáng qua hơi Diệp Đình Mộ, lông mi cau lại. Tiểu muội, không cho phép nói thô tục. Áo, biết đại ca. Gây một bên Quan Kỳ gáy gáy cười ngây ngô. Để hắn phân đi, ta ngược lại muốn xem mấy tháng này ăn cơm có hay không một chút xíu dài đến đầu góc bên trên. Diệp Đình Mộ nói, cũng ra hiệu Phong Hòa đem cái túi đưa cho Thanh Phong. Thanh Phong hưng phấn tiếp nhận túi, vẫn không quên dùng ống tay áo lau lau rồi bên miệng một chút. Ca, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Thế là tại hắn lời thề son sắt cam đoan dưới, hắn phân lương thời khắc chính sự bắt đầu. Ta một cái, đại ca một cái, ta một cái, nhị ca một cái, ta một cái, Quan Kỳ một cái, ta một cái, Kinh Hồng một cái. Chỉ chốc lát trước người hắn liền có bốn cái, mà ba người khác cũng chỉ có một cái. Diệp Đình Mộ nhìn hắn đếm được như vậy chăm chú, thực sự không đành lòng đánh gãy, bất quá vẫn là nói ra, Lao Tam, ngươi xác định ngươi phần đúng. Thanh Phong ngẩng đầu, một mặt nghiêm túc nói ra, không sai à, ta đều là chia đều, ngươi nhìn đại ca, ngươi một cái, ta một cái, nhị ca một cái, ta một cái, Quan Kỳ một cái, ta một cái, Kinh Hồng một cái, ta một cái, có phải hay không một người một cái, công bằng công chính. Kinh Hồng nghiêng cái đầu nhỏ, vẻ mặt thành thật đang suy tư, cảm giác không đúng chỗ nào, lại cảm thấy chỗ nào đều đúng. Giống như Tam Ca, phân hoàn toàn chính xác thực không sai. Diệp Đình Mộ khỏe miệng có chút co rúm, tay nâng chắn đầu. Xong, cái này Kinh Hồng trí thông minh cũng rơi rơi. Bất quá cái này Thanh Phong hôm nay thế nào giống như biến kích linh, cái này không khỏi để trong lòng của hắn có một chút vui mừng. Rất nhanh, Thanh Phong liền chia xong. Cái này một cái túi bánh tổng cộng có 25 khối, hắn một người độc chiếm 13 khối. Còn lại một người phân đến 3 khối. Quan Kỷ cùng Kinh Hồng còn tốt, niên cấp còn nhỏ, như thế lớn chừng bàn tay bánh, các nàng hai xác thực cũng ăn không được bao nhiêu. Phong Hòa liền không vui, hắn nhìn Thanh Phong một chút, đưa tay liền đoạt lấy 2 khối. Thanh Phong vừa định phản kháng, lại bị hắn một ánh mắt trấn trụ. Hắn đành phải hướng Diệp Đình Mộ cáo trạng. Đại ca, nhị ca cướp ta bánh, ngươi có quản hay không? Diệp Đình Mộ mặc kệ hắn, tự mình bắt đầu ăn, nhưng trong lòng đang dỉ máu. Mẹ nó, một bữa cơm, 25 cái bánh, một ngày 3 bữa, đều là tiền a. Thấy đại ca không để ý mình, Thanh Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhếch miệng, đem một lời nộ khí phát tiết tại bánh nướng trên thân. 2-3 lần ở giữa, 11 khối bánh nướng, quét sạch sành sanh, hắn vẫn chưa thỏa mãn đồng ý hút lấy ngón tay của mình. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Kinh Hồng bánh nướng, mặt mũi tràn đầy tham lam. Kinh Hồng gặp đây, cũng là liền tranh thủ bánh nướng bảo hộ ở trong lực, cảnh giác nhìn xem nàng cái này ăn hàng tam ca. Quan Kỳ rất hiểu chuyện, nàng đem một khối bánh nướng đưa tới Thanh Phong trước mắt, cũng không ngôn ngữ, lại cười nhẹ nhàng. Nhìn xem bánh nướng, Thanh Phong theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Thần sắc trên mặt biến hóa, hắn đem Quan Kỳ nhẹ tay khẽ đẩy trở về. Tam ca ăn no rồi, Quan Kỳ ăn nhiều một chút ta, nhìn ngươi gầy. Nói xong trực tiếp chạy tới bờ sông, uống một ngụm lớn. Diệp Đình Mộ để ở trong mắt, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Vẫn được, mặc dù tham ăn, nhưng cũng hiểu được yêu thương muội muội của mình, cuối cùng là không có phí công thôi. Đám người ăn xong, Diệp Đình Mộ cũng không nóng nảy lên đường, mà là tiếp tục nói ra, trở lại chuyện chính, mới nói được đọc sách, ta mấy ngày trước đây bày ra nhiệm vụ, để các ngươi một người viết một bài thơ, đều viết xong sao? Kinh Hồng nghe vậy phừng má, cúi đầu, tay nhỏ ở nơi nào càng không ngừng lẫn nhau đâm. Kinh Hồng, ngươi lại không biết. Ca, ta còn nhỏ. Ngươi quay đầu thu thập ngươi. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía ba người khác. Các ngươi đâu, viết không? Ba người gần như đồng thời gật đầu. Diệp Đình Mộ nội tâm hơi an ủi một chút. Ngóng nó, hảo hảo cùng ca các tỷ tỷ học một ít. Nha. A ngươi cái đại đầu quỷ, lão nhị tới đi, biểu hiện ra. Phong Hòa bèo một cái đứng lên. Dọa Diệp Đình Mộ nhảy một cái. Ngươi làm gì? Đọc thơ. Vậy ngươi đọc đi. Phong Hòa thân thể ưỡn lên thẳng tắp, từ trong ngực móc ra một chương rúm gió giấy, sau đó háng giọng một cái. Có trời ta nhìn thấy con chó kia thế mà đối ta giống, ta lên mặt đao chặt con chó kia, một đao chó vong ta ăn thịt. Ô hô ai thai, đao thật nhanh, thịt ngon hương tê bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ba người nhao nhao đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Phong Hòa quay đầu nhìn về phía Diệp Đình Mộ, ca, niệm xong. Diệp Đình Mộ đội ho một tiếng, không tệ, có tiến bộ, chí ít sẽ dùng ta, đối trận tinh tế, tiếp tục cố gắng. Phong Hòa chăm chú nhẹ gật đầu, nói, được rồi, ca. Diệp Đình Mộ ra hiệu hắn ngồi xuống, đối lão nhị yêu cầu không thể quá cao, sát thực so trước đó tiến bộ không ít. Từ từ sẽ đến, hắn nhìn về phía Thanh Phong. Kế tiếp, Lao Tam, ngươi tới. Thanh Phong cũng đứng lên, tràn đầy tự tin. Ca, mấy ngày trước đây ngươi dạy qua ta một tay vịnh à, ta được ích lợi không nhỏ, khổ tâm nghiên cứu, tự sáng tạo vịnh điều một tay đưa cho đại ca. Diệp Đình Mộ nghe xong tới hào hứng, không tệ, còn nhớ rõ vịnh à, xem ra sát thực bỏ công sức ra khá nhiều, chẳng lẽ lại cái này Lao Tam thật khai thiếu. Trong lòng của hắn thế mà đối với hắn có chút chờ mong. Bắt đầu đi. Vậy tiểu đệ đeo xấu. Thanh Phong học Phong Hòa háng giọng một cái, một tay thả lỏng phía sau, bụng nô lên, 45 độ ngửa đầu nhìn bầu trời. Không tệ, có chút đồ vật, thân thần thái phương diện này nắm rất chết, có tiến bộ. Diệp Đình Mộ không khỏi ở trong lòng tán dương. Còn lại ba người nhìn xem hắn như vậy bộ dáng, cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Vĩnh Điều, chứ danh thi nhân Diệp Thanh Phong. Giao giao giao, Bạch Điểu cùng vang lên gọi. Muốn hỏi điều gì giao, một giao ta đấy giọng dạo. 4-5. Trên đường gặp giặc cướp, Phong Hòa xuất thủ. 4-5, trên đường gặp giặc cướp, Phong Hòa xuất thủ. Diệp Đình Mộ trên mặt cơ bắp run run, tay cầm thành quyền hình, lắng nghe có thể nghe kèn két âm thanh. Còn lại ba người một mặt mê mang, nhìn xem Diệp Đình Mộ, muốn cười nhưng lại không dám cười, kìm nén đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Thanh Phong lấy lại tinh thần, hương phấn hỏi, thế nào, như bức không? Diệp Đình Mộ nghiến chặt hàm răng, khanh khách rung động. Cái này đáng chết chờ mong cảm giác, ta vì cái gì có thể đối với hắn ôm lấy hy vọng đâu, trách ta quá ngây thơ. Trong lòng mặc niệm, ta không khí, hắn còn nhỏ, đừng chấp nhận với hắn. Thanh Phong gặp Diệp Đình Mộ sắc mặt khó coi gấp, rất thức thời ngồi xuống. Nhỏ giọng lẩm bẩm, ta cảm thấy rất tốt ta, đại ca đây là thế nào? Diệp Kinh Hồng giật giật góc áo của hắn. Suýt Quan Kỳ đứng dậy, tay nhỏ kéo qua Diệp Đình Mộ bàn tay. Đầu ngón tay múa, ở phía trên viết xuống ba chữ. Đừng nóng giận. Diệp Đình Mộ nhìn xem nàng, cương chiều sờ lên nàng cái óc. Tốt, ca nghe ngươi, không tức giận. Quan Kỳ nghe vậy, một đôi mắt híp thành ngựa nhà, từ nàng bên hông vải hoa bọc nhỏ lấy ra một trang giấy, đưa tới Diệp Đình Mộ trong tay. Ngươi viết thơ. Quan Kỳ nhu thuận gật đầu. Tốt, kia ca nhìn xem. Nói xong hắn liền mở ra trang giấy, hai hàng xinh đẹp chữ viết đập vào mi mắt. Mặt trời lặn xa vào tại màu quýt biển, gió đêm luân hãm tại xích thành yêu, thiếu niên tự nhiên cầm kiếm với thiên ai, ôm đầy trời tinh hải tại ngực ta nghi ngờ. Diệp Đình Mộ niệm xong, mặt mày mang cười, giơ trang giấy, nhìn xem, Quan Kỳ đây mới gọi là thơ, ba các ngươi học tập lấy một chút, ít để cho ta thao điểm tâm. Mấy người mê mang gật đầu, trong tay nhẹ vỗ tay. Diệp Đình Mộ sờ lên Quan Kỳ đầu, cười nói, nhà ta Quan Kỳ chính là thông minh, tương lai Cựu Châu đệ nhất tài nữ, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Quan Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ, một mặt cười nhẹ nhàng. Tốt, xuất phát. Dứt lời liền đứng dậy mà đi, trong tay vẫn như cũ bưng lấy Quan Kỳ thơ, sắc mặt say mê xa bảo. Diệu a, ta thế nào liền không biết ra được đến đâu, có tài hoa, điểm ấy theo ta. Lúa gió đem Quan Kỳ cùng Kinh Hồng ôm đến Đại Hắc Nưu trên lưng, quăng lên bọc hành lý, vội vàng đuổi theo. Ăn uống no đủ Thanh Phong thay đổi lúc trước đổi phế, nâng cao bụng, bước nhanh chân, một mặt rạng rỡ. Trong miệng hừ phát điệu hát dân gian. Ngươi đeo túi sách, ta dắt châu đi, đi qua Thiên Sơn, đi kiếm tiền, ta muốn mua thịt, còn muốn uống rượu, cuộc sống như thế đắc ý. Nghe được Diệp Đình Mộ im lặng đến cực điểm, mình vừa dạy bọn họ Bạch Long Mã, lại bị tiểu tử này mà sửa lại. Vào đêm, trăng sáng nô lên cao. Dưới ánh trăng đại đạo trong yên tĩnh mang theo vài phần quỷ dị. Cách đó không xa một vòng nến đỏ lấp loé. Đại ca, phía trước giống như có tòa miếu. Phong Hỏa chỉ về đằng trước nói. Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng là nhìn thấy, nói, đêm nay ngay tại kia nghỉ ngơi một đêm đi. Diệp Thanh Phong nghe vậy, chạy như bay, dắt lấy Đại Hắc liền hướng trước chạy. Quá tốt rồi, lập tức liền có thể lấy cơm khô. Bò họ ngươi chậm một chút. Rất nhanh mấy người liền tới đến trước miếu. Miếu đường pha tạp, bốn phía tường viện sập nửa bên, mục nát trên cửa viện, một khối bảng hiệu treo ngược, xem ra hoang phế đã nhiều ngày. Mấy người bước vào trong viện, trong nội viện bàn đá xanh bên trên mọc ra cỏ xỉ rêu. Trong miếu chớp động lên đèn đuốc, nghĩ đến đã có người so với bọn hắn tới trước, ở đây ngủ ngoài trời. Cái này Bắc Minh chi địa, thường xuyên có đi ngang qua du khách thương nhân, cũng không thiếu một chút không sợ chết, nhập đại hoang tìm kiêu kỳ chân dị thảo người. Đại hoang mặc dù hung thú hoành hành, chỗ sâu còn có thú vương tọa trấn, thế nhưng là thiên tài địa bảo cũng là mọc lên như nấm, truyền thuyết khắp nơi trên đất hoàng kim, tìm tới một gốc, có thể ăn một năm. Bất quá liền sợ có mệnh đi, vô mệnh về, bất quá thân ở loạn thế, luôn có như vậy một chút không sợ chết. Diệp Đình Mộ cũng không hề để ý, trực tiếp đẩy cửa vào. Đại môn phát ra một trận kích nha âm thanh. Đống lửa chớp động, ứng vào mí mắt chính là ba năm đại hán, từng cái hung thần ác sát, giờ phút này chính vây quanh ở đống lửa bên cạnh, bụng lớn uống vào rượu. Mà bên người của bọn hắn còn cột một cô nương kia gặp có người xông vào, đội vàng nhúc nhích thân thể, phát ra ô ô tiếng vang. Bầu không khí có một chút xấu hổ. Diệp Đình Mộ phản ứng đầu tiên chính là, đám người này là bọn cướp kẻ liều mạng nguy hiểm. Mấy người đại hán cũng là sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem trước cửa Diệp Đình Mộ, thầm nghĩ đến, cái này Bắc Minh địa giới, rừng núi hoang vắng, thế mà có thể gặp được một cái nho nhã thư sinh. Khó được. Diệp Đình Mộ lấy lại tinh thần, lung túng cười nói, cái kia chư vị, ta chính là đi ngang qua, quy củ ta hiểu, ta cái gì cũng không thấy, các ngươi chậm rãi uống, ta rút lui trước. Nói hắn liền hướng bên ngoài thối lui, vẫn không quên khép lại cửa gỗ. Nói đùa, mình mang nhà mang người, cũng không nguyện gây cái này chuyện phiền toái. Đi ra ngoài bên ngoài, kiếm tiền trí thượng, thấy việc nghĩa hăng hái làm không thể. Nhiều một sự không bằng thiếu một ngày. Ca, làm sao không đi vào? Diệp Đình Mộ vỗ ngực một cái, bên trong có người xấu, chúng ta chuyển sang nơi khác. Không mà không làm bọn hắn. Phong Hỏa không nói một lời, quay người đi theo Diệp Đình Mộ. Lúc này trong phòng 3 năm tráng hán cũng lấy lại tinh thần tới. Lão đại, tựa như là mấy cái tiểu hoa nhi. Đầu lĩnh kia tráng hán cơ lấy đao, đứng lên, bọn hắn gặp được nữ hoa này, không thể lưu, miễn cho bao sâu sự cố, gây ra rủi ro không tốt cùng mặt trên bàn dao. Một cái tương đối từ mục đích đại hán nói ra, ta nhìn chính là mấy đứa bé, nếu không quên đi thôi. Phế bật, tiết lộ phong thanh, người ta 10 cái đầu đều không đủ rơi. Được, nghe lão đại. Nói mấy người liền chép lập nghiệp băng, đang muốn đi ra ngoài tới. Diệp Đình Mộ dừng bước lại, trên lỗ tai hạ lắc lư. Đột phá khai nguyên cảnh về sau, thính lực của mình cũng theo đó tăng lên, có thể nói phương viên 50m bên trong, khả biện côn trùng kêu vang, trong phòng mấy người đối thoại, tự nhiên cũng đã rơi vào trong tai của hắn, không khỏi nhăn nhăn đuôi lông mày. Xem ra đây là muốn giết người diệt khẩu a, đồng dạng nghe được đây hết thảy còn có hắn một bên Phong Hỏa. Phong Hỏa yên lặng gỡ xuống trên lưng bọc hành lý, trùng điệp phóng tới trên mặt đất. Diệp Đình Mộ nhìn hắn một cái, đối nhẹ gật đầu, dặn dò, đừng xảy ra án mạng, các đệ đệ muội muội còn ở đây. Diệp Đình Mộ nhìn, đối phương 5 người, ngoại trừ đầu lĩnh kia người kia là thối thể cảnh, mấy người còn lại đều là còn không có nhập võ đạo cánh cửa, cũng chính là bình thường ngũ phu, Phong Hỏa làm bọn hắn cũng không có vấn đề. Được. Nói xong Phong Hỏa liền xoay người sang chỗ khác. Đi vào trước cửa chính là lăng không một cước. Phịch một tiếng mang theo sát gió, cửa miếu trong nháy mắt bị đạp bay ra ngoài. Kia vừa mới chuẩn bị giết ra tới mấy người, né tránh không kịp, trực tiếp bị bay ra đến cửa gỗ thuận thế cho đập bay trên mặt đất. Ai u Phong Hỏa lạnh nhạt đi vào, sau đó bên trong liền truyền đến một trận ồn ào tiếng đánh nhau. Vinh binh bang bang. Lưỡi đao tiếng va đập, nắm đấm đánh vào trên đục thể trầm đục âm thanh, cùng với tiếng va đập hỗn thành một mảnh. Thỉnh thoảng có từng tiếng kêu thảm truyền ra. Diệp Đình Mộ che mắt, đấm vào đầu lưỡi. Ném bi thường a. Thanh Phong cùng Kinh Hồng ba người một mặt mừng rỡ, từng cái đưa cái đầu nhỏ đi đến nhìn lại. Khóe mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Qua 3 phút, hết thảy trở nên yên tĩnh trở lại. Phong Hỏa đi tới cửa miếu trước, phủi tay, lạnh lùng nói ra, "Ca, làm sao ông?" Diệp Thanh Phong so với một cái ngón tay cái. "Nhị ca, ngươi thật là mạnh." Kinh Hồng cũng từ đại hắc lưu trên lưng nhảy xuống dưới, cầm trong tay một thanh tiểu mục kiếm, khí thế hung hăng liền hướng bên trong mà đi. "Nhị ca, ta giúp ngươi chơi chết bọn hắn." Diệp Đình Mộ trực tiếp tại nàng trên nót tới một chút. "Tiểu nữ hoa hoa, từng ngày chơi chết hay." Diệp Kinh Hồng ôm cái đầu nhỏ, ủy khuất nói ra, "Ô ô ô, đại ca, đau nhức, 5/6." bị bắt cóc Đông Phương Khánh Trúc chương 06, bị bắt cóc Đông Phương Khánh Trúc Diệp Đỉnh Mộ đi vào trong miếu. Đập vào mi mắt là một mảnh hỗn độn. Lưỡi dao đứt gãy nát một chỗ. Năm đại hán mặt mũi bầm dập, bị trói tại một cái rửa qua tượng đá bên cạnh. Lúc này đã ngất đi. Nhìn bộ dạng này thiếu chút nữa không cho chơi chết. Kinh Hồng cùng Thanh Phong chạy chậm tới, nhìn chằm chằm mấy người hung hăng mấy nhìn. Không sợ chút nào kia toàn thân máu tươi, trong mắt chỉ có hiếu kỳ. Quan Kỳ thì nhu thuận thu thập lại tàn mát đống lửa. Phong Hỏa cũng bắt đầu từ bao khỏa bên trong lấy ra nồi bát bầu buồn, chuẩn bị chế tác bữa tối. Diệp Đình Mộ tìm tới một khối đất trống, thu thập, bắt đầu trải giường chiếu. Đi ra ngoài bên ngoài, phân công một mực rất rõ ràng. Quan Kỳ phụ trách xào rau, Phong Hỏa đánh trợ công. Diệp Đình Mộ trải giường chiếu. Kinh Hồng phụ trách nhìn, về phần Thanh Phong tương đối lợi hại, ngoại trừ phụ trách ăn dưới tình huống bình thường còn muốn phụ trách cọ nồi rửa chén. Mấy người phảng phất người không việc gì, tự mình bận rộn, không thèm để ý chút nào nơi này vừa mới phát sinh một trận đại chiến, càng là không nhìn thẳng một bên có quắp tại địa cô nương. Đông Phương Khánh Trúc nhìn trước mắt mấy người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đây đều là những người nào a kia vừa xuất thủ thiếu niên, trên thân rõ ràng không có năng lượng ba động, lại tay không đánh ngã năm người, trong đó còn có một người là thối thể cảnh bắt trọng thực lực. Đặc biệt là vừa mới Phong Hỏa tay không nát cương đao một màn kia, càng là dọa nàng nhảy một cái. Còn có kia hai tiểu hài, nếu là đổi thành thường nhân nhà tiểu A Nhi, nhìn thấy như vậy máu tanh một màn, sợ là sớm bị sợ quá khóc. Thế nhưng là cái này hai hài tử, thế mà không chút nào sợ, nhìn chằm chằm hung hăng mãnh nhìn không nói, thế mà còn cẩn chân ở nơi đó đạp. Nhất làm cho nàng không nghĩ ra là, cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ, nhìn xem cũng liền 5-6 tuổi, thế mà cầm so với nàng còn cao hơn nồi lớn sẻng, ở nơi đó xào rau. Mà nhiều tuổi nhất người thư sinh kia, trải xong giường thế mà liền nằm ở nơi đó nhìn. Như vậy bộ dáng, là thật không giống người tốt, càng cảm giác hơn giống như là một cái ngược đãi nhi đồng bọn buôn người. Nàng có quắp tại nơi hẻo lánh không dám phát ra tiếng, trực giác nói cho nàng, trước mắt mấy người, mặc dù nhìn xem diện mục hiền lành, lại so bọn này giặc cướp còn muốn hiểm ác. Hung tàn. Sau một lúc lâu, kia bọn cướp bên trong dẫn đầu thủ lĩnh tỉnh lại, hắn vừa mở mắt, liền thấy được Diệp Kinh Hồng tâm kia đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Diệp Kinh Hồng nhìn hắn tỉnh lại, nghiêng cái đầu nhỏ, từ phía sau lưng móc ra một cây gậy gỗ. Bình một tiếng đầu lĩnh kia bọn cướp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chớp mắt, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Kinh Hồng thì khẽ môi nết lên một vòng tà mị, một mặt đắc ý một màn này đồng dạng đã rơi vào Đông Phương Khánh Trúc trong mắt, không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Ô, đây đều là những người nào a? Ô, ra ra, ngươi làm sao còn chưa tới cứu ta a? Rất nhanh, tại Quan Kỳ một phen thao tác dưới, phiêu hương bốn phía. Một đạo đơn giản khoai tây, cây khoai tây, đại loạn hầm chính thức hoàn thành, mặc dù vật liệu đơn giản, đều là rau quả. Nhưng là tại Quan Kỳ trong tay, lại là sắc hương vị mọi thứ đều đủ, xông vào mũi thơm, không khỏi làm dòng người hạ nước bọn. Kinh Hồng cùng Thanh Phong cũng là vội vàng chạy tới, vây quanh ở một bên. Thanh Phong sờ lên khỏe miệng kia xoa bóng ánh. Kinh Hồng thì nhỏ giọng dò hỏi, tỷ tỷ, thơm quá a. Quan Kỳ cười cười, không ngôn ngữ. Ung Ngô Cục Diệp Đình Mộ trừng Thanh Phong một chút. Thanh Phong một mặt vô tội. Không phải ta. Ung Ngô Cục cùng Ung Ngô Cục bốn người đồng thời nhìn về phía hắn. Thanh Phong đứng lên, cơ mình bụng nhỏ. Thật không phải ta. Đúng lúc này, thanh âm vang lên lần nữa. Diệp gia năm người tìm theo tiếng nhìn lại, đúng lúc thấy được bị trói trên mặt đất Đông Phương Khánh Trúc. Đông Phương Khánh Trúc giờ phút này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Sắc mặt đỏ bừng, trong lòng thầm mắng đáng chết bụng. Nàng đã một ngày chưa ăn, mà lại thức ăn này thật thơm quá có hay không? A a a, ta suy nghĩ cái gì? Đông Phương Khánh Trúc, ngươi thanh tỉnh điểm, ngươi thế nhưng là Đông Phương gia đại tiểu thư, tại sao có thể dạng này? Diệp Kinh Hồng chỉ vào Đông Phương Khánh Trúc nói, ca, nơi này có một nữ nhân. Ta không ngủ. Thật là nữ nhân a, nàng còn có ngực đâu? Diệp Kinh Hồng lần nữa kinh hô, con mắt còn nhìn chằm chằm Đông Phương Khánh Trúc hở ra bộ vị hung hăng mấy nhìn. Ta nói ta biết, chúng ta đem hắn khiêng về nhà đi. Bốn người đồng thời nhìn về phía nàng, không biết nàng nghĩ biểu đạt cái gì. Bất quá Diệp Đình Mộ có thể xác định, nàng không có nghẹn cái gì tốt cái dám. Để nàng gả cho đại ca sinh tệ, thế nào? Quả nhiên, Diệp Đình Mộ mặt đen lại. Thanh Phong mấy người thì nhao nhao gật đầu. Diệp Thanh Phong, ta nhìn đáng tin cậy. Diệp Phong Hòa nói, đi. Diệp Đình Mộ trước ngực cuộn cuộn, đi em gái ngươi a đi, lão tử đã đồng ý sao? Mấy hài tử kia từng ngày suy nghĩ cái gì, đặc biệt Kinh Hồng, ngươi mới 5 tuổi a. Diệp Kinh Hồng, gặp mấy người ủng hộ đề nghị của nàng, lập tức càng thêm tới hào hứng, đang chuẩn bị tại mở miệng nói cái gì thời điểm, lại bị Diệp Đình Mộ trực tiếp đánh gãy. Ngậm miệng, hắn hung tợn chừng mấy người một chút, nói, Thanh Phong giúp hắn giải khai đi. Đông Phương Khánh Trúc giờ phút này đại nào ông tác hưởng, đây trong đầu đều là sinh bảo, đương áp trại phu nhân một màn kia, không khỏi khóc lóc kể lể, đây là vừa ra ổ sói, lại vào hang hổ a. Thanh Phong nghe vậy ồ một tiếng, liền hướng phía Đông Phương Khánh Trúc đi tới. Đông Phương Khánh Trúc mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, bắt đầu liều mạng dãy rủa. Ô, Thanh Phong gặp nàng loạn động, cũng là không chút khách khí tại nàng kia trên cặp mông tới một chút. Ba đường lúc đích, Đông Phương Khánh Trúc chỉ cảm thấy bờ mông run lên, hai gò má trong nháy mắt ửng đỏ, một mực đỏ đến bên hai. Tại Thanh Phong giải khai nàng một cái mắt, trực tiếp giật xuống trong miệng khăn mặt, nhẹ giọng tôi nói, "Lưu manh, ngươi đừng tới đây." Thanh Phong nhìn nàng như vậy bộ dáng, hít mũi một cái, nhỏ giọng thầm thì nói, "Có bệnh." Đông Phương Khánh Trúc đẩy dây đỏ bừng, trong lòng nổi giận không thôi. "Ngươi sờ soạng cái mông ta, còn nói ta có bệnh, tuổi còn nhỏ, chính là cái đang đổ lãng tử." Diệp Đình Mộ đánh giá trước mắt gió Đông Khánh Trúc, thước tha tư thái, gợi cảm mê người, hai ngọn núi vô cùng sống động, phối hợp màu sáng thanh sam, càng lộ ra cân xứng. Một gương mặt mặc dù có chút dơ bẩn, nhưng là coi ngũ quan, cũng coi như cân xứng, đầu đầy tóc xanh lộn xộn bay xuống. Đúng là cái hiếm có mỹ nữ. nếu là cưới tới làm nàng dâu, giống như cũng quả thật không tệ. Bất quá lập tức hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, mình bây giờ nuôi bốn dài miệng, nếu là tại lấy nữ hải, chẳng phải là lại nhiều há miệng, nhìn nàng bộ dạng này, khẳng định là vai không thể khiêng, tay không thể nâng. Thôi được rồi, chờ kiếm tiền lại nói. Không có tiền lương dùng cái gì hưởng phong hoa. Hắn triệu hồi Thanh Phong. Sau đó lại đối nữ hải nói ra, cô đương, đừng sợ, chúng ta không phải người xấu, ngươi nhanh về nhà đi thôi. Đông Phương Khánh Trúc một mặt rối loạn, không thể tưởng tượng nổi chỉ mình hỏi, ngươi muốn thả ta? Diệp Đình Mộ khẽ miệng hơi dương, hai mắt nhắm lại, dò dỉ ra một vòng tiêu dung, để cho người ta xem xét, tựa như tắm rửa xuân tháng ba gió. Đương nhiên, đi nhanh đi. Nói xong không thèm để ý chút nào bắt đầu chào hỏi lên mấy người, chuẩn bị ăn cơm. Đông Phương Khánh Trúc lăng thần một lát, vừa trong nháy mắt đó ở giữa, đột nhiên cảm thấy nam tử trước mắt có chút đẹp trai. Bất quá lập tức lắc đầu, mình đang suy nghĩ gì, đây nhất định là dục cầm cố túng. Lấy nàng nhiều năm sông sáo giang hồ kinh nghiệm phân tích, người này coi như không phải người xấu, cũng tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Nhà ai người tốt hơn nửa đêm mang theo bốn cái em bé tại cái này hoang sơn dã linh tàn bộ, nhà ai người tốt nuôi ra em bé, từng cái hung tàn như vậy. Mình phải nhanh trượt mới được, nghĩ đến nàng liền túi đầu đội vàng đi ra cửa. Vừa tới cổng, còn chưa bước ra chân trước, một trận lộc cộc âm thanh lại không đúng lúc vang lên. U ngu cục cùng ngu cục. Năm người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nàng cũng theo bản năng khịt khịt mũi, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía kia trong nồi mỹ thực. Hầu kết có chút núp ních. Thấy cảnh này, Diệp Đình Mộ không khỏi cảm thấy buồn cười, nói ra, muốn hay không, cùng một chỗ ăn chút. 6/7. An Trực Đông Phương Khánh Trúc chương 07, An Trực Đông Phương Khánh Trúc, Đông Phương Khánh Trúc xoắn xuýt chỉ chốc lát, vẫn là đi tới. Vậy ta liền tùy tiện ăn chút đi. Nàng có thể có cái gì tâm tư, một cái 18 tuổi cô nương, chỉ là muốn ăn bữa cơm no thôi. Đều nói một ngày, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa tâm hốt hoảng. Ăn no rồi mới có khí lực đi đường, nàng là nghĩ như vậy. Diệp Đình Mộ sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới, hắn chỉ là tùy tiện khách sáo một phen, cô nương này thật đúng là ngồi xuống. Mà lại lúc trước nàng nhìn mình ánh mắt tràn đầy đề phòng, cái này bây giờ, vì một bữa cơm, địch ý hoàn toàn không có. Muốn hay không như vậy hiện thực. Hắn ở trong lòng nhỏ giọng thầm thì, ngươi thật đúng là tùy tiện a, không nhắm rượu bên trong vẫn là nói ra, Thanh Phong, cho cái cô nương này cầm cái bát. Thanh Phong rất không tình nguyện đem chén của mình đưa tới, trong mắt hiện hiện địch ý sâu đậm. Hắn là không hy vọng đối phương ăn nhà mình cơm, thêm một người, hắn liền muốn ăn ít một điểm. Đem bát đưa tới lúc, không quên uy hiếp nói, chỉ cho ăn một bát. Đông Phương Khánh Trúc tiếp nhận kia có nàng nửa cái đầu lớn bát, sửng sốt một chút. Chén này thật là quá lớn chút. Nàng nói lẩm bẩm, ăn không được một bát, nửa bát là được. Thanh Phong lần nữa dùng mắt nhỏ hung hăng bầu nàng một chút. Tốt nhất như thế, thử. Như thế chỉnh Đông Phương Khánh Trúc có chút không nghĩ ra được, bất quá cũng lười quản, ăn cơm no quan trọng. Nàng tự mình thêm tốt cơm, lại kẹp một chút đồ ăn, đánh một chút nước canh, ôm kia chén lớn liền hướng cổng đi đến. Hoàn toàn không thèm để ý năm người ánh mắt. Nàng ngồi xổm đến bên cạnh cửa, ngửi một cái. Thơm quá a. Sau đó ngẩng đầu. Các ngươi đừng nhìn lấy ta à, mau ăn a. Diệp Đình Mộ khỏe miệng có chút khẽ động, thật đúng là không khách khí. Bất quá cũng lười quản, cầm đũa lên. Thúc đẩy. Ra lệnh một tiếng. Thanh Phong thuận thế chép qua thùng cơm, ôm vào trong ngực. Bát không có, ta dùng thùng ăn hợp tình hợp lý đi. Giữa sân đũa ảnh giao thoa, lốp bút, giống như một trận đại chiến. Phong quyển tàn vân, chỉ chốc lát kia khoai tây lợi dụng thấy đáy. Đông Phương Khánh Trúc, một miếng cơm còn không có nuốt xuống, liền ngây ngẩn cả người. Nàng con ngươi hơi co lại, trừng mắt giữa sân, một mặt mê mang. Cái này chỉ chốc lát, Diệp Đình Mộ hoàn toàn như trước đây dẫn đầu bông xuống bát đũa. Ta đã ăn xong, quy củ cũ, ai chậm ai rửa chén. Phong Hỏa, ta cũng đã no đầy đủ. Kinh Hồng, ta cũng đã ăn xong. Đó lấy, Quan Kỷ cũng bông xuống bát đũa. Đến tận đây giữa sân chỉ còn Thanh Phong không chút hoang mang bưng lên nồi sắt, đem còn sót lại không nhiều nước canh hướng thùng cơm bên trong ngược lại. Ăn được bốn người không hẹn mà cùng nhìn về phía cổng ôm bắt Đông Phương Khánh Trúc, ánh mắt ý vị sâu xa. Đông Phương Khánh Trúc nhìn một chút mình trong chén cơm, lại nhìn một chút dùng thìa miệng lớn hướng miệng bên trong đút lấy cơm tiểu mập mạp. Bên hai quanh quẩn lên Diệp Đình Mộ câu nói kia, thần sắc đột nhiên biến đổi. Nào còn có dư đại gia khuê tú bộ dáng, ngài kỹ nuốt chậm, trực tiếp ôm lấy bắt đầu ăn như hổ đói, một bên ăn, một bên không quên dùng ánh mắt còn lại nhìn xem Thanh Phong. Nhìn xem nàng kia quay hàm nhét như là kia chỗ chuối. Khỏe mắt còn hiện ra nước mắt, nghĩ đến là nghẹn. Diệp Đình Mộ chứng chặt đàng hoàng nhìn xem Quan Kỳ cùng Kinh Hồng, dạy bảo nói, Quan Kỳ, Kinh Hồng, các ngươi phải nhớ kỹ, nữ hải tử ăn cơm nhất định phải nhai kỹ nuốt chậm, nếu không chính là như vậy, thấy không, không cẩn thận, trực tiếp nghẹn chết, liền xong cầu. Quan Kỳ hít mắt, nhu thuận gật đầu. Kinh Hồng cạo lấy nàng cái kia còn chưa đổi răng cửa, nói, thế nhưng là ca, ta không muốn rửa chén a. Nghe mấy người đối thoại, Đông Phương Khánh Trúc cửa vào cơm kem chút không có phun ra ngoài. Liền các ngươi cũng không cảm thấy ngại nói người khác ăn cơm nhanh sao, vậy các ngươi vậy coi như cái gì? Một bụng nguyễn. Im lặng. Nàng bình thường cũng không phải dạng này, còn không phải là vì không rửa chén. Nàng cố gắng nhấm ướt, đừng nói thức ăn này thật đúng là hương, không biết có phải hay không là quá đói nguyên nhân. Bình thường khoai tây, ăn thế mà so bình thường sơn chân còn mỹ vị hơn mấy phần. Dừng lại bình thường cơm rau dưa, lại tăng tiến nàng cùng mấy người khoảng cách. Cũng đối mấy người cái nhìn có chút đổi mới. Nàng rất nhanh liền đã ăn xong trong chén cơm, đem bát thả trở về. Phút cuối cùng đứng dậy trả không hết nói với Diệp Thanh Phong một câu. Người rửa chén. Diệp Thanh Phong nhìn nàng một cái, tiếp tục vùi đầu cơm khô. Đối với rửa chén hắn đã sớm thành bình thường. Mặc dù đại ca một mực cương điệu, rửa chén cái này sống là công bằng công chính công khai, bất quá mỗi lần đều là hắn ăn chậm nhất. Thật sự là lượng cơm ăn quá lớn, không có cách, mà lại liếm bản không nên quá thoải mái, hắn cũng vui vẻ ở trong đó. Đông Phương Khánh Trúc nhìn xem hắn như vậy, cũng là không khỏi ở trong lòng thổ lộ hai chữ: thùng cơm. Sau đó nàng liền hướng cửa miếu đi đến, ăn no rồi, vẫn là phải chạy. Nàng cũng không muốn ở lại đây. Bất quá vừa ra cửa liền hối hận. Bên ngoài một mảnh lờ mờ, mặc dù ánh trăng trong sáng, nhưng là trước mắt rừng rậm vẫn như cũ làm người ta sợ hãi vô cùng. Gió nhẹ lướt qua, ngày xuân gió đêm, lạnh xuống. Xốc xếp sợi tóc múa, lướt qua gương mặt, hơi ngứa. Thỉnh thoảng còn có chim gọi tiếng côn trùng kêu bang, cùng với một chút nàng chưa từng nghe qua thú giống, trong lòng rất hoảng. Nàng do dự một lát, vẫn là trở về. Vẫn là ở một đêm đi, mấy người kia mặc dù quái, nhưng hẳn không phải là người xấu. Dù sao người ta mời mình ăn cơm đâu, người xấu nào có mời mình ăn cơm. Nàng lúc này ở trong lòng, cho ra mới kết luận, đám người này, rất quái lạ, nhưng là không xấu. Nhìn xem vòng trở lại Đông Phương Khánh Trúc, Diệp Đình Mộ lông mi trao lên, cũng không ngôn ngữ. Nhìn nữ hài mặc dung mạo, khẳng định không phải cái này thâm sơn cùng cốc bên trong người, nghĩ đến là tòa thành lớn kia thì tới, hơn nữa còn bị người bắt cóc, khẳng định như vậy có chút bối cảnh, hoặc là ràng buộc. Bản ý của hắn là không quá nguyện ý trêu chọc, miễn cho bày ra phiền phức. Đông Phương Khánh Trúc đi đến nơi hẻo lánh, hai tay ôm đầu gối mà ngồi, lén lén đánh giá năm người. Ngoài viện đại hắc nhu ngưỡng vọng màn trời, một đôi châu mắt thâm thúy hiện ra hào quang, phản phất tại tự hỏi cái gì. Trong miếu thờ, đống lửa bên cạnh, năm tên bọn cướp lần lượt tỉnh lại, nhìn trước mắt Diệp gia huynh muội, thở mạnh cũng không dám. Đặc biệt là Phong Hòa, một ánh mắt nhìn lại, mấy người chính là một trận sợ hãi. Diệp Đình Mộ múa may trong tay trường kiếm, ngồi tại mấy người trước người, thân kiếm kia tại đống lửa bên trong lộ ra hàn quang. Đầu linh kia mở miệng, ngữ khí có chút bối rối: ca, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Diệp Đình Mộ nhíu lại đôi lông mày: ai, lúc đầu ta không muốn gây chuyện, các ngươi nhất định phải động thủ, cái này cũng không thể trách ta đúng hay không? Chúng tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn Thái Sơn, ba chạm người, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, thả chúng ta huynh đệ mấy người một con đường sống. Diệp Đình Mộ thở dài một tiếng, có chút phiền muộn nói ra: thả các ngươi cũng không phải không được, nguyên bản ta cũng không nghĩ ra tay, bất quá các ngươi vừa mới dọa ta đệ đệ muội muội, việc này liền không dễ làm. Đầu lĩnh kia đầu lĩnh, trong lòng ngũ vị thành tạng, liền ngươi kia đệ đệ muội muội có thể bị mình hù đến, đây không phải náo đâu nha, đến cùng ai dọa ai vậy? Hắn nuốt nuốt môi mạn, cười giản dỡ: đại ca, vậy ngươi nói việc này thế nào xử lý? Diệp Đình Mộ đứng dậy, lung lay kiếm trong tay phòng, thở dài nói: ai, các ngươi cũng là biết đến, tiểu hai tử này bị hù dọa liền dễ dàng làm ác mộng liền dễ dàng sinh ra bóng ma, dẫn đến ăn không ngon, ngủ không được, như vậy thân thể liền sẽ không tốt, liền dễ dàng sinh bệnh. Diệp Đình Mộ thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát trọn vẹn nói 3 phút mới ngừng lại được. Nghe Đông Phương Khánh Trúc một mặt mê mang, năm tên đạo tặc cũng đồng dạng nghe như lọt vào trong sương mù, không biết hắn nói những này ý nghĩa ở nơi nào. Diệp Đình Mộ nói xong nghỉ ngơi một hồi, đối mấy người chớp chớp mắt nói: cho nên các ngươi hiểu ta ý từ à? Đối mặt hắn hỏi thăm, không người mở mịt lắc đầu, bọn hắn xác thực nghe không hiểu. Diệp Đình Mộ có chút thất lạc, thầm nghĩ đến, liền trí thông minh này còn học người ta bắt cóc đâu, cũng không sợ mình đem mình cho trói lại. Đại ca, có thể hay không nói chi tiết một chút? Hắn ho nhẹ một tiếng: đơn giản tới nói, chính là bồi thường tiền. Tê, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, năm người ngây ngẩn cả người. Kia thủ lĩnh càng là ngây ra như phỗng. Đông Phương Khánh Trúc cũng im lặng đến cực điểm, tình cảm ngươi nói như vậy một đồng lớn, chính là vì tiền. Thủ lĩnh có chút mê mang, lần đầu gặp người đem đoạt tiền nói như vậy hợp tình hợp lý có cứ. Hắn lấy lại tinh thần, lúc này đáp ứng: không có vấn đề, ca, chỉ cần ngươi thả chúng ta một con đường sống, tiền của chúng ta đều cho ngươi. 7/8, kiếm tên đoạt không, tôi khô lạp hủ. 7/8, kiếm tên đoạt không, tôi khô lạp hủ. Diệp Đình Mộ nhìn xem trong tay ngân lượng, khoảng chừng trên 120, không khỏi cảm thán, mấy người kia nhìn xem bề ngoài xấu xí, không có nghĩ rằng người mang khoản tiền lớn. Nghĩ thầm cái này bọn cướp hành tình không tệ à, so với bọn hắn cái này liệp yêu mạnh hơn nhiều. Phải biết mình chém giết một đầu nhất giai yêu thú, cũng liền có cái 20 lượng tiền thưởng, nhị giai cũng mới 50 lượng. Trong lòng có từng tia rung động, nếu không mình cũng làm cái này bọn cướp mua bán tốt. Nghĩ đến ánh mắt của nàng không tự chủ nhìn về phía nơi hẻo lánh Đông Phương Khánh Trúc. Lúc này Đông Phương Khánh Trúc đồng dạng nhìn xem hắn. Hai người bốn mắt tương đối, cái sau hai gò má ửng đỏ, vội vàng trốn tránh. Cái trước liền vội vàng lắc đầu: không được, loại chuyện này không thể làm, mình bây giờ dù sao mang nhà mang người, sẽ đối với tiểu hái tử tạo thành ảnh hưởng không tốt. Lúc này phủ định ý nghĩ như vậy: đại ca, ngươi nhìn, có thể thả chúng ta sao? Đương nhiên, Phong Hòa thả người. Không thể thả. Đông Phương Khánh Trúc mèo đứng lên, tức giận nói ra: bọn hắn là đạo tặc, ngươi hẳn là đem bọn hắn giao cho quan phủ. Năm cái giặc cướp sắc mặt một đổ, lo lắng nhìn về phía Diệp Đình Mộ, rất sợ hắn sẽ đổi ý. Diệp Đình Mộ lại xem thường, ước lượng trong tay ngân lượng: ta nói có thể thả liền có thể thả. Đông Phương Khánh Trúc chỉ vào hắn, kêu quát: ngươi đây là trợ trụ vi ngược. Diệp Đình Mộ hơi không kiên nhẫn, trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt như cự, một khắc ở giữa phảng phất đổi một người khác. Bị hù, Đông Phương Khánh Trúc không tự chủ lui về sau hai bước, trong lòng có chút rung động. Ta làm thế nào, không cần ngươi dạy, đừng quên mệnh của ngươi đều là ta cứu. Thanh âm của hắn không lớn, truyền vào Đông Phương Khánh Trúc trong tai, lại băng lãnh thấu xương. Diệp Đình Mộ sau khi nói xong, khuôn mặt biến đổi lại một khuôn mặt tươi cười, nói: Phong Hòa, thả người. Được. Đông Phương Khánh Trúc để ở trong mắt, mặc dù không có cam lòng, cũng không dám nói chuyện. Diệp Đình Mộ trong nháy mắt đó ánh mắt lạnh vào người, phảng phất có thể giết người. Nam tên giặc cướp lộn nhào chạy ra ngoài. Sau một lúc lâu, Diệp Đình Mộ đem trong tay ngân lượng giao cho lão nhị, ngày mai dẹp đường hồi phủ. Phong Hòa hỏi, không đi sao? Diệp Đình Mộ lườm hắn một cái, có tiền, còn đi làm nhà, xài hết lại nói. Với hắn mà nói, tiền đủ hoa là được, đã xài hết rồi tại kiếm. 100 lượng, đủ ăn non nửa năm, không nổi. Âu gia, không cần đi bộ, ha ha. Thanh Phong nghe được ngày mai là có thể về nhà, cao hứng ngày. Chỉ có Kinh Hồng sưng mặt lên chứng có chút không vui. Diệp Đình Mộ ngáp một cái, ta đi đi nhà vệ sinh. Nói liền hướng ra ngoài vừa đi đi. Trong màn đêm, chỗ rừng sâu, năm đạo bóng người chật vật ngồi liệt trên mặt đất, thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển. Đại ca, cứ tính như vậy sao? Kia không phải còn muốn thế nào, tên kia mạnh như vậy, đầu so đao đều cứng rắn, chính là đáng tiếc nữ tử kia, con vịt đã đun sôi bay, đây chính là 10 vạn bạch ngân a. Người đầu lĩnh ngồi dậy, trong mắt lộ ra hung quang. Trở về nói cho đại đương gia, phái ra cao thủ chặn giết, bọn hắn chạy không xa, ta Hắc Phong cốc không thể ăn cái này ngậm bù hòn. Mấy người còn lại nhao nhao gật đầu. Lúc này trong rừng rậm, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, phát ra xiu 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 tiếng vang. Mấy người liền vội vàng đứng lên, cảnh giác bốn phía. Ai ở nơi nào giả thần giả quỷ? Lúc này một thân ảnh từ trên cây rơi xuống, đứng tại phía trước trên đất trống. Mấy người giật mình, mặt lộ vẻ khủng hoảng. Ngươi là người phương nào? Chỉ gặp bóng đen kia đem trường kiếm giữ trước người, chậm rãi rút ra. Mũi kiếm ở dưới ánh trăng, chớp động lên lúng túng mạch mang. Đồng bên chỗ nào giống như thiên địa một hạt cát đầu. Một kiếm này, đoạt không. Trường kiếm xuất khiếu, bạch mang lóe lên. Xoẹt một tiếng, xuất khiếu thanh âm giống như dao lòng khẹt đều. Không khí nổ tung, phịch một tiếng một đạo kiếm khí chống rông mà lên, phá không mà đi. Những nơi đi qua, đất đá băng liệt, cây cối đều nát. Năm người còn chưa kịp phản ứng, chỉ tiếp bị kia thao thiên kiếm khí quấy đến vỡ nát, hóa thành một chuyến huyết thủy. Ầm ầm. Bóng đen trước đó 300 mét, cắt đá thổ mảnh đầy trời. Rừng cây bị trẻ thành đất bằng, tất cỏ đều diệt. Thôi khô là hủ. Bóng đen lạnh nhạt thu kiếm, không tệ, xem ra một kiếm này chính là quần công kỹ năng, so kiếm khí như phong muốn tốt làm một chút. Nếu là kia Bắc Minh chín cảnh cường giả gặp một màn này, khẳng định sẽ kinh hô một kiếm này chi uy. Bóng đen bay người lần nữa không có vào đêm tối. Người này chính là Diệp Đình Mộ. Làm một người xuyên biệt, lại tại cái này loạn thế sống 5 năm. Đã sớm vứt bỏ cái gọi là thiện lương cùng thánh mẫu tâm. Há lại sẽ thật thả mấy người rời đi, lấy tâm hắn nghị chi kỳ đáo, tự nhiên sẽ hiểu, những người này phía sau khẳng định còn có người, nếu là thả đi, tất nhiên hậu hoạn vô tận. Hắn chỉ là không muốn để cho đệ đệ muội muội nhìn thấy máu tanh một màn thôi. Hắn cả đời sở cầu, chỉ nguyện bảo vệ bọn họ chu toàn, có thể khoái hoạt trưởng thành. Về phần thế tục hiểm ác, hắn cầm kiếm có thể ngăn cản. Đây cũng là vì sao hắn sẽ mang theo bọn hắn rời xa ồn ào náo động, ở hai nơi này trong núi sâu. Vì cái gì chính là giữ vững trong lòng các nàng kia phiến thuần chân. Chờ hắn lại trở lại miếu hoang lúc, Phong Hòa lại cầm đao đứng tại cổng, xem ra đợi có chút canh giờ. Đứng ở chỗ này làm gì? Đi bảo. Ca. Thế nào? Lần sau có thể mang ta lên sao? Ngươi dạng này ta rất lo lắng. Nhìn xem còn cao hơn chính mình nửa cái đầu Phong Hòa, Diệp Đình Mộ nhón chân lên, vô vô đầu của hắn. Được, lần sau mang theo ngươi, đi thôi, tiến bảo. Phong Hòa khỏe miệng hiện hiện ý cười. Được. Vừa mới tiến cửa miếu Kinh Hồng liền nhào tới. Ca, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Ngạch, áo bón chứ sao? Thoảng qua hơi nhanh cho chúng ta kể chuyện xưa nha. Nàng lẽ lưới, lôi kéo Diệp Đình Mộ tay liền hướng trong chăn đi. Tốt, hôm nay muốn nghe cái gì? Ngồi tại giản dị làm nền chăn đệm nằm dưới đất bên trên, Thanh Phong, Quan Kỳ, Kinh Hồng ba người nhu thuận ngồi tại bên người của hắn. Thanh Phong nói, ta muốn nghe Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, trộm bản đảo, khí tiên nữ. Diệp Kinh Hồng nói, không muốn, ta muốn nghe Lỗ Chí Sâu nổ lên liễu rủ. Phong Hòa hít mũi một cái, bất thình lình nói một câu. Siêu nhân điện quang đại chiến gỗ tiểu lạ. Thanh Phong cùng Diệp Kinh Hồng nhìn về phía hắn trăm miệng một lời nói ra, ngây thơ. Trình Diệp Đình Mộ dở khóc dở cười, hắn sờ lên một bên cười ngây ngô Quan Kỳ. Quan Kỳ, ngươi muốn nghe cái gì? Quan Kỳ duỗi ra tay nhỏ, tại bàn tay hắn bên trên viết xuống hai chữ. Đều được. Tốt, vậy hôm nay liền giảng tiểu hồng mạo hành hung đại hắc lang. Tốt tốt. Diệp Đình Mộ háng giọng một cái. Cố sự bắt đầu. Lúc trước có một cái tiểu nữ hài. Diệp Đình Mộ giảng rất chân thành, thanh sắc tủ vẽ, thanh âm ôn nhu, tràn đầy cương triều, trong mắt có ánh sáng, sáng lạn như tinh hà. Mấy người cũng nghe được phá lệ chăm chú, đặc biệt là Thanh Phong, Quan Kỳ, cùng Kinh Hồng, vốn là hài đồng, một đôi mắt nhỏ châu ủng ngủ cục chuyển động, thỉnh thoảng còn hét lên kinh ngạc, phối hợp với Diệp Đình Mộ. Đông Phương Khánh Trúc cũng không nhịn được hướng bọn hắn bên này gần lại dựa vào. Nhìn về phía Diệp Đình Mộ trong ánh mắt, lại nhiều mấy phần cảm giác nói không ra lời. Nói như thế nào đây, dạng này cố sự, nàng chưa từng nghe qua. Thời khắc này nàng chỉ biết là, cố sự rất êm tai, thiếu niên này rất ấm. Giống như các nàng cũng không có mình nghĩ như vậy hỏng bét, thậm chí còn có chút hâm mộ lên Thanh Phong mấy người, có như thế một người ca ca, ta nếu là cũng có như thế một người ca ca, tốt biết bao nhiêu. Lớn lên đẹp trai, cười ngọn, thanh âm cũng tốt êm tai, thỏa thỏa lớn ấm nam. Rất nhanh, tiếng lẩm bẩm liền vang lên. Thanh Phong cùng Kinh Hồng đã ghé vào trên đùi của hắn, ngọt ngào đi ngủ. Diệp Đình Mộ sờ lấy hai người cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy cương triều, đuổi đến một ngày đường, xác thực cho hai tiểu gia hỏa mệt muốn chết rồi. Quan Kỳ hít mắt, buồn ngủ mông lung. Diệp Đình Mộ đưa nàng ôm vào lòng, nhỏ giọng nói ra, Quan Kỳ ngoan, nên đi ngủ. Quan Kỳ hít mắt nhỏ, từ nàng tiểu hoa trong bọc móc ra một cái rừng hoàn, bỏ vào lòng bàn tay của hắn. Nho nhỏ ngón tay tại lòng bàn tay của hắn viết xuống hai chữ, uống thuốc. Sau đó ngẩng đầu nhìn nàng, một đôi mắt cười nhẹ nhàng. Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu, sờ lên đầu nhỏ của nàng. Tốt, ca một hồi liền ăn. Quan Kỳ nghe vậy, lúc này mới nhắm lại hai mắt, ngọt ngào thiết đi. Diệp Đình Mộ nhìn xem một màn này, khoe miệng khẽ nhếch. Quan Kỳ mặc dù không nói, nhưng là con mắt của nàng biết nói chuyện. 8-9. Vạn Lượng Bạch Ngân chú ý bảo tiêu chương 09, Vạn Lượng Bạch Ngân chú ý bảo tiêu Diệp Đình Mộ đem Tam Ba ôm lấy, nhẹ nhàng cất kỹ, đắp chân lên. Tam Ba nỉ non, xì ngốc nói mê. Thanh Phong càng là miệng gặm cánh tay, răng môi nhúc đích. Diệp Đình Mộ không khỏi cười yếu ớt, cái này thói hư tật xấu, đều 8 tuổi còn không có từ bỏ. Lúc này Phong Hòa dựa vào khung cửa, vây quanh trường đao cũng ngủ thiết đi. Diệp Đình Mộ rón rén, kéo qua một đầu tấm thảm, vì hắn nhẹ nhàng đắp lên. Hiện tại Phong Hòa trưởng thành, mỗi lần đi xa đều có thể một mình gánh vác một phương, mình cũng thiếu một chút quan tâm. Mặc dù đứa nhỏ này chưa tu hành, nhưng lại thiên phú dị bẩm, thực lực chân thật, cho dù là hắn cũng đoán không ra. Chỉ biết là hắn đánh khai nguyên cảnh phía dưới, giống như chém dưa thái rau. Trường Hà Đại Lục phạm chi 9 cảnh theo thứ tự là: một cảnh, thối thể cảnh; hai cảnh, khai nguyên cảnh; ba cảnh, khí động cảnh; bốn cảnh, ly hợp cảnh; ngũ cảnh, chân nguyên cảnh; sáu cảnh, thần du cảnh; thất cảnh, siêu phàm cảnh; tám cảnh, nhập thánh cảnh; chín cảnh, thánh cảnh, lại xưng địa tiên. Mỗi cái cảnh giới lại phân cửu trọng. Nghe đồn tu luyện đến 9 cảnh liền có thể thông tiên, cử thế vô địch, mà 10 cảnh phía trên thì làm tiên, liền có thể phi thăng. Cái này Bắc Minh Châu chiếm diện tích 3000 dặm, thống ngự 12 thành, 9 cảnh cường giả, nghe nói chỉ có 2 người. Một chính là đương đại Bắc Minh Vương, một người khác chính là Bắc Minh đệ nhất thế gia lão tổ, Đông Phương Sóc. Diệp Đình Mộ tại đống lửa bên cạnh ngồi xuống, đi đến liếm láp củi lửa. Mặc dù đã là xuân sơ, nhưng là sơn lâm ban đêm, hàn khí vẫn còn có chút nặng, còn cần đại hỏa, không phải cảm giác phong hàn sẽ không tốt. Đông Phương Khánh Trúc đi qua, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nhỏ giọng nói ra: ngươi vừa đi giết người rồi. Diệp Đình Mộ dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía nàng. Đông Phương Khánh Trúc chỉ hắn giày vải. Hắn cúi đầu nhìn lại, phía trên xác thực dính lấy vết máu. Không khỏi cảm khái, nha đầu này tâm tư vẫn rất tinh tế tỉ mỉ. Thì tính sao? Ta cảm thấy ngươi là người tốt. Diệp Đình Mộ liếc nàng một cái. Hắn cuộc đời ghét nhất người khác nói mình là người tốt, nghĩ tiếp trước hắn yêu nhất nữ hải đối với hắn cũng đã nói như vậy. Ta cảm ơn ngươi a. Đông Phương Khánh Trúc hí mắt, cười nói: không khách khí. Diệp Đình Mộ sắc mặt một đổ, tốt xấu nói nghe không rõ sao? Gặp Diệp Đình Mộ không nói lời nào, nàng tiếp tục hỏi: ngươi rất thiếu tiền. Tiền cái đồ chơi này, ai không thiếu? Ngươi đưa ta về nhà, ta cho ngươi tiền. Diệp Đình Mộ ghé mắt: cho nhiều ít? Số này. Nói so với hai cái ngón tay, ở trước mặt hắn lung lay. Diệp Đình Mộ bĩu môi: mình mặc dù thiếu tiền, thế nhưng là đây cũng có ít. Hơn nữa nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là gây sự tình cũng nhỏ, phong hiểm quá lớn, mình mang nhà mang người, không có lời. Chỉ là 200 lượng, không đủ để đả động hắn. Lúc này chuẩn bị cự tuyệt. Bất quá này lại, Đông Vương Khánh Trúc lại nói ra: ngươi nếu là cảm thấy 2000 lượng quá ít, ta có thể lại thêm 1000 lượng, 3000 lượng như thế nào, chỉ cần đem ta đưa vào Bắc Minh thành, tiền chính là ngươi. Diệp Đình Mộ bật thốt lên đội vàng thu hồi, hít một hơi lãnh khí. Tê con bé này, nhìn xem không ra thế nào điệu, xuất thủ chính là 3000 lượng, xa hoa như vậy sao? Tâm hắn động, 3000 lượng a, kia trọn vẹn có thể để bọn hắn sống 10 năm phí tổn. Đây là một khoản tiền lớn a, lần này đi Bắc Minh thành, đường xa ngàn dặm, một cái vừa đi vừa về, cần 2 tháng có thừa, 2 tháng dễ 10 năm tiền ăn, tính thế nào đều có lời. Hắn thử hỏi: thật chứ? Đông Phương Khánh Trúc ngẩng lên cái đầu nhỏ, nói: đương nhiên. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Đối với cái này hắn biểu thị rất hoài nghi. 3000 lượng, dù là trung sản gia đình, cũng không phải nói tùy tiện liền có thể lấy ra. Đông Phương Khánh Trúc gặp đây, lúc này liền phô bày thực lực: ta gọi Đông Phương Khánh Trúc, mặt trời mọc phương đông phương đông, Đông Phương gia đại tiểu thư, ngươi cảm thấy ta thiếu 3000 lượng sao? Diệp Đình Mộ lập tức tới hào hứng, hắn sờ lên cằm, đánh giá thiếu nữ trước mắt. Đông Phương gia, Đông Phương gia đại tiểu thư làm sao lại bị mấy cái mao tặc bắt cóc đâu? Cái này không hợp lý á, ấn lý thuyết, Đông Phương thế gia vô số cao thủ. Nếu thật là đại tiểu thư, đi ra ngoài không được mang mấy cái 6 cảnh cao thủ, dắt con chó làm gì cũng phải 3 cảnh sơ kỳ đi. Không đúng, nói không thông, không có đạo lý. Ta không tin, đến lúc đó ngươi không bỏ ra nổi tiền, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đông Phương Khánh Trúc cắn cắn môi đỏ, đưa tay liền bắt đầu cởi áo chụp. Diệp Đình Mộ hổ khu chấn động, cô nàng này chẳng lẽ lại muốn sát dụ ta? Trái tim thế mà không bị khống chế bắt đầu nhảy lên. Không được, ta thế nhưng là chính nhân quân tử. Nhưng mà một giây sau, hắn liền biết là mình cả nghĩ quá rồi. Chỉ gặp Đông Phương Khánh Trúc từ trong ngực móc ra một khối thiếp thân ngọc bội, đưa tới: ta dùng cái này thế chấp, nếu là ta không cho được ngươi tiền, kia vật này liền trở về ngươi. Diệp Đình Mộ tiếp nhận ngọc bội. Nay ngọc ôn nhuận mà trạch, sờ ở trong tay băng lạnh bút lạnh, phía trên còn mang theo thiếu nữ mấy phần mùi thơm ngát. Thượng phẩm, đúng là cái thứ tốt. Hắn do dự một chút, vẫn là nói ra: thôi được rồi. Vì cái gì? Quá nguy hiểm. Nếu nàng thật sự là cái này Bắc Minh đệ nhất thế gia đại tiểu thư, vậy cái này trong đó nước, sợ không phải trước mắt hắn thực lực có thể du lịch. Nếu là hắn một người thì cũng thôi đi, thế nhưng là hắn còn có bút bê muốn nuôi, mọi thứ vẫn là cầu ổn muốn tốt một chút. 3000 lượng rất nhiều, nhưng là hắn vẫn như cũ không muốn mạo hiểm. 5000 lượng. Diệp Đình Mộ lắc đầu. 6000 lượng. Diệp Đình Mộ tiếp tục lắc đầu. 1000 lượng, không thể nhiều hơn nữa. Tê nội tâm của hắn lần nữa dao động, vạn lượng bạch ngân, coi như tại kia Bắc Minh thành cũng đủ sống nửa đời người. Mặc kệ, cầu phú quý trong nguy hiểm, làm một phiếu, ăn cả một đời. Trọng thưởng phía dưới, tất có mang phu. Hắn cắn răng, đem ngọc bội bỏ vào trong ngực. Thành giao. Đông Phương Khánh Trúc khỏe miệng khẽ nhếch. Quả nhiên phụ thân nói không sai, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, còn tưởng rằng ngươi nhiều thành cao đâu. Thứ hư, cuối cùng còn không phải quỷ mình tiền tài thế công phía dưới. Người tên là gì?
Diệp Đình Mộ.
Cái nào Diệp?
Lá cây Diệp, thường nhớ suối đỉnh hoàng hôn đỉnh cùng mộ.
Đông Phương Khánh Trúc nghiêng đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Vẫn rất êm hay.
Sau đó lại hỏi, vậy bọn họ đâu?
Lão Nhị, Phong Hòa, Lão Tam Thanh Phong, Lão Tứ Quan Kỳ, Lão Ngũ Kinh Hồng.
Diệp Phong Hòa.
Diệp Kinh Hồng, ta phát hiện nhà các ngươi người danh tự đều tốt nghe a, đều rất có ý thơ.
Diệp Đình Mộ không khỏi nhớn mày sao, trong giọng nói có mấy phần đắc ý cái đó là.
Cha mẹ của các ngươi khẳng định rất có văn hóa đi.
Đều là ta lên.
Ngươi có tài như vậy.
Khu khu, còn tốt, không có gì yêu thích, vui đọc sách sử ngàn quyển.
Phương Đông Khánh soạt tới hào hứng.
Thật, vậy ngươi có biết tên của ta chi tồn tại?
Sơ Tâm Như Khánh, phấn tập phẩm hạnh thuần hậu, ta nghĩ tới ngươi người nhà hy vọng ngươi có thể cước đạp thực địa, không quên Sơ Tâm, đúng không?
Đông Phương Khánh Trúc nhìn trước mắt thiếu niên lang, ngây ngẩn cả người.
Diệp Đình Mộ đứng dậy, ngáp một cái, ngủ đi.
Nói đem một giường đệm chăn ném tới bên người của nàng.
Đông Phương Khánh Trúc sẽ bị tấm đệm long bào trong ngực, túi đầu thiện văn hương.
Hốc mắt mê ly, trong lòng như có nài con tán loạn.
Đầy trong đầu đều là một màn kia tiểu dung, để cho người ta như một xuân phong.
Hắn thật tốt ấm rất đẹp trai, còn như vậy có tài.
Thử hỏi mới biết yêu chi thiếu nữ, lại có mấy người không trầm mê.
9 chương 10.
Diệp gia tiêu cục bị tập kích kích chương 10, Diệp gia tiêu cục bị tập kích kích.
Bắc Minh Châu.
Cửu Châu đế quốc 9 đại bộ châu một trong.
Ở vào đế quốc nhất bắc bộ.
Cương vực giáp giới Đông Hải vực lớn nhất yêu thú căn cứ, Đại Hoàng.
Có xây 12 hùng thành.
Mà phồn hoa nhất chính là Bắc Minh Thành, cũng là Bắc Minh Châu thủ phủ.
Khoảng cách Diệp Đình Mộ trụ sở, 1.300 dặm, đường tắt rộng lớn hoang dã.
Thần minh tảng sáng, ly chim khẽ hót.
Diệp Đình Mộ dựa vào tại Đại Hắc Nhu bên cạnh.
Đọc qua Tôn Tử Binh Pháp, Nhu Lực Tiên.
Trong miệng khẽ đọc.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Một lát sau, trong phòng lần lượt chuyển đến thổn thức âm thanh.
Mấy người cũng tuần tự đi ra miếu hoang.
Diệp Kinh Hồng phá lệ hưng phấn, bởi vì đêm qua nàng không có đái dầm.
Diệp Thanh Phong cũng rất vui vẻ, bởi vì không cần đuổi rất xa đường.
Mấy người rửa mặt kết thúc, Diệp Đình Mộ cũng khép lại trong tay sách.
Đều tới, triển khai cuộc họp.
Mấy người vội vàng chạy tới, tụ tập tại bên người của hắn.
Thế nào ca?
Diệp Đình Mộ nhìn xem mấy người, nói ra, kế hoạch có biến, chúng ta không về nhà.
Diệp Thanh Phong vác lấy mặt, vì sao a, không phải đã có tiền sao?
Diệp Đình Mộ tại hắn tròn vo trên đầu gõ một cái.
Nói, nhìn ngươi kia tiền đồ, ca tiếp cái đại hoạt, cái này một phiếu làm xong, trực tiếp áo cơm không lo.
Bốn người hai mặt nhìn nhau.
Đều đang nghĩ là cái gì đại hoạt?
Cái gì đại hoạt?
Diệp Đình Mộ chỉ vào phương xa.
Hộ tống cô nương kia, Bắc Thượng Bắc Minh Thành, tiền thưởng một vạn lượng, thế nào, đâm không kích thích?
Bốn người giật mình.
Một vạn lượng cái này khái niệm quá lớn, lớn đến bọn hắn không dám nghĩ.
Kinh Hồng túi đầu bẻ ngón tay, 1, 2, 3, 10.
Nàng quay đầu nói, Tam ca, đem ngươi ngón tay cho ta mượn sử dụng, ta không đủ dùng.
Thanh Phong rất phối hợp vươn 10 ngón.
11, 12.
Một màn này thấy Diệp Đình Mộ cười khổ không được.
Đừng đếm Kinh Hồng, ngươi chỉ cần biết rằng, kia là rất nhiều tiền là được.
Kinh Hồng trong mắt tỏa ra tiểu tinh tinh.
Hoa, vậy có phải hay không về sau mỗi ngày đều có thể ăn thịt cá a?
Thanh Phong xoa xoa tay nhỏ, cười láo linh nói, cái này tốt, cái này tốt.
Diệp Đình Mộ khoát tay áo, nói, nhìn các ngươi cái này tiền đồ, đi thu thập hành lý đi.
Được rồi.
Phong Hòa thần sắc có chút xoắn xuýt, yếu ớt hỏi, ca, đáng tin cậy không?
Đối với Bắc Minh Thành, trong lòng có của hắn chút bóng ma.
Lão Nhị, ngươi còn chưa tin ta?
Ta tin.
Tiêu nhanh đi đóng gói.
Được.
Diệp Đình Mộ nhìn xem mấy người bóng lưng, âm thầm liễu lưới, xì.
Thử.
Rất nhanh một đám người liền thu thập kết thúc.
Đông Phương Khánh Trúc cũng còn buồn ngủ đi ra.
A sớm a.
Năm người xếp thành một hàng, chăm miệng một lời.
Lão bản sớm.
Một màn này là thật dọa Đông Phương Khánh Trúc nhảy một cái.
Cả người cảm giác trong nháy mắt liền tinh thần, nàng nhìn chằm chằm mấy người, tình huống như thế nào?
Các ngươi đây là?
Diệp Đình Mộ tiến lên một bước, đối nàng đi một cái tiêu chuẩn quý tộc lễ tiết.
Đông Phương tiểu thư, Diệp gia hộ tiêu đại đội tập hợp hoàn tất, chúng ta đem tận tụy vì phục vụ, ngươi xem chúng ta lúc nào có thể xuất phát.
Nhìn xem Diệp Đình Mộ như vậy, Đông Phương Khánh Trúc quả thực có chút không quen.
Này làm sao mới qua một đêm, cái này cùng biến thành người khác.
Nàng cá lâm nói ra, hiện tại liền đi.
Được rồi, cố chủ có lệnh, hiện tại xuất phát.
Mấy người dập chân, đi một cái không thế nào tiêu chuẩn quân lễ.
Dẹt hết.
Bò hò Đông Phương Khánh Trúc bị một màn này, lại dọa giật mình, một mặt mê mang.
Rất nhanh một đoàn người liền hướng phía Bắc Minh Thành mà đi.
Đông Phương Khánh Trúc tại mộng bức bên trong, bị ép buộc lên đường, đi một khoảng cách, mới nhớ tới mình chưa rửa mặt.
Trận hình vẫn như cũ không thay đổi.
Diệp Đình Mộ vung lấy tay.
Diệp Phong Hỏa khi bao.
Thanh Phong dắt Châu đi, Châu ngồi lấy Quan Kỳ cùng Kinh Hồng.
Duy nhất khác biệt chính là nhiều một cái Đông Phương Khánh Trúc.
Đông Phương Khánh Trúc nhìn chằm chằm trước người Phong Hòa, kia ngửa đầu mới có thể nhìn thấy đỉnh cao cao bọc hành lý, theo bản năng nuốt một cái nước bọt.
Khí lực thật to lớn.
Liên như vậy đi một canh giờ, dọn dịu dàng quen nuôi Đông Phương Khánh Trúc liền mệt thở hổn hển, một tay cắm eo.
Nàng đi tới Diệp Đình Mộ bên cạnh thân.
Cái kia,
làm sao vậy, Đông Phương tiểu thư?
Phương Đông chỉ vào Đại Hắc Nhu, miệng lớn thở hổn hển,
đang muốn mở miệng, lại bị Diệp Đình Mộ đánh gãy.
Đông Phương tiểu thư, ngươi yên tâm, ta cái này châu không phải phổ thông châu, nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng lần này đưa ngươi về nhà.
Đông Phương Khánh Trúc khoát tay áo.
Không phải, ta nói là.
Ta hiểu, Quan Kỷ cùng Kinh Hồng cũng không thành vấn đề, ta huấn luyện qua các nàng.
Không phải, ta.
Ta đã hiểu, ngươi là cảm thấy quá buồn tẻ đúng không? Đông Phương Khánh Trúc một hơi không có hút vào đến, em chút trực tiếp bị Diệp Đình Phong cho khiêng đi. Ngươi liền không thể dễ cho ta nói hết sao? Lúc này, Diệp Đình Mộ thanh âm lần nữa vang lên. Lao Tam, bên trên tài nghệ. Được. Chỉ gặp Thanh Phong hắn giọng. Sau đó liền hát lên ca dao. Đại Hắc Nưu, đầu lưng Bắc, trở đi ta hai cái hảo muội muội, muốn đưa Đông Phương tiểu thư đi Bắc Minh, một chuyến có thể kiếm một bản lượng, cái gì sơn chân hải vị, cái gì ngọc lộ quỷ tường, hết thảy đều ở trước mắt, ngộ tưởng liền muốn thực hiện Thanh Phong tiếng ca to rõ, hù dọa trong rừng một bãi xuân yến. Đông Phương Khánh Trúc điên rồi, triệt để bạo đi. A a a a a, Thanh Phong tiếng ca im bặt mà dừng, mấy người cũng nhao nhao ngừng lại. Làm sao vậy, Đông Phương tiểu thư? Đông Phương Khánh Trúc tức giận trừng mắt Diệp Đình Mộ. Dễ cho ta nói hết, đừng đánh đoạn ta. Ngươi nói. Đông Phương Khánh Trúc chỉ vào Đại Hắc Nưu, ta mệt mỏi, ta muốn cưỡi trâu. Nghe vậy, Đại Hắc Nưu bỏ họ một tiếng biểu thị cự tuyệt. Diệp Đình Mộ cũng nhíu mày. Thật có lỗi, cái này trâu là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, không thể cưỡi. Vậy các nàng vì cái gì có thể cưỡi? Bởi vì các nàng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện a, cho nên có thể cưỡi, cái này gọi chuyên nghiệp cùng một. Phương Đông trong mắt nộ khí càng thêm hơn mấy phần, nàng căn bản nghe không hiểu cái này Diệp Đình Mộ đang nói cái gì, kỳ kỳ quái quái. Bất quá nàng cảm giác đối phương giống như là đang trêu đùa chính mình. Trực tiếp đuổi nghịch lên đại tiểu thư tính tình, ngồi xổm ở trên mặt đất. Ta mặc kệ, không cho ta cưới ta liền không đi. Thử, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Diệp Đình Mộ hơi nhíu mày. Đông Phương tiểu thư, nếu như ngươi làm như vậy đến, thuộc về trái với điều ước, chúng ta Diệp gia tiêu cục có quyền lợi đơn phương giải trừ hợp đồng, kết thúc thuê quan hệ, đương nhiên, làm đối với ngươi trái với điều ước hành vi trừng phạt, ta có quyền tịch thu ngươi tiền đặt cọc, không cùng trả lại. Đông Phương Khánh Trúc phừng má, ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng hoàn toàn nghe không hiểu Diệp Đình Mộ đang nói cái gì là hợp đồng? Có ý tứ gì? Nhìn đối phương một mặt mê mang, Diệp Đình Mộ hít mũi một cái, lấy ra ngọc bội ước lượng. Nói đơn giản, ngươi nếu là dạng này, chúng ta sẽ không tiễn ngươi, cái ngọc bội này ta cũng không trả ngươi, lần này đã hiểu à? Ngươi, cho nên, đi vẫn là không đi. Diệp Đình Mộ cúi đầu nhìn xem nàng, khóe môi nết lên một vòng nghiền ngẫm. Thử, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong nàng đứng dậy, dẫn đùng đùng hướng phía trước đi đến. Một đôi ngọc quyền nắm chặt, trong lòng mắng. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, đáng chết Diệp Đình Mộ. Đột nhiên Diệp Đình Mộ thần sắc siết chặt, ám đạo không tốt. Diệp Phong Hỏa cũng phản ứng lại. Vèo một tiếng tiễn minh ầm thanh phá không. Diệp Đình Mộ hai con ngươi như cự, chạy như bay, trong nháy mắt vọt đến Đông Phương Khánh Trúc bên cạnh thân, một tay lấy nàng túm vào trong ngực. Đông Phương Khánh Trúc sững sờ, gặp Diệp Đình Mộ thế mà ôm lấy mình, vừa định chửi ầm lên. Đã thấy một con mũi tên từ trước mắt nàng sẽ qua, lộ ra hàn mang, trực tiếp bị hù thất thần. Nên được một tiếng, kia mũi tên trực tiếp đâm vào sau lưng cự thạch ba phần, có thể thấy được kỳ lực độ chi lớn, đủ để chí mạng. Diệp Đình Mộ chợt quát một tiếng. Phong Hỏa. Phong Hỏa hỏi khiến ma động, cấp tốc đem Thanh Phong ba người bảo hộ ở sau lưng. Diệp Đình Mộ dương mắt, trước mắt rừng rậm chỗ, lại có năm mũi tên đánh tới. Hắn đem gió Đông Khánh Trúc đẩy ra, bên hông trường kiếm xuất hiếu. Bạch mang lóe lên, một đạo kiếm khí tùy theo vung ra. Mũi tên trên không trung ứng thanh mà đứt. Ha ha ha, tốt tuần kiếm pháp. Một thanh âm từ rừng rậm kia bên trong truyền ra. Diệp Đình Mộ mũi kiếm buông xuống. Chợt quát một tiếng, tiếng như trung vang, xa xa phiêu truyền. Các hạ người nào, có dám hiện thân gặp mặt? Chương 11. Phong Hỏa Dao Động, thuần sát hơn 10 người chương 11, Phong Hỏa Dao Động, thuần sát hơn 10 người. Trước mắt rừng rậm vang xào xạc, chỉ chốc lát liền có hơn 10 đạo bóng đen chui ra, chặn phía trước đại đạo. Người tới đều lấy áo bào đen, cầm trong tay trường đao, từng cái hung thần ác sát, trước ngực đều có hắc tử thê vừa. Người đầu linh càng là mặt mũi tràn đầy râu quai nón, vai khiêng bảy thước quan đao, nhìn xem uy phong gấp. Diệp Đình Mộ lông mi co lại, nhìn mặc, người tới hẳn là Hắc Phong Cốc người, cùng lúc trước năm người giống nhau. Coi linh lực ba động, người đầu linh càng là khai nguyên cảnh lục trọng tu vi, còn lại hơn 10 người đều là thối thể chi cảnh. Bất quá tin tức là như thế nào để lộ, hắn lại không biết, duy nhất một lần xuất động nhiều như vậy người tu hành, nhìn điệu bộ này, đúng là đại thủ bút. Cùng mình nghĩ không sai, nha đầu này lần này nước không tốt du lịch. Đầu lĩnh kia dâu quay nón cười toe toét miệng rộng, làm người ta sợ hãi cực kỳ, cười nói, tại hạ Hắc Phong Cốc, bảy thước cùng đao, ngạo hổ, ta nhìn tiểu tử ngươi thân thủ không tệ, giao ra nữ hoa hoa kia, ngươi cùng ta hôn, như thế nào? Diệp Đình Mộ không khỏi lắc đầu. Liền ngươi, không xứng. Kia ngạo hổ gặp hắn như vậy, cũng không giận, ngược lại cười nói, ha ha ha, quả nhiên cùng ngạo, đối lao tử khẩu vị. Bất quá hôm nay lại không phải do ngươi. Diệp Đình Mộ ngoạn vị đánh giá mấy người, miễn cưỡng nói ra, thật sao? Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ gặp một trận cuồng phong lướt qua, gợi lên lấy hắn trên trán mấy phần phát ra. Một đạo hắc ảnh tùy theo giết ra. Phong Hỏa Động. Chỉ gặp hắn hình như quỷ mị, trong chốc lát liền giết tới đám người trước người. Bên hông đại đao rút ra, trong tay trọng đao đánh xuống. Đao động, gió nổi lên. Ngạo hổ con ngươi thích chặt, doa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vô ý thức đem đầu vai đại đao miễn cưỡng một khung. Bang một tiếng, đại đao ứng thanh mà đứt, một cái đầu bay lên, lăn xuống một bên. Chỉ lưu một cỗ thi thể không đầu khó chịu nắm chặt một đoạn đao gãy, cái cổ chỗ cốt cốt buốc lên máu tươi. Thôi khô là hủ. Phong Hỏa chính diện một đao, lực đạo trừng nặng mấy ngàn cân, chỉ là khai nguyên cảnh cũng dám chính diện đón đỡ, chết không an. Thi thể không đầu phun ra lấy vết vụ, tràng diện cực kỳ kinh dị. Thanh Phong đội vàng che quan kỳ cùng kinh hồng con mắt, mình cũng hai mắt nhắm nghiền. Đại ca nói qua, bọn hắn đánh nhau thời điểm không thể nhìn, không phải không có cơm ăn. Diệp Đình Mộ vẫn như cũ mặt không đổi sắc, lãnh mâu nhìn xem giữa sân. Ngạo hổ bị thuần sát, kia một đám thủ hạ, cả đám đều tròn váng. Sướng sờ tại nguyên chỗ, ngây ra như phỗng. Mà Phong Hỏa nhưng lại chưa dừng lại, chỉ gặp hắn thân eo bốn léo, mượn sức eo, trường đao lần nữa quét ngang mà đi. Binh khí ứng thanh mà đức, lại chạm ba người. Đao quang giao thoa, hàn mang vút không. Ngắn ngủi mấy hơi, những này đạo tặc chưa tới kịp chạy trốn, hơn 10 người diệt hết ngược lại tại vũng máu bên trong. Phong Hỏa cầm lưỡi đao mà đứng, mũi đao máu tươi nhỏ xuống. Tiên Tính có thể nghe trầm rơi, giữa thiên địa chỉ còn lại Đông Phương Khánh Trúc nôn khan thanh âm. Nàng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, thâm cư khuê các, chưa từng gặp qua như vậy huyết tinh chẳng diện, trong dạ dày trong nháy mắt lật sông nhảy xuống biển. Diệp Đình Mộ đi đến Phong Hỏa bên cạnh thân, đưa lên một khối phát hoàng khăn tay. Lau một chút, chớ dọa đệ đệ muội muội. Phong Hỏa nhẹ gật đầu, tiếp nhận khăn tay, lau lên trên cánh tay nhiễm vết máu. Trong miệng nói ra, "Ca, có thể có chút phiền phức." Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu. "Ta biết." Hắc Phong Cốc chi danh, hắn tự nhiên cũng là nghe qua, là cái này nghiệp thành phụ cận nổi danh phỉ ổ thường xuyên cướp bóc thôn trang cùng quá khứ tiểu thương. Làm ác vô số, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Khôi thủ nghe nói chính là bốn cảnh cường giả. Nghe đồn người này thích ăn thịt người, nhất là vừa ra đời hài nhi. Chiếm cứ nơi đây đã có thật nhiều cái năm tháng, chẳng biết tại sao lại một mực không bị tiêu diệt. Diệp Đình Mộ nghĩ thầm, xem ra cái này Bạch Ngân và Lượng cũng không có tốt như vậy. Dậy a, Diệp Đình Mộ trở lại nhìn xem bị dọa sợ Đông Phương Khánh Trúc, hỏi, "Không có sao chứ?" Đông Phương Khánh Trúc nhìn trước mắt đại nam hải, si ngốc lắc đầu. Uống nước bọn, chậm rãi, quen thuộc liền tốt. Ừm. Hắn đi vào Thanh Phong ba người trước mặt, từ bên hông lấy ra ba đoạn bài, cuốn quanh ở ba người hai mắt phía trên. Không quên mở miệng căn dặn, "Ta không cho các ngươi gỡ xuống, không cho phép lấy, biết không?" Ba người nhu thuận gật đầu, mặc dù không biết vì sao, bất quá chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên. Hỏi cũng hỏi không, Diệp Đình Mộ sẽ không nói cho bọn hắn không nói, làm không tốt còn muốn bị đánh truy cập. Hắn đem ba người bỏ vào đại hắc như bên trên. "Đi thôi, đại hắc." Bò Diệp Phong Hỏa cũng lau hoàn tất, đem phát hoàng khăn tay đưa trả lại cho hắn. Tự mình quăng lên bọc hành lý. "Ca, người tay kia khăn đều dùng gần 5 năm rồi đi." "Đúng vậy a, 5 năm." Diệp Đình Mộ nhìn xem khăn tay, nhẹ nhàng trả lời. "Quay lại ta mua cho người cái mới." "Không cần, còn có thể dùng, đi thôi, không sai biệt lắm đến cơm trưa thời gian, nắm chặt chút, đi trước mặt tiểu trấn đối phó một ngụm." "Được." Lúc này Đông Phương Khánh Trúc vẫn như cũ ngồi dưới đất, chưa đứng dậy. Diệp Đình Mộ lông mi có chút không vui. "Làm sao vẫn chưa chịu dậy?" Đông Phương Khánh Trúc ngửa đầu, ủy khuất nói ra, run chân, dậy không nổi. Diệp Đình Mộ im lặng, "Cần thiết hay không? Xem ra nha đầu này cũng hẳn là lần đầu tiên thấy người chết đi. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại muốn ta có ngươi?" Đông Phương Khánh Trúc lông mi thật dài trên dưới lắc lư, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, cùng với nước mắt, người gặp càng yêu. Nàng sáng môi khẽ mở, thanh âm yếu đuối, "Có thể chứ?" Diệp Đình Mộ một cái huyết khí phương cương thiếu niên lang, cái nào gặp qua trận thức này, lúc này hổ khu chấn động. Trầm giọng nói ra, "Đến thêm tiền." Thế là tại Đông Phương Khánh Trúc mở ra tại thêm 200 lượng bạch ngân thẻ đánh bạc sau, Diệp Đình Mộ đưa nàng lưng đến trên lưng. Giữa trưa mặt trời, khô nóng. Thiếu nữ thể vị hương thơm, bị gió thổi động sợi tóc, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt, hơi ngứa. Diệp Đình Mộ trầm thấp lông mày, ở trong lòng nhà danh đạo, thật nặng. Đông Phương Khánh Trúc hai tay ôm Diệp Đình Mộ cái cổ, có chút bức dứt bất an, hai gò má nổi lên đường đỏ, như kế sơ khai hoa đảo. Trong lòng hiệu con xung loạn, phanh 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 nhưng lại có loại không nói ra được cảm giác an toàn. Nàng đem đầu nhẹ nhàng tựa vào Diệp Đình Mộ đầu vai, hai mắt nhắm nghiền, lại có chút mừng thầm. "Cái này 200 lượng hoa tốt giá trị ai, ngươi cũng đừng ngủ thiếp đi à, ta nhiều nhất ở lưng ngươi 500 mét." A, Diệp Đình Mộ không khỏi hít mũi một cái, nếu không phải vì em bé, nếu không phải vì tiền, chó đều không làm việc này. Ai, sinh hoạt bức bách ra hỏa hồ trấn. Bắc Manh một tòa vắng vẻ không thể lại vắng vẻ tiểu trấn. So với toàn bộ Bắc Manh, nó tồn tại không có ý nghĩa. Bất quá lại là kề bên này duy nhất thành trấn. Lui tới thương nhân đều sẽ lần nữa tiếp tế, dừng chân. Nho nhỏ hỏa hồ trấn, nhỏ đến chỉ có một đầu đá vụn lát đường đi, lại ngắn lại hẹp. Hai bên phòng ốc đều là gỗ kiến tạo. Nhìn xem có chút cũ nát, nhưng là xây một chút bồi bổ, bây giờ vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Nho nhỏ đường đi, lúc này cũng chật ních đám người tới lui. Diệp Đình Mộ mấy người lúc này chính đi trên đường. Thanh Phong ba người bốn phía suy loạn, thỉnh thoảng kinh hô. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, đã mấy nguyệt đều chưa thấy qua tràng diện như vậy, tự nhiên là mới lạ gấp. Mì thịt bò ai, chính tông Lan Châu mì sợi, chỉ cần ngũ văn một bát. Thanh Phong chỉ vào diện hàn, thịt đô đô trên mặt nước bọt chảy ngang. "Ca, ta muốn ăn mì sợi." 11 chương 12. Hắc Phong Cốc giết ra trăm kỵ, Thanh Phong ăn mì liếm bản chương 12. Hắc Phong Cốc giết ra trăm kỵ, Thanh Phong ăn mì liếm bản. "Hắc Phong Cốc." Ầm phong gào thét. Một cái nho sinh xông vào trong cốc. Thủ vệ tráng hán nhao nhao rút đao. "Người nào?" Nho sinh hóa thành bóng trắng. "Ba ba ba" âm thanh thúy êm hai. Mấy người ứng thanh ngã xuống đất. Nho sinh lạnh nhạt đi vào trước mắt đình viện, khí định tần nhàn. Một trận gió qua, đại điện chi môn mở rộng, nho sinh dậm chân đi vào. "Khôi thủ thật là lớn nha hương a." Thanh âm âm nhu, lộ ra mấy phần lạnh. Thủ tọa phía trên, một cái người lùn, dáng dấp xấu vô cùng, liền đẩy ra trước người mỹ tiểu đương. Hóa thành tàn ảnh, thuấn di đến nho sinh trước người, quỳ một chân trên đất, nói, "Ngạo Long gặp qua đại nhân." "Sự tình làm như thế nào?" "Khởi bẩm đại nhân, làm xong." Ba a bạch quang lực ảnh. Nho sinh một bàn tay trùng điệp phiến tại Ngạo Long gương mặt, lực đạo chi lớn, vậy mà trực tiếp đem bốn cảnh Ngạo Long quạt bay mấy mét. Phanh điệu một tiếng, trùng điệp quẳng xuống đất. Kia thủ vị nữ tiểu nương bị hù sủi lơ trên mặt đất, hốt hoảng trốn đến dưới bàn. Ngạo Long đứng dậy, lau đi khỏe miệng vết máu, "Đại nhân, ngươi đây là vì sao?" Nho sinh tay háo hất lên, hướng phía đại điện thủ tọa mà đi. "Ta thám tử đến báo, nhìn thấy Đông Phương Khánh Trúc xuất hiện ở Hỏa Hồ trấn, ngươi giải thích thế nào? Ngạo Long thần sắc có một chút bối rối. Không có khả năng, ta đã phái người đi đón dẫn. Ha ha, ngươi phế vật kia đệ đệ sợ là đã chết. Ngạo Long náo hải ông một tiếng, trong mắt sát na thất thần. Nho Sinh đi vào thủ vị, ngồi vào giường nằm phía trên, một thanh kéo qua dưới bản mỹ tiểu đường. Ngạo Long, nếu không phải trở ngại một ít nguyên nhân, chúng ta không thể tự mình động thủ, sẽ cần ngươi tên phế vật này, nếu là việc này xảy ra bất trắc, ngươi cái này hát phong gốc, ta nhìn cũng liền không cần thiết tồn tại. Ngạo Long nghe vậy, toàn thân run lên. Thuộc hạ biết, ta cái này tự thân xuất mã, cam đoan không chậm trễ chủ thượng đại sự. Nho Sinh đem kia mỹ tiểu nương ôm vào trong ngực, một thanh nắm chặt hai ngọn núi, nữ tử kia bị dọa đến run lẩy bẩy, chỉ có thể mặc cho bài bố. Tốt nhất như thế. Ngạo Long dương mắt nhìn Nho Sinh một chút, trong mắt một vòng lệ khí chợt lóe lên. Ti chức cái này đi làm. Nho Sinh phất phất tay. Ngạo Long rời khỏi ngoài điện, chả không hết đem đại môn khép lại. Nho Sinh vuốt ve mỹ tiểu nương gương mặt, cười đến âm nu. Không nghĩ tới đất man hoang này, lại có người như thế một cái mỹ nữ tử, thật sự là tiện nghi phế vật này, ngoan, cho thư sinh hàng hàng lửa. Mỹ tiểu nương lại thế nào dám phản kháng, đành phải ngồi xổm xuống dưới. Ngạo Long đi ra ngoài phòng, nhẹ tôi một tiếng. Phi cầu bật, lập tức triệu tập thủ hạ. Thở tất cả đứng lên, nên làm việc. Một lát sau, hơn trăm người cưỡi ngựa, tuôn ra hát phong cốc, trùng trùng điệp điệp hướng Hỏa Hồ trấn phương hướng mà đi. Giá, Hỏa Hồ trấn, diện tháng trước. Sáu người tìm một trương bàn trống ngồi xuống. Một cái tiểu nhị vai dựng khăn mặt chạy chậm tới. Mấy vị khách quan muốn ăn cái gì? Tiểu điếm chiêu bài Lan Châu mì sợi, đao tứ diện, vị đẹp giá rẻ, phân lượng bao no. Thanh Phong lao đi khỏe miệng nước bọt, vuốt cái bàn. Hương phấn nói ra, tới trước năm bát Lan Châu mì sợi, lớn phần. Đông Phương Khánh Trúc nhìn xem hắn, Nhiễu Châu đang yêu cái mũi nhỏ. Tiểu đệ đệ, chúng ta có 6 người, hẳn là muốn 6 phần mới đúng. Thanh Phong ngạc nhiên nhìn xem nàng. Ngươi đang nói cái gì? Cái này năm bát là chính ta ăn. Ngạch Diệp Đình Mộ cười khẽ, tới trước 10 bát đi, 2 phần chén nhỏ, còn lại chén lớn. Tiểu nhị kia thần sắc dị dạng nhìn thoáng qua Thanh Phong. Sau đó nói ra, được rồi, chư vị chờ một lát. Rất nhanh, mặt liền đã bưng lên. Thanh Phong một người kéo qua năm bát, cả ta chạy. Ăn đi. Mấy người còn lại cũng nhao nhao đậu bữa. Đông Phương Khánh Trúc không biết có phải hay không thụ đêm qua ảnh hưởng, một thanh xào qua đũa, cuốn lên mì sợi liền hướng miệng bên trong miệng lớn đưa. Ăn một miếng dưới, kém chút không cho đầu lưỡi bỏng nổi lên. Nàng miệng mở rộng, ngẩng đầu chuẩn bị tìm nước, một màn trước mắt lại làm cho nàng trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ gặp trước mắt 5 người, ngoại trừ Thanh Phong bên ngoài, thế mà đều tại không chút hoang mang ăn mì sợi. Một lần chỉ bốc lên vài gốc, giảng cứu tại trước môi thổi thổi, mới để vào trong miệng. Đặc biệt là Diệp Đình Mộ, thế mà tại nhai kỹ nuốt chậm. Mỗi người bọn họ đều tại nhai kỹ nuốt chậm. Nhã nhặn đáng sợ. Cái này sao có thể? Nàng một lần hoài nghi mình nhìn lầm. Người bình thường này nhìn xem tại bình thường bất quá một màn, thế mà phát sinh ở mấy người trên thân, cái này cùng đêm qua phong quyển tàn vân đơn giản khác nhau một trời một vực. Nàng theo bản năng rủi rủi con mắt, không nhịn được dò hỏi, các ngươi đây là thế nào? Không chút, thế nào nha? Các ngươi vì cái gì đột nhiên ăn chấm như vậy? Kinh Hồng dùng cái thìa miệng nhỏ uống một ngụm mì nước, nghiêng cái đầu nhỏ nói, lại không cần rửa chén, ăn nhanh như vậy làm gì? Tê Đông Phương Khánh Trúc lại là một mộng, cảm giác trong đầu giống như bị sấm sét giữa trời quang bổ chúng. Tình cảm các ngươi ăn nhanh như vậy, chỉ là đơn thuần vì không rửa chén sao? Rất nhanh, đám người còn chưa ăn xong, Thanh Phong năm bát liền đã thấy đáy. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Đình Mộ, do hỏi, ca, ta còn muốn ăn. Diệp Đình Mộ mặc dù trong lòng im lặng, nhưng vẫn là đồng ý, dù sao hiện tại có tiền, không kém điểm này. Gặp Diệp Đình Mộ gật đầu, Thanh Phong đuôi lông mày treo vui. Lão bản, lại đến năm bát. Diệp Đình Mộ ăn trong miệng mặt, nhìn xem kia thật mong thịt, không khỏi ở trong lòng nhà ránh. Quả nhiên, kéo châu mì sợi châu, bán cả một đời, cũng chỉ là bị thương nhẹ. Rất nhanh một đám người liền ăn no rồi. Thanh Phong trước người chất thành cao cao chén dĩa. Đi thôi. Mấy người nhao nhao đứng dậy. Thanh Phong cũng không có đi, hắn nhìn xem mấy người trong chén còn có chút ít nước canh, do dự một chút. Sau đó lần lượt bưng tới. Dù là ăn 10 bát, hắn giờ phút này vẫn như cũ bắt đầu uống lên canh. Thật không biết cái kia bụng là thế nào lớn lên, 8 tuổi liền có thể ăn như vậy. Uống xong về sau, hắn lần lượt liếm liếm đĩa. Hài lòng vỗ mạnh vào mồm. Ăn cơm tại sao có thể không liếm bàn đâu? Tại thế giới của hắn bên trong, không liếm bàn cơm ăn lấy là không có linh hồn. Đối với cái này Diệp Đình Mộ cũng lười quản. Hoa tử hoa hướng dương tự khai, người như hướng ấm Thanh Phong tới. Lấy tên Thanh Phong chính là nguyện hắn sống được thoải mái. Hắn yêu liếm liền để hắn liếm thôi, hắn có thể có cái gì ý đồ xấu, chỉ là đơn thuần không muốn lãng phí lương thực thôi. Lão nhị, đi mua một ít cà rốt, cho đại hắc bồi bổ. Được. Chấn đuôi thảm cỏ xanh hạ. Sáu người ngồi trên mặt đất. Thường ngày sau bữa ăn hoạt động, Diệp gia đặc lưu đọc sách thời gian. Mấy người ngồi nghiêm chỉnh, Đông Phương Khánh Trúc cũng bị bách gia nhập. Đại hắc nhu nhàn nhã gặm cà rốt. Diệp Đình Mộ một tay đặt ở trước người, một tay vũ động tước. Gật gù đắc ý, một bộ đại gia phong phạm. Mấy người còn lại cũng học theo, đọc diễn cảm thời điểm cũng đi theo cơ đầu. Quan quan sư cưu. Yểu điệu thục nữ. Đông Phương Khánh Trúc vừa đi theo niệm, cũng một bên cơ đầu, một đôi mắt hiếp thành một nhà. Nàng cảm thấy dạng này chơi rất vui, rất có ý tứ, nàng thích cảm giác như vậy. Nhìn xem hắn như vậy, Diệp Đình Mộ cũng không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt, không tệ, đứa nhỏ này thích ứng năng lực rất mạnh. Thanh Phong, đến. Ngươi để giải thích một chút, cái gì là yểu điệu thục nữ? 12 chương 13. Nghe nói Hỏa Vân Mãng, tứ giai tiền thưởng 2000 lượng chương 13. Nghe nói Hỏa Vân Mãng, tứ giai tiền thưởng 2000 lượng. Qua Hỏa Hồ trấn, hướng bắc, lại đi 3 ngày,
liền có thể đường tắt chuyến này tòa thứ nhất thành lớn. Bắc Minh 12 thành một trong, Nghiệp thành. Trải qua mấy ngày ở chung, Đông Phương Khánh Trúc lúc này đã cùng Diệp gia mấy người đánh thành một mảnh, nhất là cùng Kinh Hồng nhất là hợp ý bất quá hai người đàm luận nội dung, lại làm cho Diệp Đình Mộ trong lòng có chút hứa lo lắng. Dù sao Kinh Hồng còn nhỏ, nàng sợ bị cái này Đông Phương Khánh Trúc cho làm hư. Bởi vì tới gần Nghiệp thành, lúc này trên đại đạo, ngoại trừ Diệp Đình Mộ một đoàn người bên ngoài, cũng thỉnh thoảng có thể gặp được quá khứ tiểu thương, lữ nhân. Bất quá đều không ngoại lệ chính là, những này nhìn thấy bọn hắn, đều sẽ ngừng chân quan sát, thấp giọng nghị luận. Đối với cái này Diệp Đình Mộ biểu hiện phá lệ bình tĩnh. Thật sự là đội ngũ của bọn hắn quá mức hấp dẫn con mắt người khác. Thì như còn cao hơn chính mình bọc hành lý phong hỏa. Mập cùng cầu đồng dạng thanh phong. Đáng yêu như là tiên đồng quan kỳ cùng Tinh Hồng. Còn có tư thái thức tha, tướng mạo yêu diễm Đông Phương Khánh Trúc. Đương nhiên còn có Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phong khoáng, tài hoa hơn người, khốc kinh tiên động địa ta. Nghe nói không? Trước mặt Liễu Thụ Trấn xuất hiện một con đại yêu. Người nghe ai nói? Ta đồng hương mới từ bên kia trở về, nói kia đại yêu hung tàn đến cực điểm, đều đổ mấy cái thôn, chết rất nhiều người, Nghiệp thành phủ đô phát báo cáo, quảng cáo Nghiệp thành, hiệu triệu Liệp yêu sư tiến về trừ yêu. Kia đại yêu cảnh giới gì? Nói là tứ giai yêu thú, hỏa vân mãng. T, tứ giai, đó cũng không phải là người bình thường có thể đối phó. Cũng không phải, không quá nặng ban thưởng phía dưới tất có mãng phu, thật nhiều Liệp yêu đều hướng bên kia đổi đầu. Tiền thưởng nhiều ít? Báo cáo bên trên không phải biết, bắt sống này yêu, tiền thưởng bạch ngân 300 công lượng, đánh giết này yêu, bạch ngân 200 công lượng. Cao như vậy? Lần này đối thoại, tự nhiên đã rơi vào Diệp Đình Mộ trong tai. Nghe được tứ giai thời điểm, hắn lúc đầu đã không có hứng thú, nhưng là nghe được cái này tiền thưởng thời điểm, lại không khỏi hai mắt tỏa sáng. 200 công lượng a, hơn nữa còn tiện đường. Hắn sát thực tâm động. Mặc dù tứ giai yêu thú, thực lực sánh vai bốn cảnh ly hợp cảnh cường giả, nhưng là mình đoạn không đó cũng là tương đương gia châu a lấy hắn khai nguyên cảnh nhất trọng thực lực, kiếm này vừa ra, kiếm khí tiến lên 300 mét, vạn vật đều diệt, có thể nói là tồi khô là hủ. Hắn cảm thấy chạm tứ giai vấn đề không lớn, mà lại đến lúc đó tham dự người cũng không ít, mình hoàn toàn có thể đoạt đầu người. Loại sự tình này mình dù sao cũng không phải lần đầu tiên, có kinh nghiệm. Phong Hòa mặc dù không có tu vi, nhưng là cũng đồng dạng nghe được những người kia đối thoại. Hắn nhìn xem đại ca của mình, một chút liền đoán được ý nghĩ của hắn. "Ca, làm sao?" Diệp Đình Mộ sờ lên cằm, suy tư một lát, dù sao cũng tiện đường, đi trước nhìn xem, dù sao ra một lần không dễ dàng, có thể nhiều dãy điểm, liền nhiều dãy điểm. "Làm." Phong Hòa nhẹ gật đầu, trong mắt cũng toát ra mấy phần vẻ hưng phấn. "Được." Hắn cho đến nay một mực không cách nào định vị thực lực chân chính của mình, lần trước đi ra ngoài, bọn hắn chém giết một đầu tam giai đại yêu. Mình cùng kia đại yêu đối tuyến, cân sức ngang tài. Bây giờ qua non nửa năm, hắn mỗi ngày vung đao 3000 rưỡi, cảm giác thực lực bản thân lại tăng lên không ít. Đang muốn thử một chút phong mang, cái này bốn cảnh hỏa vân mãng không thể nghi ngờ là thích hợp nhất đá thử đao. Ý nghĩ của hắn lại há có thể trốn qua Diệp Đình Mộ con mắt đâu. Hắn cái này nhị đệ, không chỉ có trời sinh thần lực, mà lại khắc khổ gấp, hoàn toàn tự học thành tài. 5 năm qua, mưa gió không ngừng, bền lòng vững dạ, mỗi ngày vung đao chẳng không, chưa nghỉ một ngày. Không thẹn mình cho hắn lấy tên Phong Hỏa. Lấy từ Phong Hỏa tận lên. Hắn đã từng hỏi qua hắn, vì cái gì cố gắng như vậy? Hắn chăm chú trả lời, ta sẽ hoàn toàn như trước đây vùng nào, chỉ vì mạnh lên, thẳng đến trở thành đệ nhất thế giới, như thế liền sẽ không có người tại dám làm tổn thương các ngươi. Đây là hắn ngay lúc đó trả lời. Hắn vung không phải đao, là thủ hộ. Diệp Đình Mộ đến nay cũng vô pháp quên hắn ngay lúc đó cặp mắt kia, chấp nhất, kiên định, thuần túy sạch sẽ. Toàn thôn bị đồ, không thể nghi ngờ tại cái kia 10 tuổi trong tâm linh, lưu lại thật sâu thương tích. Để hắn tại vốn nên chơi đùa niên kỷ, gánh vác lên không thuộc về cái tuổi đó nên có trọng lượng. Phong Hỏa không thích cười, chính là nguyên nhân này. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Đình Mộ cũng là đau lòng gấp, nhưng lại cũng bất lực. Hắn có thể làm, cũng chỉ có bảo vệ hắn chu toàn, yên lặng ở bên người hắn, bạn hắn trưởng thành. Nói đến buồn cười, trong 2 năm qua, ngược lại là lớn lên Phong Hỏa một mực tại che chở mình, có việc đều là hắn xông lên phía trước nhất. Xem ra, Phong Hỏa xác thực trưởng thành. Liêu Thụ Trấn. Bởi vì thừa thái cánh liễu, lại có cây liễu thành rừng mà gọi tên. Cho nên lấy tên, Liêu Thụ Trấn. Cùng Đông Phương Khánh Trúc bắt chuyện qua, Diệp Đình Mộ một đoàn người liền thay đổi tuyến đường đi tới Liêu Thụ Trấn. Lúc này hoàng hôn, mặt trời lặn hiện lưu hạ, rất đẹp. Bên đường hai bên, cây liễu rút ra nhành mới. Chim én tầng trời thấp phi hành, có đôi có cặp. Ngày xưa hi nhưng tiểu trấn cửa vào, giờ phút này lại một mảnh vắng vẻ. Bốn phía ngẫu nhiên có người đi ngang qua, nhưng cũng là người mang tu vi người tu hành. Nghĩ đến đều là tới nơi đây trừ yêu Liệp yêu sư, cảnh giới phần lớn là thối thể, khai nguyên. Đi tới cửa vào, mấy quan sai ở chỗ này nắm tay. Nhìn thấy Diệp Đình Mộ mấy người đến, một quan sai đem nó ngăn lại. Làm cái gì? Diệp Đình Mộ trao lên lông mày. Đi ngang qua. Quan sai nghe nói, lại nhìn một chút Diệp Đình Mộ sau lưng mấy cái hài đồng, nhắc nhở, đường vòng đi, nơi đây gần nhất có yêu thú ẩn hiện, ngươi cái này mang nhà mang người, đường xả tại bên trong. Thấy đối phương hảo ngôn nhắc nhở, Diệp Đình Mộ trong lòng cũng là rất cảm thấy dễ chịu. Chí ít đối phương ngăn cản, là ra ngoài hảo ý không phải. Cái kia đại ca, kỳ thật ta cũng là Liệp yêu sư, đi ngang qua nghe nói nơi đây có yêu thú làm loạn, nghĩ đến tiện đường, vì trừ yêu ra một phần lực. Mấy tên quan sai hiếu kỳ đánh giá Diệp Đình Mộ, mấy người khác càng là trong mắt hiện hiện ý trào phúng. Nhìn trước mắt thiếu niên, một bộ nho nhã thư sinh bộ dáng, mặc dù bên hông treo kiếm, nhưng là thấy thế nào cũng không giống có thể rút kiếm chém yêu tồn tại. Huống chi, phía sau hắn mấy cái kia hài đồng, vẫn là sữa trẻ còn chưa khô.
Nữ tử kia nhìn xem cũng là một bộ yếu đuối dáng vẻ, không khỏi cảm thấy buồn cười, ngược lại là hắn bên cạnh thân đại hán, nhìn xem dũng mãnh, bất quá trừ yêu dựa vào là cũng không phải chỉ có man lực là được. Ngươi biết lần này yêu thú là cái gì không? Tứ giai hỏa vân mãng, đừng đọc vài cuốn sách liền đầu góc phát sốt, mạng chỉ có một, về đi. Bên cạnh mấy người cũng là nhao nhao cười to, phụ hòa nói, nhanh về nhà đi, một người thư sinh, vọng tưởng trừ yêu. Đoán chừng là đọc sách đọc tròn váng. Thư sinh không đều là như vậy sao, ngươi nhìn hắn còn mang theo em bé đâu. Đối mặt mấy người trào phúng, Diệp Đình Mộ cũng đến không khí, bình tĩnh dị thường, ngược lại là Phong Hòa có chút không vui, bàn tay khẽ vuốt trường đao, trong mắt lệ khí tứ tán. Đầu lĩnh kia quan sai đối sau lưng mấy người quát lớn nói, đều ăn no không có chuyện làm đúng không, bớt tranh cãi. Hắn hiện tại còn không biết, cũng chính là hắn câu này quát lớn, không lâu sau, đổi lại mình một cái mạng. Diệp Đình Mộ từ bên hông móc ra một tấm bảng hiệu, đưa tới. Đa tạ đại ca quan tâm, bất quá ngươi yên tâm, trừ yêu, ta là chuyên nghiệp. 13 chương 14. Thanh Phong đỉnh cấp lý giải, tu chân tương đương khoa học chương 14, Thanh Phong đỉnh cấp lý giải, tu chân tương đương khoa học. Nhìn xem trong tay bảng hiệu, dẫn đầu quan sai ngây ngẩn cả người. Trong miệng khẽ đọc, huyền tử bài. Hắn không thể tin nhìn trước mắt Diệp Đình Mộ, con mắt trừng căng tròn. Cửu Châu chém yêu sư, có 4 cái bình xét cấp bậc. Theo thứ tự xếp hạng, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Mà Diệp Đình Mộ cho hắn chính là huyền tử bài. Ý vị này, trước mắt hắn thư sinh yếu đuối, đã từng ít nhất chém giết qua yêu thú cấp 3. Có thể chém giết yêu thú cấp 3, hắn thực lực thấp nhất khẳng định cũng là phàm chi 3 cảnh bên trong khí động cảnh cường giả. Cũng chớ xem thường cái này 3 cảnh cường giả, tại cái này vắng vẻ nghiệp thành cũng coi là nhất lưu cao thủ. Mấy người còn lại cũng đồng dạng tiếp cận tới qua đến, khi thấy huyền tử bài về sau, cũng là thay đổi lúc trước xem thường. Nhìn về phía Diệp Đình Mộ trong ánh mắt, cũng nhiều vài tia kính sợ. Đầu lĩnh kia quan sai một mực cung kính, hai tay đem bảng hiệu còn đưa Diệp Đình Mộ. Nguyên lai là huyền tử cấp liệt yêu sư đại nhân, tha thứ chúng ta mắt vụ về, mạng muội chỗ, còn xin đại nhân chớ trách. Diệp Đình Mộ thu hồi huyền tử bài, khoe miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói, không sao, ngươi cũng là tốt bụng, ngươi nhìn ta có thể vào sao? Tự nhiên có thể, nhanh cho đại nhân nhường đường. Tốt, tốt, tốt. Hắn bên cạnh thân mấy cái tiểu đệ đội vàng rời chướng ngại vật trên đường, từng cái thần sắc kinh sợ, cúi đầu cung thân thể đứng ở một bên, rất sợ trước mắt Diệp Đình Mộ sẽ bởi đó trước trào phúng ghi hận chính mình. Nhìn thấy quan sai phản ứng trên lệnh to lớn như thế, Đông Phương Khánh Trúc nhìn về phía Diệp Đình Mộ ánh mắt bên trong, vẻ tò mò nặng hơn mấy phần. Nàng lúc trước vẫn cho là, cái này Diệp gia năm người, mạnh nhất chính là Phong Hòa. Bởi vì lúc trước hai trận đánh nhau, đều là Phong Hòa xuất thủ, dũng mãnh cùng quả quyết rõ mồn một trước mắt. Bất quá hôm nay Diệp Đình Mộ thế mà móc ra huyền tử bài, dù là như nàng như vậy kinh nghiệm sống chưa nhiều thiên kim đại tiểu thư, cũng không khỏi coi trọng mấy phần. Đều nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, chỉ biết thánh hiển, tay trói gà không chặt. Cao đẳng quát luận, thiên mã hành không. Bây giờ xem ra, trước mắt Diệp Đình Mộ ngược lại là một ngoại lệ, 21 tuổi khí động cảnh cường giả, tư chất mặc dù không thể nói đỉnh tiêm, nhưng cũng là thượng thừa. Đa tạ. Đại nhân cẩn thận một chút, có việc nhưng tới nơi đây gọi chúng ta. Kia quan sai đối với hắn thi lễ một cái, nói. Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu, đối trước mắt quan này kém hảo cảm lại nhiều mấy phần. Sau đó liền dẫn Phong Hòa bọn người tiến vào Liêu thụ trấn. Lúc này mặc dù trời chiều tuổi xế chiều, nhưng sát trời cũng coi như còn sớm. Bất quá cái này Liêu thụ trấn hai bên phòng ốc lại là đóng chặt. Trên đường phố cũng là sốc xếp vô cùng. Một trận gió thổi qua, phát ra hô hô tiếng vang, gợi lên trên mặt đất phá bình nát bình, phát ra lách cách thanh âm. Kia trên mái hiên trùng gió, càng là đấu lấy quỷ dị, làm người ta sợ hãi vô cùng. Thanh Phong theo bản năng co lại rụt cổ, khuôn mặt có chút hoảng sợ. Đại ca, nơi này sẽ có hay không có quỷ? Lời này vừa nói ra, đại hắc trên người kinh hồng cùng quan kỳ cũng không khỏi đem tay nhỏ giữ tại cùng một chỗ, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Rõ ràng là hơi sợ. Dù sao đều là 5-6 tuổi hài đồng, tự nhiên vẫn là sợ những này cái gọi là quỷ quái. Kinh hồng cố giả bộ chấn định, trừng mắt một đôi đen nhánh mắt to, mai thanh mại khí nói ra, tỷ tỷ đừng sợ, kinh hồng sẽ bảo vệ ngươi, ta biết võ, dỗ dành a hắc. Vừa nói còn một bên cơ nắm tay nhỏ. Một màn này nhìn bên cạnh mấy người dở khóc dở cười. Đừng nói mò, phải tin tưởng khoa học, trên thế giới này không có quỷ, để ngươi đọc sách, ngươi liền biết mò cá. Đông Phương Khánh Trúc mặc dù không phải tiểu hài, nhưng nhìn cảnh tượng như vậy cũng là có chút sợ hãi. Nàng đi vào Diệp Đình Mộ bên cạnh thân, nhỏ giọng dò hỏi, cái gì là khoa học? Mấy người còn lại cũng quăng tới đồng dạng ánh mắt, trong mắt tràn đầy chờ mong. Bọn hắn xác thực không biết, đại ca của mình nói tới khoa học là cái gì. Diệp Đình Mộ sửng sốt một chút, quên mình xuyên biệt rồi, dù sao đi đường cũng là nhàm chán, vậy liền cho các ngươi phổ cập một chút tốt. Khoa học là văn minh vĩnh hằng, phổ biến, duy nhất tính, lấy chân thực số liệu đối nhất định dưới điều kiện vật chất biến hóa quy luật tổng kết. Diệp Đình Mộ thao thao bất tuyệt, giảng say sưa ngon lành. Mấy người thần sắc cũng từ ban đầu chờ mong, càng về sau nghi hoặc, ngược lại kinh ngạc, kết thúc tại mê mang. Liền ngay cả kia đại hắc lưu trong mắt cũng đầy là vẻ kinh ngạc. Diệp Đình Mộ đi phía trước bên cạnh nói tiếp, mấy người đi theo phía sau tiếp tục nghe. Hoàn Mỹ thuyết minh một cái từ ngữ, đàn gậy hai châu. Hắn trọn vẹn nói có hơn 10 phút, tiếng nói phương dừng. Hắn trở lại nhìn xem mấy người, hỏi, cho nên hiện tại các ngươi đã hiểu a? Mấy người hai mặt tướng thú, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đầu tiên là theo bản năng gật đầu, sau đó lại điên cuồng lắc đầu. Gặp mấy người như vậy, hắn không khỏi đám lên đuôi lông mày. Cho nên các ngươi hiểu, vẫn là không hiểu? Thanh Phong so với ngón tay trả lời, ta giống như đã hiểu một điểm, cứ như vậy một chút xíu. Các ngươi đâu? Không hiểu. Bò Diệp Đình Mộ hít mũi một cái, ngay cả quan kỳ đều nghe không hiểu, hẳn là chính mình nói quá phức tạp đi. Thế là liền kiên nhẫn giải thích nói, nói đơn giản điểm, chính là khoa học có thể để người bình thường, cũng chính là phàm nhân, cũng có thể lên trời, xuống đất, xuống biển, còn có thể tạm mưa, hô phong, có thể để cho phàm nhân trở nên không gì làm không được, đây chính là khoa học, mà nắm giữ những kiến thức này người, gọi nhà khoa học. Hán tiểu nói này, mấy người trong nháy mắt hiểu ra, nhao nhao gật đầu. Thì ra là thế. Kinh Hồng giơ tay nhỏ. Ca, ta cũng đã hiểu. Diệp Đình Mộ khỏe miệng khẽ nhếch, vui mừng gật đầu, Kinh Hồng đã hiểu, như vậy những người khác tự nhiên là không thành vấn đề. Ngôn ngữ là cửa nghệ thuật, mà ta ở phương diện này nắm gắt gao, hai ba câu nói, liền có thể để mấy người đi vào khoa học cái này cực kỳ phức tạp ngành học. Diệp Thanh Phong cũng như có điều suy nghĩ, nhỏ giọng nói ra, nguyên lai Hàn chạy trốn là cái nhà khoa học. Người nói cái gì? Diệp Đình Mộ có chút mê mang, lúc nào ra một cái gọi Hàn chạy trốn nhà khoa học, hắn làm sao chưa nghe nói qua. Thanh Phong vẻ mặt thành thật nói ra, ca, ngươi không phải cùng ta nói qua một cái cố sự sao, phàm nhân tu tiên chuyện, ngươi còn nhớ rõ không? Diệp Đình Mộ im lặng, ta nói với ngươi khoa học, ngươi cùng ta kéo tiểu thuyết làm cái gì? Sau đó thì sao? Theo đại ca ngươi nói, nắm giữ khoa học phàm nhân có thể lên thiên nhân địa, có thể hô phong hoán vũ, đúng không? Cho nên, vậy cái này khoa học không phải liền là tu tiên sao? Hắn chạy trốn là phàm nhân tu tiên, cho nên hắn chính là nhà khoa học chứ sao? Tê đỉnh cấp lý giải. Mấy người còn lại nhao nhao gật đầu, liền ngay cả kia đại hắc đều gọi kêu một tiếng, biểu thị đồng ý Diệp Đình Mộ phụ, tình cảm mình nói nửa ngày, nói cái tình mình. Nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác, Thanh Phong nói xác thực không có tâm bệnh, chính là chuyện như thế. Cho nên khoa học tương đương tu chân. Hắn âm thầm thần thường, một mặt sinh không thể luyến. Xoay người sang chỗ khác, cảm xúc có chút xa xút nói ra, tiếp tục đi đường. Thế nào ca? Ta không sao. Mấy người nhìn xem hắn như vậy bộ dáng, hai mặt tướng thú. Kinh Hồng không chê chuyện lớn, ngẩng lên cái đầu nhỏ, hai tay ôm tại trước ngực, như hống hống nói. Hừ hừ, tam ca, ngươi xong, ngươi đem đại ca làm cho tức giận. Quan ta chuyện gì, ta nhưng cái gì cũng không có làm a. Thanh Phong khuôn mặt bặm mẹo, mặt mũi tràn đầy bị quất. Diệp Đình Mộ âm thầm đấm ngực, muốn trách chỉ có thể trách mình, cùng mẹ nó tu chân đàng khoa học. Tin tưởng con em người khoa học. Đông Phương Khánh Trúc giờ phút này có chút không nghĩ ra, châu lấy cái mũi, mơ hồ hỏi, cho nên, trên thế giới này đến cùng có quỷ hay không? Thanh Phong cảnh giác nhìn xem bốn phía, nói, ta cảm thấy có, ngươi cảm thấy thế nào? 14 chương 15. Hòa thượng trên thư thường, tiểu tăng ăn thịt chương 15, hòa thượng trên thư thường, tiểu tăng ăn thịt. Liêu Thụ Trấn đi về phía nam 10 dặm. Trên quan đạo. Hoàng hôn hạ. Một đám người áo đen phóng ngựa rong ruổi, sau lưng bụi đất tung bay. Đỡ. Ngạo Long một ngựa đi đầu, trong mắt tràn đầy sắc ý, ngay tại một ngày trước, hắn tìm tới chính mình đệ đệ Ngạo Hồ thi thể, nhìn xem đệ đệ của mình đầu một nơi thân một nẻo, hắn đau lòng như góc, thế tất yếu vì đệ báo thủ. Lần theo tung tích, hắn mang theo 300 phỉ chúng, ngày đêm phi nhanh. Đột nhiên phía trước trên đại đạo, xuất hiện một đạo hắc ảnh. Hắn đội vàng nắm chắc dây cương. Suy hắn bên cạnh thân thuộc hạ, quát lên một tiếng lớn. Hắc Phong cốc lối đi nhỏ, phía trước người nào, không muốn chết, nhanh chóng tránh ra. Trước mắt bóng đen, đầu đội mũ rộng đành, thân mang chuẩn bị hành trang, hai tay vây quanh trường kiếm, hai đầu dây cột tóc đón gió múa, miệng ngậm một tiết cánh khô. Tại cái này trong màn đêm, đều lộ ra một loại thần bí. Đây là một cái tiêu chuẩn kiếm khách. Chỉ gặp hắn tay phải nâng lên, siêu tiếng xé gió lên. Ngạo Long không dám kinh thường, đội vàng vận chuyển quanh thân linh lực, đưa tay tiếp nhận bay tới trang giấy. Phen cảm thụ được cánh tay tê dại, Ngạo Long âm thầm kinh hãi. Lấy giấy ngự lực, có thể có như thế chi lực độ, người này thực lực tuyệt đối trên mình. Hắn chú ý đắc thủ cánh tay đau đớn, vội vàng mở ra tờ giấy. Trên đó viết bảy chữ to: mục tiêu đã nhập Liêu Thụ Trấn. Chờ hắn lại ngẩng đầu, trước mắt đã là một mảnh vắng vẻ. Giữa sân 300 đạo tặc thấp giọng kinh hô. Dưới hông chiến mã tê minh, đến vô ảnh, đi không gió, người này thực lực đã nhập thần du lịch, sáu cảnh kiếm khách. Ngạo Long âm thầm nuốt nước miếng một cái. Chắc hẳn đây cũng là bên trên phái xuống tới. Nơi đây có như thế cao thủ, lại làm cho tự mình ra tay, hắn thực sự không thể nào hiểu được, nhưng là ý tứ phía trên, hắn không dám hỏi nhiều. Đi Liêu Thụ Trấn, giá Liêu Thụ Trấn. Diệp Đình Mộ mấy người tìm một gian pha tạp nhà gỗ, phá cửa mà vào. Dự định nghỉ ngơi một đêm tại làm dự định. Dù sao mang theo hài tử, đi đường ban đêm không sáng suốt. Tại người cũng đến giờ cơm. Nơi đây mặc dù là cái đại trấn, nhưng là bởi vì yêu xà làm loạn, đã sớm người đi nhà trống. Mấy người bắt đầu bận rộn thu thập, Đông Phương Khánh Trúc cũng gia nhập quan kỳ nấu cơm tiểu tổ. Trải qua mấy ngày ở chung, cái này sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư đã hoàn toàn dung nhập cuộc sống của bọn hắn. Đối với bẩn mệt mỏi không sợ chút nào, cái này nếu để cho người thường kia nhìn thấy, đường đường bắt manh Đông Phương thế gia đại tiểu thư, thế mà tại nhóm lửa, đoán chừng có thể chấn kinh răng hàm. Diệp Đình Mộ đối với cái này cũng có chút giật mình. Đại tiểu thư này giống như cùng mình trong tiềm thức đại tiểu thư không giống. Không năng ngược, cũng không làm, cùng nàng ở chung cũng sẽ không cho người một loại cao cao tại thượng cảm giác, rất dễ chịu. Nói đơn giản chính là, nàng này tuy cao quý, cũng bình dị gần gũi, mặc dù mỹ mạo, cũng ăn thịt người ở giữa khói lửa. Sau một lúc lâu, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, phiêu hương bốn phía, cùng kia thưa thất chó sủa khác biệt, nho nhỏ phá ốc bên trong vui vẻ hòa thuận, một mảnh vui mừng. Thanh Phong, thơm quá a, ta nếm thử muối có đủ hay không? Đông Phương Khánh Trúc, đừng lúc đích, lấy tay ra. Thanh Phong, lấy ra liền lấy mở, có gì đặc biệt hơn người? Thử. Kinh Hồng, đáng đợi. Quan Kỳ, ha ha ha. Lúc này, Diệp Đình Mộ nhạy cảm nghe được ngoài phòng truyền đến một trận tiếng bước chân ầm ầm, không khỏi đuôi lông mày co lại. Phong Hòa đứng dậy, bên hông trường đao xuất hiếu, lóe ung tùm bạch quang. Thí chủ, đừng động thủ, tiểu tăng không có ác ý. Lưỡi đao của hắn một tấc phía dưới, một cái tiểu hòa thượng nhấc tay cầu xin tha thứ. Tiểu hòa thượng thân hình cùng Diệp Đình Mộ gần, nhìn khuôn mặt hẳn là so với hắn nhỏ hơn một chút, xem chừng 17-18 tuổi. Đỉnh đầu 10 cái giới ba phá lệ bắt mắt, mặc một tiếng màu vàng nhạt tăng bảo, trước ngực treo một chuỗi trang hạt, vải dài bó chân, khuôn mặt lại thanh tú cực kỳ, nhìn xem càng giống một cái mặt phấn tiểu sinh, khỏe mắt thế mà còn có một viên chu sa nốt rồi. Diệp Đình Mộ nhìn đối phương hiền hòa, trên thân cũng không sắc khí, liền ra hiệu phong hỏa thu hồi thanh trường đao kia. Phong hỏa thu đao. Tiểu hòa thượng thở một hơi dài nhẹ nhõm. A Di Đà Phật. Mấy người không hẹn mà cùng nhìn trước mắt tiểu hòa thượng, thần sắc khác nhau. Ngược lại là Kinh Hồng hai mắt tỏa sáng, mắt hiện hoa đảo. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực. Chư vị thí chủ, tiểu tăng cùng tông môn tẩu tán, lẻ loi một mình có thể hay không cùng chư vị cùng một chỗ, lần nữa ở một đêm. Tốt. Kinh Hồng lúc này tỏ thái độ, mặt cười như hoa. Diệp Đình Mộ chừng nàng một chút. Nàng trong nháy mắt liền sợ, nhếch miệng. Diệp Đình Mộ thì hít mũi một cái, đi ra ngoài bên ngoài, ngày đi một thiện, mặc dù hắn không tin phận, nhưng là cũng không muốn đuổi người ta đi. Ngươi nếu là không để ý, ở một đêm cũng không sao. Đa tạ thí chủ đại thiện, chắc chắn được trời xanh phúc phận. Diệp Đình Mộ miễn cưỡng nói, ngươi không phải hòa thượng sao? Vì sao không cầu Phật, lại tin cái này thương thiên? Tiểu hòa thượng cười cười, cũng không nói gì, mà là đi vào trong nhà, tìm một khối đất trống ngồi xuống. Vẫn không quên hướng mấy người cười cười, gật đầu ra hiệu. Kinh Hồng hai tay chống cằm, nghiêng đầu, chăm chú đánh giá tiểu hòa thượng, khóe miệng hiện hiện một vòng ý cười. Rất nhanh cơm liền làm xong, mấy người cấp tốc ngồi vây chung một chỗ. Duy chỉ còn lại tiểu hòa thượng kia ở một bên ngồi xuống. Diệp Đình Mộ cũng ngồi xuống, nhìn xem tiểu hòa thượng kia thăm dò nhìn qua nhiệt khí nổi, thỉnh thoảng ngửi ngửi, hầu kết chỗ càng là liên tiếp lúc đích. Hắn do dự một chút nói, hòa thượng, không phải ta hẹp hỏi, không cứ gọi ngươi ăn cơm, thật sự là hôm nay trong nồi nấu thịt, cho nên ngươi hiểu. Tiểu hòa thượng nghe vậy vui mừng, đằng một chút đứng lên. Tiểu tăng ăn thịt. A, một đám người nhìn về phía hắn, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lúc nào hòa thượng này cũng ăn thịt. Bầu không khí an tĩnh bị dị, chỉ có mấy người tiếng hít thở. Diệp Đình Mộ trọn vẹn sửng sốt mấy giây, mới lấy lại tinh thần, nhìn xem tiểu hòa thượng kia đầy mắt khẩn cầu chi sắc, nội tâm của hắn dao động. Kia cùng một chỗ ăn chút, đã thí chủ như thế thịnh tình, kia tiểu tăng liền từ chối thì bất kính. Nói hắn liền đi tới, thí chủ hướng bên cạnh chuyển cho tiểu tăng đằng cái điện. Đến, lại một cái ăn trực. Diệp Đình Mộ đảo tròng trắng mắt, ở trong lòng đạo, ta mẹ nó chỗ nào biểu hiện ra thịnh tình hai chữ, ngươi nói ra, ta đổi. Bên cạnh mấy người cũng hai mặt tướng thú, Đông Vương Khánh Trúc càng là ôm có nàng nửa cái đầu lớn bát, tò mò nhìn hòa thượng này, nàng xác thực cũng chưa từng thấy qua ăn thịt hòa thượng. Thí chủ, có thể cho cái bát hay không? Diệp Đình Mộ đội ho một tiếng, Thanh Phong. Thanh Phong đem bát chăm chú ôm vào trong ngực, đầy không tình nguyện. Ca, đây là ta vừa mua. Nghe lời, ngươi một hồi dùng thùng. Thanh Phong mặt mũi tràn đầy ủy khuất hóa thành oán hận, tập trung tại trong đôi mắt, cứ không tình nguyện đem bát đưa cho tiểu hòa thượng. Mang theo vài phần ngây thơ, cắn răng nói, ta chán ghét Phật tổ. Phật tổ, liên quan ta cái rắm. Tiểu hòa thượng tiếp nhận chén lớn, ý cười đầy mặt. Đa tạ. Kinh Hồng đội vàng giơ lên môi cơm. Tiểu ca ca, ta cho ngươi xới cơm. Tiểu hòa thượng liền vội vàng đứng lên, tiếp nhận môi cơm, nói, không cần, tiểu tăng mình đến liền tốt. Chỉ gặp hắn nói xong, liền không chút khách khí đi tới thùng cơm bên cạnh, tự mình thừa lên cơm. 15 chương 16. Đỉnh cấp thao tác, tiểu tăng pháp hiệu thập giới chương 16, đỉnh cấp thao tác, tiểu tăng pháp hiệu thập giới. Chỉ gặp hắn từng muỗng hướng trong chén thịnh, sau đó dụng lực ép chặt, tại thịnh, đè thêm, lại thịnh, ép bất động liền hướng bên trên đống. Cho vẹn tích tụ ra cách cái bát hẹn 30cm mới ngừng lại được. Sáu người trợn mắt hốt mồm. Thanh Phong càng là giống như giải tỏa đại lục mới. Nguyên lai còn có thể như thế thao tác, qua nhiều năm như vậy, mình thế mà không có phát hiện. Diệp Đình Mộ tắt lưỡi, 18 môi, dòng giá 18 môi, nguyên bản 4 môi có thể giả bộ lấy bát, hắn trang 18 môi. Hắn đẩy trong đầu vô số cái 18 tuổi qua. Chư vị thí chủ vì sao như vậy nhìn xem tiểu tăng, đều ăn a. Mấy người trở về qua thần đến, âm thầm nuốt nước miếng, cái này tiểu hòa thượng nhìn xem người vật vô hại, lại tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, lật đổ bọn hắn đối hòa thượng nhận biết. Ăn đi. Diệp Đình Mộ mở miệng, thanh âm có chút xa xút. Sau đó đám người nhao nhao động đũa, tốc độ cực nhanh. Như thường ngày, phong quyển tàn vân, ken ken rung động, giống như chiến trường kỵ binh, vạn quân trùng sát. Rất nhanh kia trong nồi đồ ăn đã thấy đáy. Đông Phương Khánh Trúc đã sớm tại mấy ngày bên trong luyện ra. Diệp ra cơm khô nhỏ rượu chiều, trước tiên đem đồ ăn thả trong chén, lại ăn. Dạng này không chỉ có thể ăn vào đồ ăn, ăn cũng nhanh. Đây là Kinh Hồng bụng trộm truyền thụ cho nàng. Nàng học được về sau, cảm thấy phi thường hữu dụng. Thanh Phong vừa chép qua thùng cơm, trong nồi liền chỉ còn canh. Lần này đến phiên cái này tiểu hòa thượng một bước. Chỉ gặp hắn đũa dừng ở không trung, còn chưa rơi xuống. Diệp Đình Mộ liền đã dẫn đầu để chén xuống đũa. Ta đã no đầy đủ. Tiếp theo là Phong Hòa, Kinh Hồng, Quan Kỳ. Cuối cùng là Đông Phương Khánh Trúc. Tiểu hòa thượng tê, tâm thần chấn động. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, mấy người kia không đơn giản, đều là cao thủ. Lúc này Thanh Phong không chút hoang mang bưng lên nổi. Tiểu hòa thượng theo bản năng đi đón. Bất quá Thanh Phong lại không lọt vào mắt hắn, đem nước canh đều đổ vào thùng cơm bên trong. Phút cuối cùng vẫn không quên đem đầu rũi đi vào, liếm liếm đáy nổi. Sau đó ôm lấy thùng cơm liền bắt đầu ăn. Tiểu hòa thượng khỏe miệng có chút co rúm. Cao thủ, tất cả đều là cao thủ, mình thế nhưng là không linh tự thứ nhất cơm cô vương. Trong chùa đệ tử mấy bạn, hắn 10 năm qua chưa gặp được địch thủ, không có nghĩ rằng hôm nay xuống núi lại gặp nhiều như vậy cao nhân.
cái kia cái gọi là cơm khô tâm đắc, tại trước mặt bọn hắn, mặc cảm. Ngay tại hắn lúc cảm khái, Đông Phương Khánh Trúc thanh âm vang lên. Nhỏ giọng nói với hắn, cho ngươi để tỉnh một câu, quy củ là ai cuối cùng ăn xong, ai rửa chén. Tiểu Hòa Thượng hổ khu chấn động, sau đó nhanh chóng mở làm ăn lên gạo cơm. Diệp Đinh Mộ để ở trong mắt, cười nói, đến, lần này không cần lo lắng phá giới. Mấy người ăn uống no đủ, ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh. Diệp Đinh Mộ hiếu kỳ dò hỏi, Tiểu Hòa Thượng, ngươi tên là gì? A Di Đà Phật, người xuất gia không có danh tự, chỉ có pháp hiệu. Liên ngươi còn ra người nhà, hắn ở trong lòng nghĩ đến. Vậy ngươi pháp hiệu là cái gì? Tiểu Tăng pháp hiệu, thập giới. Danh tự không tệ, bất quá ngươi vừa nói ngươi có thể ăn thịt, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Hắn tiếp tục hỏi. Mấy người còn lại cũng đồng dạng đưa ánh mắt về phía hắn. Tiểu Hòa Thượng bình tĩnh nói ra, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, chỉ cần trong lòng có Phật, đi đại thiện liền có thể, ngẫu nhiên ăn chút thịt, không sao. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Đình Mộ không khỏi chật lưỡi. Vậy ngươi đầu này đỉnh giới ba lại có cùng ý nghĩa đâu? Tiểu Hòa Thượng cười cười, trực tiếp hỏi lại. Thí chủ có biết, tiểu tăng pháp hiệu vì sao gọi thập giới? Bởi vì ngươi đỉnh đầu có 10 cái giới ba. Thí chủ không chỉ có thiện, mà lại tuệ, khó được. Cắt cái này mẹ nó dùng cái mông đều có thể bắn được. Bất quá Hòa Thượng, ta nhớ được Phật môn chỉ có cửu giới, cũng biết cái này chọc đầu đỉnh đều là chín đạo giới ba, ngươi cái này vì cái gì cùng người khác khác biệt, so người khác nhiều một đạo. Xem ra thí chủ đối ta Phật môn vẫn hơi hiểu biết. Hắn lông mi trao lên, hiển thị rõ vẻ đắc ý kia là, ta ai vậy, không gì không biết, không gì không hiểu, thử hử. Kia thí chủ có biết, ta Phật môn cửu giới là cái nào cửu giới hay không? Diệp Đình Mộ trầm tư. Ta biết không được đầy đủ. Tiểu Hòa Thượng nói, Phật môn cửu giới, giới sát, giới trộm, giới dâm, giới láo, kiêng rượu, giới tham. Không ca múa cùng dự tính, không ngồi cao rộng rãi giường, không phải không lúc ăn. Đây cũng là ta Phật môn cửu giới. Nói nơi đây, chỉ gặp hắn trầm ngâm một tiếng. Mà ta khác biệt, ta vì chính mình tăng thêm một giới, ấn cách đỉnh đầu, cho nên tiểu tăng có thập giới sẹo, pháp hiệu thập giới. Diệp Đình Mộ tới hào hứng. A, xin hỏi cái này thứ thập giới vì sao? Tiểu Hòa Thượng ánh mắt như cự, trịnh trọng nói ra, từ bỏ Phật môn cửu giới. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại. Mấy người nhao nhao nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng, trong mắt thần sắc mỗi người mỗi vẻ. Ngoài cửa đại hắc lưu, nghe được lời như thế, kia bạn cổ không gợn sóng châu trong mắt cũng nhiều một vòng chấn kinh. Đỉnh cấp thao tác. Diệp Đình Mộ chỉ muốn nói, châu phê. Nhân tài. Đông Phương Khánh Trúc âm thầm nuốt nước miếng một cái. Ai ra, dạng này Hòa Thượng ngàn năm một thợ a. Ngươi, châu. Sư phụ ta cũng là nói như vậy. Sau đó thì sao, sư phụ ngươi mặc kệ ngươi. Tiểu Hòa Thượng vẻ mặt đau khổ. Làm sao mặc kệ, cái này không trực tiếp cho tiểu tăng ném ra, nói đúng không chạm một đầu ngũ cảnh yêu thú, không cho phép trở về. Thế, sư phụ ngươi thế mà để ngươi sát sinh, thật hay giả? Xem ra cái này Tiểu Hòa Thượng sư phó cũng không phải cái gì người tốt, không phải làm sao có thể dạy dỗ như vậy kỳ hoa đệ tử. Có câu nói thế nào, có sư, tất có danh đồ. Tiểu Hòa Thượng lắc đầu, cái này không gọi sát sinh, đây là làm việc thiện, chu một yêu cứu bản dân, phúc phận tương sinh, chính là đại công đức, nói giết quá tủ, từ góc độ chuyên nghiệp tới nói, phải nói siêu độ chuẩn xác một chút. Xì xì, quả nhiên Hòa Thượng này nói chuyện, chính là một bộ, bất quá cũng coi như hiểu biển báo, xem ra mảnh thế giới này Phật, còn có chút dùng. Không giống Lam Tinh bên trên Phật, chỉ độ có nguyên người. Khuyên ác nhân bỏ xuống đồ đao, khuyên thiện giả cam tâm heo chó. Khổ Hải Vô Nhai quay đầu chính là bị ngạ, bãi Phật 10 năm lại không thấy một sợi Phật quang. Thời gian trôi qua, lặng yên đêm dài. Quan Kỳ mấy người đã ngọt ngào thiết đi. Diệp Đình Mộ mặt mày chực nhảy, luôn cảm giác có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Phong Hòa hỏi thăm: "Thế nào ca?" "Không có việc gì, luôn cảm giác trong lòng có chút hốt hoảng." Thí chủ chớ hoảng sợ, hết thảy khủng hoảng đều bắt nguồn từ lo nghĩ, tiểu tăng nhưng vì ngươi tụng một lần an tâm kinh, bình phục suy nghĩ của ngươi. Diệp Đình Mộ ho nhẹ một tiếng, trêu chọc nói: "Rất không cần phải, thập giới đại sư, ngươi vẫn là cho mình đi." Trước mắt Tiểu Hòa Thượng rất kỳ quái, hắn sợ đối phương trực tiếp cho mình kim đi, thôi được rồi. Thật không hiểu rõ, liền hắn như vậy, cũng dám tới đây săn giết ngũ gia yêu thú. Mặc dù kẻ này niên cấp nhẹ nhàng, lợi dụng là ba cảnh khí động cảnh cường giả, nhưng là đánh ngũ gia yêu thú, không thể nghi ngờ là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, ngoại trừ tìm phân vẫn là tìm phân. Ngươi có thể cùng ca so sao? Ca mặc dù cảnh giới thấp, nhưng là ca có học, ta cũng không biết sư phó của hắn là thế nào nghĩ, 18 tuổi khí động cảnh cường giả, tại cái này Cửu Châu sợ là cũng tính được là ít có thiên tài đi. Liền không sợ xả tại nơi này. 16 chương 17. Ta có dự cảm, cái này Châu không đơn giản chương 17, ta có dự cảm, cái này Châu không đơn giản. Trời tối người yên. Nguyệt phiếm hồng hạ. Diệp Đình Mộ đi ra trong phòng. Nhìn xem như vậy dị tượng, không khỏi nhíu mày, huyết nguyệt giữa trời, cái này chẳng lẽ muốn phát sinh cái đại sự gì? Đương nhiên. Một đạo hùng hậu lại lộ ra mấy phần tang thương thanh âm vang lên. Đừng đi bắt manh, cái này bãi vũng nước đục ngươi bãi bất động. Diệp Đình Mộ lông mày nhíu chặt, theo bản năng tay cầm chuôi kiếm. Hắn nhìn một phía, lại không một người, là ai đang nói chuyện? Chẳng lẽ nghe nhầm rồi, không có khả năng. Cái này đâu? Hắn nghiêng đầu đi, khi thấy nằm dưới đất đại hắc lưu, nhìn xem mình, khóe miệng lúc đích, còn tại gầm củ cải. Diệp Đình Mộ kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đại hắc, là ngươi đang nói chuyện? Không phải còn có ai? Tê một ngụm hơi lạnh hít vào nhập phổi, mặc dù hắn vẫn cảm thấy cái này đại hắc không đơn giản, nhưng là cũng liền coi là nó nhiều lắm là thông nhân tính, không nghĩ tới thế mà có thể mở miệng nói chuyện. Quanh hắn lấy đại hắc xem đi xem lại. Đại hắc bình tĩnh tự nhiên, tiếp tục ăn lấy củ cải.
đừng xem, ngươi cũng bị người để mắt tới.
Ngạch, ai?
Ta làm sao không biết?
Hắn trả lời.
Đối phương rất mạnh, ngươi không phát hiện được.
Diệp Đình Mộ khóa lại lông mày, Đông Phương Khánh Trúc thân phận còn tại đó, bị người để mắt tới, chẳng có gì lạ, hắn kỳ quái là, mình không có phát hiện, vì cái gì Đại Hắc lại phát hiện?
Chỉ có một khả năng, trước mắt Đại Hắc như là ẩn thế cao thủ, nói không chừng là một đầu thú đế, hoặc là thú thánh cũng không tốt nói, ai ra, đây chính là sánh vai tiên nhân tồn tại. A nghĩ đến cái này, trong mắt của hắn hiện ra quan mang.
Đại Hắc, ngươi có phải hay không cao thủ?
Đại Hắc như sửng sốt một chút, sau đó trả lời, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì.
Nói một chút,
ngươi có phải hay không cảm thấy ta là một đầu thú đế, hoặc là thú thánh, sánh vai thần minh, một mực tiềm phục tại bên cạnh ngươi, điệu thấp làm trâu, không ra tay thì thôi, vừa ra tay sơn hà vỡ vụn, thiên băng địa liệt, vạn vật chìm nổi.
Ngươi còn đang suy nghĩ, có ta bảo kê ngươi, ngươi liền có thể hoành hành bá đạo, tung hoành cửu châu, không người có thể địch.
Thanh âm của hắn hùng hậu, mang theo vài phần lười biếng, rơi vào Diệp Đình Mộ trong tai, lại nghe kích động, càng thêm hưng phấn.
Hắn vỗ tay một cái,
không sai, đều trúng, xem ra ta đoán đúng, ngươi quả nhiên là ẩn thế cao châu.
Đại Hắc Nưu lườm hắn một cái,
ta lúc đầu gặp được ngươi thời điểm, ta cũng là nghĩ như vậy.
Ngạch đừng suy nghĩ, ta phải có lợi hại như vậy, có thể bị ngươi cưới, mỗi ngày ăn cỏ, gặm củ cải.
Diệp Đình Mộ mặt trong nháy mắt sụ xuống, hình như cũng đúng,
bất quá cũng không đúng, phổ thông châu, làm sao lại nói chuyện?
Không đúng, Đại Hắc, ngươi không rộng thoáng, ngươi khẳng định là cao thủ, không phải ngươi làm sao lại nói chuyện?
Phải biết, Đại Hoang yêu thú phân cấp vì
nhất giai, nhị giai, tam giai, thứ giai, ngũ giai.
Ngũ giai phía trên vị yêu vương, yêu hoàng, yêu đế, yêu thánh.
Đồng dạng chia làm cấp 9, thực lực cùng nhân tộc phạm chi 9 cảnh đem đối ứng.
Mà yêu thú nếu muốn miệng nói tiếng người, nhất định phải đột phá tới yêu vương.
Thực lực sánh vai thần du cảnh cường giả, mới có thể làm đến mở miệng nói chuyện.
Trước mắt Đại Hắc Nưu, dù là không phải yêu đế, kém nhất cũng hẳn là yêu vương.
Nghĩ đến mình thế mà nuôi một đầu yêu vương, trong lòng không khỏi vui mừng.
Vẫn được, tại cái này nghiệp thành, có thể có mấy cái 6 cảnh cường giả, thế nào cũng không cần nói 6 cảnh, sợ là ngũ cảnh đều không có mấy cái.
Mình có như thế một con trâu, có thể nói toàn bộ nghiệp thành đi ngang.
Hai tay đút túi, không có đối thủ.
Hắn cũng không tiếp tục truy vấn, như loại này cao thủ đều là thích ẩn giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ, hắn hiểu.
Hắn cười nói, không có việc gì, Đại Hắc, ngươi liền xem như đầu phế bật trâu, ta cũng sẽ đối ngươi tốt, ta quyết định, bắt đầu từ ngày mai cho ngươi thêm đồ ăn, bắp nô, bí đỏ cái gì, đều an bài cho ngươi bên trên.
Đại Hắc Nưu nhìn xem hắn, một mặt một bước, tốt như vậy.
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nó một chút liền nhìn thấu trong lòng của hắn suy nghĩ.
Bất quá cũng không có ý định mặt trần, ai cùng ăn ngon không qua được.
Diệp Đình Mộ cũng là mặt mũi tràn đầy đắc ý, thầm nghĩ, ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay, mình đối với nó tốt một chút, thời khắc mấu chốt, nó không được thành thành thật thật xuất thủ.
Nghĩ đến không khỏi bật cười lên.
Quả nhiên trong tiểu thuyết châu đều không đơn giản, bản này kiếm tiên bắt đầu nuôi 4 em bé, tử thế vô địch.
Trong tiểu thuyết Đại Hắc Nưu, làm sao có thể là phổ thông châu đâu?
Hắn sờ lên cằm, xem ra chính mình mới là cái này khí vận chi tử, không chỉ có tự mang hắc, còn có cao châu ẩn nút bên người, hắc hắc.
Đại Hắc Nưu nhìn xem hắn như vậy ý dâm, im lặng đến cực điểm.
Ta vừa nói với ngươi, ngươi nghe được không? Cái cô nương này không đơn giản, nàng mang tới phiền phức, ngươi không giải quyết được.
Diệp Đình Mộ không thèm để ý chút nào, ta có ngươi như thế một con yêu vương ở bên người, ta sẽ sợ.
Cái này một bản lượng, xem ra là tay cầm đem bóp.
Không sao, sóng gió càng lớn, cá càng quý.
Trong màn đêm, một đám đạo tặc tràn vào Liêu Thụ Trấn.
Thủ quan quan sai, xa xa nhìn thấy một màn này, dọa đến trực tiếp đi đường.
Có đạo tặc, chạy mau.
Nhưng mà người há có thể chạy qua cường nỗ, mới một lát, liền có 3 người bị mũi tên bắn giết.
Chỉ có đầu lĩnh kia quan sai may mắn thoát khỏi tại khó, tiếp tục hướng phía trước phi nước đại.
Đang ngủ say Diệp Đình Mộ bị một trận tiếng vó ngựa đánh thức.
Bên hai vang lên một tiếng thanh âm quen thuộc.
Cứu mạng a, người tới cứu ta.
Đồng dạng bị đánh thức còn có Phong Hỏa, Thập Giới, Đông Phương Khánh Trúc.
Phong Hỏa tay cầm chôi đao, thần sắc cảnh giác.
Đông Phương Khánh Trúc cũng là nắm luốt góc chăn, mặt lộ vẻ lo lắng.
Ngược lại là Thập Giới tiểu hòa thượng, luốt khẽ Phật Châu, bình tĩnh vô cùng.
Ngoài phòng, bốn phía phòng ốc đen nhánh.
Trên đường cái, lúc này mấy trăm tội phạm, eo vượt tuấn mã, chắn đầy đầu đường.
Vô số bó đuốc giơ cao, thắp sáng màn đêm.
Chiến mã tê minh.
Kia quan sai nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, không ngừng lùi lại.
Bắp đùi của hắn cùng chỗ bị một mũi tên nhọn xuyên thủng, máu tươi chảy đầy đất, nhuộm đỏ quần bảo.
Ngạo Long bọn người khỏe môi nết lên nghiền ngẫm, hắn bên cạnh thân một người, càng là trực tiếp tung người xuống ngựa, kéo lấy đại đao, từng bước một hướng kia quan sai đi tới.
Phi, đồ chó hoang, rất có thể chạy a.
Các ngươi đừng tới đây, ta thế nhưng là lòng dạ quan binh, giết ta là trọng tội, muốn chặt đầu.
Hắn khủng hoảng nói, ngữ khí gấp rút.
Một đám tặc phỉ nghe vậy, nhao nhao cùng thiếu.
Ha ha ha, quan binh.
Ai u, muốn chặt đầu sao? Chúng ta rất sợ đó nha.
Kia kéo đao đạo tặc càng là phình bụng cười to.
Ha 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 ha, chết cười lão tử, chúng ta Hắc Phong Cốc sẽ sợ chết.
Hắc Phong Cốc nghe được ba chữ này, quan sai trong mắt đầu tiên là giật mình, sau đó lạnh nhạt không màu, nghĩ thầm xong, xem ra hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ.
Hắn ở trong lòng hối hận, liền không nên tới nơi đầy chấp thủ.
Đi chết đi.
Đại đao tại huyết nguyệt phía dưới lóe um tùm bạch quang,
giơ cao cách đỉnh đầu.
Quan sai trừng trong mắt, đã vô lực dãy rủa, lòng như cho nguội.
Đại đao rơi xuống.
Một tiếng cửa sổ vỡ vụn âm thanh truyền đến, tùy theo một thanh trường kiếm phá không.
Ken một tiếng,
kia rơi xuống đại đao bị chấn khai.
Cầm đao đạo tặc cũng lui về sau mấy bước. Trường kiếm cắm vào mặt đất, thân kiếm rung động, kiếm minh thanh thúy. Ngạo Long thần sắc siết chặt, nhìn chằm chằm trường kiếm bay ra trong phòng. Người nào dám quản ta Hắc Phong Cốc nhàn sự, thật là lớn gan. Hắc Phong Cốc cũng phải phân rõ phải trái không phải, tại sao có thể tùy tiện giết người đâu? 17 chương 18. Ta ra một kiếm, tiêu phỉ 300, toàn diệt chương 18, ta ra một kiếm, tiêu phỉ 300, toàn diệt. Diệp Đỉnh Mộ tiếng nói nhàn nhạt truyền ra, rơi vào chúng phỉ trong hai. Nghe được Hắc Phong Cốc ba chữ, khiếp sợ cũng không chỉ quan sai. Tự nhiên còn có Đông Phương Khánh Trúc, dù sao trước đó chính là Hắc Phong trại người trói lại nàng, còn tại dọc theo đường phát động tập sát. Nàng rõ ràng có chút bối rối, đem thân thể nhét vào trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt to nhìn xem Diệp Đình Mộ. Hắn là nàng chỗ dựa duy nhất. Diệp Đình Mộ cũng không phải kia xen vào chuyện bao đồng người, nếu là đổi tại bình thường, tuyệt đối sẽ làm bộ không biết tiếp tục ngủ. Nhưng là bây giờ khác biệt, vừa đến, ngoài cửa quan sai mình đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Thứ hai nha, chính là đối phương là Hắc Phong Cốc, đó chính là xông tới mình đấy chứ, kia ha có thể buông tha, thuận tiện cứu kia quan sai, nhất cử lưỡng tiện. Cho nên mới ra tay. Hắn nhìn về phía Đông Phương Khánh Trúc, an ủi, đừng sợ, có ta đây. Sau đó liền đi ra ngoài cửa, phút cuối cùng lại nhìn Tiểu Hòa Thượng một chút. Thập Giới đại sư, làm phiền ngươi giúp ta chiếu khán một chút đệ đệ muội muội có thể hay không? Thập Giới hít mắt, cười nói, Diệp thí chủ yên tâm, tiểu tăng đã ăn ngươi chi gạo, nguyện ý tương trợ. Hắn hướng hắn nhẹ gật đầu, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Phong Hỏa cũng theo sát phía sau. Ngoài phòng, Ngạo Long nhìn chằm chằm trong phòng, chỉ nghe thấy cửa phòng một tiếng quẹt. Hai người thiếu niên lang liền đi ra. Hắn không khỏi sửng sở, hai người trước mắt, nhìn xem khuôn mặt non nớt, một người thư sinh, chỉ là hai cảnh khai nguyên, một thiếu niên thì không linh lực ba độ. Liên như vậy ở đâu ra dũng khí, dám quản Hắc Phong Cốc nhàn sự. Kia quan sai khi nhìn rõ người đến là Diệp Đình Mộ về sau, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Đại nhân, cứu ta. Diệp Đình Mộ đi ra, nhìn thấy trước mắt nhiều người như vậy, cũng là giật nảy mình. Ta đi, nhiều như vậy, cái này nha sẽ không dốc hết toàn lực đi. Tê, thật hung ác, bất quá cũng tốt, cùng nhau giải quyết, về sau cũng bất việc. Hắn nhìn xem kia quan sai, trả lời, không có việc gì, đừng hoảng hốt, tiểu phỉ ta là chuyên nghiệp. Tiểu phỉ, ở đâu ra vô tri tiểu nhi, cuồng vọng. Ai tại kia nói chuyện? Lão tử. Diệp Đình Mộ thấy rõ mở miệng Ngạo Long, trên trán đều là vẻ phức tạp. Thang lùn, nhìn trên thân tàn phát khí thế, thỏa thỏa bốn cảnh cường giả. Nghe nói Hắc Phong Cốc chỉ có một bốn cảnh cường giả, đó chính là huyết thủ người đầu Ngạo Long, là Hắc Phong Cốc khôi thủ, cũng chính là lão đại. Hẳn là tên lùn này chính là Ngạo Long. Xì xì thử, xem ra nghe đồn có sai, đã nói xong hung thần ác sát đâu. Liên cái này, một cái người lùn chứng người bệnh. Gặp Diệp Đình Mộ như vậy dò xét mình, Ngạo Long nổi giận. Tiểu tử, ta Ngạo Long chưa từng giết hạ người vô danh, nhưng là ngươi hôm nay dám quản Hắc Phong Cốc nhàn sự, ta cũng giữ lại không được ngươi, báo lên tên của ngươi, sau khi chết ta cho ngươi lập nhanh địa. Diệp Đình Mộ nhẹ cắt một tiếng, quả nhiên những này có một chút thực lực người đều thích trang bê. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ngươi là ai a, đừng nằm sấp, đứng lên nói chuyện. Không có trào phúng, nhưng từng chữ trào phúng phối hợp cái kia khinh miệt tiếng nói, vũ nhục bạo kích hơn bạn. Sau lưng chúng phỉ thổ thức, vậy mà như vậy trào phúng, tiểu tử này chết chắc. Phải biết cái này Ngạo Long cuộc đời hận nhất chính là người khác nói hắn hấp, cho dù là bọn hắn những người này nói chuyện cùng hắn đều muốn xoay người cúi đầu, nếu không đều tránh không được một trận đánh đập. Ngạo Long sắc mặt cứng đờ, trong mắt lên cơn giận dữ. Người đáng chết. Tiếng nói rơi, người đậu. Người ta mặc dù thấp, nhưng là thực lực nhưng cùng thân cao không quan hệ. Chỉ gặp hắn nhảy lên một cái, cầm còn cao hơn hắn cương đao, đánh giết mà tới. Thân đao cùng với phong mang, ẩn ẩn có chân khí phun trào, mang theo sát gió. Diệp Đình Mộ mặt không đổi sắc, không tránh không né. Lưỡi đao sắp rơi xuống trong nháy mắt. Phong Hỏa đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn, một tay đại đao hồi giá. Bang một tiếng, hỏa hoa vang khắp nơi. Một cỗ khí lưu đẩy ra, vũ động Diệp Đình Mộ dây của tóc. Phong Hỏa cắn răng, cảm thụ được cánh tay truyền đến tê dại, trong lòng nói, thật mạnh. Kiêu Ngạo Long đồng dạng một mặt chấn kinh, sững sờ nhìn xem Phong Hỏa. Kẻ này rõ ràng không có tu vi, lại có thể đón lấy mình một đao, quái thai. Hai người đồng thời dùng sức, đều thối lui mấy bước, cùng nhìn nhau. Ngạo Long nói, khí lực thật là lớn. Diệp Đình Mộ khẽ miệng khẽ nhếch, xem ra bốn cảnh cường giả, cũng không có chính mình tưởng tượng lợi hại như vậy sao? Phong Hỏa đều có thể ngăn lại, vậy ta đoạn không nhất định có thể chẳng hắn. Nghĩ đến cái này, lo âu trong lòng lạnh nhạt hoàn toàn không có, hắn có chút hăng hái nói ra, ngươi nói có phải hay không là các hạ khí lực quá nhỏ nguyên nhân, dù sao ngươi nhỏ như vậy. Trong ngôn ngữ còn cần ánh mắt nhìn xuống hắn, tràn đầy ý trào phúng. Phế lối, quá phế lối, đây là giờ phút này Ngạo Long ý nghĩ. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem Diệp Đình Mộ chém thành muôn mảnh. Hắn cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhưng là Phong Hỏa lại làm cho hắn có chút kiêng kỵ, hắn không có động thủ, dù sao có thể hôn đến hắn vị trí này, hắn như thế nào hạ người, cho nên cái này không đủ để hắn mất lý trí, hắn vẫn tại xem kỹ lấy bên cạnh thân Phong Hỏa. Diệp Đình Mộ nhẹ cắt một tiếng, trở lại đỡ dậy thế thì địa quan sai. Đại ca, không có sao chứ? Không có việc gì, đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp, tiện tay mà thôi. Diệp Đình Mộ dò dỉ ra một vòng mỉm cười, như kiếm húc nhật gió xuân. Hắn nhặt lên trên mặt đất trường kiếm, múa mấy lần. Ai, thằng lùn, ngươi lập tức cũng muốn chết rồi, ta nói với ngươi chuyện gì? Muốn nghe hay không? Ha ha, tiểu tử, ta có 300 thủ hạ, ta cảm thấy chết sẽ là ngươi. Hắn lắc đầu. Cũng không phải, cũng không phải, gà đất chó sành, ta một kiếm như chu. Hôn vọng, các minh đệ, cùng tiến lên. Diệp Đình Mộ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đã ngươi không muốn nghe, cũng được, vậy ta liền không nói. Nhìn xem trùng sát mà đến 300 thiết kỵ, thần sắc của hắn đột biến, khóe mắt nổi lên một vòng huyết vụ. trên hoàng tuyền lộ đầu cái tốt hai, tiếp sau đừng có lại làm đạo tặc. Nói xong trường kiếm chém xuống, kiếm chiêu phát động. Một kiếm này, đoạn không, đưa người văng sinh. Cọ kiếm khí chống rông lên, gió rừng kiếm có bình. Thao thiên kiếm ý, quét sạch thiên địa. Trước người đại đạo, từng khúc băng liệt. Ngạo Long con ngươi thích chặt, hô to một tiếng. Không tốt. Phía sau hắn 300 kỵ, còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái này thao thiên kiếm ý bao phủ, trong nháy mắt chôn bụi. Âm ầm tiếng nổ vang lên, kinh khởi kia ngủ lại vũ yến. Trước người 300m, hai bên phòng ốc cũng nhận tác động đến, trong nháy mắt bị kiếm khí kia giật cái vỡ nát. Một cái tiểu đạo sĩ chật vật nhảy ra nhà gỗ, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Cái này mẹ nó cái quỷ gì, nhìn cái náo nhiệt kém chút cho đạo gia chơi chết. Trong phòng tiểu hòa thượng nghe được động tĩnh như vậy, cũng không khỏi nhăn nhăn lông mày. Bụi mù cuồn cuộn, trọn vẹn qua nửa phút mới tiêu tán. Phong Hòa nói, "Ca, kiếm pháp của ngươi lại mạnh lên." Tiệp quan sai sớm đã bị một màn này kinh điệu cái cảm, không nói một lời, miệng há có thể tắt hạ một cái trứng nõng. Diệp Đinh Mộ nhìn xem trước người, bị san bằng địa gạch cùng hai bên tản mát phong ốc, khóe miệng có chút co rúm. "Mẹ nó, dùng sức quá mạnh." Hắn quay đầu hỏi một bên quan sai, "Đại ca, như loại này tình huống, hẳn là sẽ không để cho ta bồi đi, dù sao ta là vì thiếu phỉ." Tiệp quan sai một mặt mờ mịt, ngay cả bị bắn thủng chân đều không cảm giác đau. "Ngươi một kiếm diệt hắc phong cốc, hiện tại thế mà lo lắng bồi thường tiền, ngươi ta nghĩ a đại ca?" Hắn điên cuồng lắc đầu. Diệp Đinh Mộ gặp đây, lập tức thở dài một hơi. "Vậy là tốt rồi, không bồi thường tiền là được." Kia quan sai trực tiếp tê, tiến lặng cúi đầu. 18 chương 19. Kiếm khí như phong đối cứng thần du, đại hắc âm thầm ra tay chương 19, kiếm khí như phong đối cứng thần du, đại hắc âm thầm ra tay. Hết thể đều kết thúc. Liêu thụ trấn trên đại đạo gió tanh sông và muối. Bốn phía lộn xộn vết máu tàn chi, cùng hôm nay huyết nguyệt hô ứng lẫn nhau, có một phen đặc biệt vật bị. Kia cảnh hoàng tàn khắp nơi bên trong, một đạo thân ảnh nho nhỏ chậm rãi bò lên. Toàn thân đẫm máu, quần áo vỡ vụn, lúc này đang dùng trường đao chống đỡ lấy thân thể của mình. Diệp Đinh Mộ sững sờ, cái này cũng chưa chết, là kẻ hung hãn. Không hổ là ly hợp cảnh cường giả, thật thịt. Phong Hỏa kéo lấy đao, liền muốn hướng người kia đi đến. Diệp Đinh Mộ lại đưa tay ngăn cản hắn. "Trước đừng giết, ta có lời hỏi hắn." Hắn không tin, một cái nho nhỏ hát phong cốc, dám bắt cóc Bắc Minh đệ nhất thế gia, Đông Phương gia đại tiểu thư, ủy đoán chừng đều không tin, không cần suy nghĩ, cái này phía sau khẳng định có người sai sự. Hắn đi vào Ngạo Long trước người, nhìn xem cái kia thân thể nho nhỏ bên trên, từng đạo vết thương răng khắp nơi, một cái tử hình dung, nhìn thấy mà giật mình. Không khỏi chật lưỡi, cái này thổ phỉ là hung ác à, bị thương thành dạng này còn có thể đứng lên. Phán định đối phương đối với mình không có uy hiếp, hắn ngồi xổm xuống. "Ta có thể thả ngươi, bất quá ngươi cần hồi đáp ta một vấn đề thế nào, một đáp án đổi lấy ngươi một cái mạng, rất có lời đi." Lúc này Ngạo Long ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng. "Ngươi nói, ai sai xử ngươi truy sát Đông Phương Khánh Trúc?" Ngạo Long giật mình, hắn làm sao mà biết được. Sau đó thản nhiên hiểu rõ ra. Thư Nhược nói ra, "Đệ đệ ta Ngạo Hổ cũng là ngươi giết." "Không phải." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, "là đệ đệ ta giết." Hắn không có ý định giấu giếm, lúc đầu vừa liền chuẩn bị nói đến, đây không phải bọn hắn không nghe à? Ngạo Long trầm mặc, kia tràn đầy vết máu khoe miệng, hiện hiện một vòng cười khổ. "Buồn cười, trước đó còn muốn lấy báo thủ, hiện tại xem ra, ha ha. Quá mạnh, một kiếm đãng mình hát phong cốc. Cho nên, ngươi có đánh hay không tính nói sao?" Ngạo Long cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, không nói, chết ngay bây giờ, nói khả năng còn có một chút hy vọng sống, mình trốn đi là được. Mình như vậy vì bọn họ bán mạng, cuối cùng còn không phải biến thành quân cờ, có như vậy cao thủ tồn tại, lại chưa cáo chi, cái này rõ ràng chính là để cho mình tặng, hơn nữa còn hại chết nhiều huynh đệ như vậy. Trong bất chi bất giác, hắn đem đối Diệp Đình Mộ oán hận chuyển rời đến sau lưng mình người trên thân. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. "Ta nói, ca, cẩn thận." Phong Hỏa thanh âm truyền đến. Một thanh tản ra hàn mang phi tiêu từ hắn khỏe mắt xẹt qua, xuyên thủng Ngạo Long cái cổ. Máu tươi dâng trào gắn hắn một mặt, Ngạo Long trừng mắt một đôi mắt, con ngươi tăng dã, ngã xuống. Diệp Đình Mộ trường kiếm xuất hiếu. Thiên địa thập tam kiếm, kiếm thứ nhất, kiếm khí như phong. Kiếm lên như gió, nhanh như thiểm điện. Người theo kiếm động, kiếm thế giết ra. Diệp Đình Mộ cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Tại xuất hiện lúc, đã tại 100m có hơn. Phanh ken một tiếng, phong quyển tàn vân, tóe lên một đám hỏa hoa. Năng lượng to lớn sóng xung kích như là nóng võ bạo tạc. Diệp Đình Mộ nhìn chằm chằm người trước mắt, mắt lộ ra hung quang. Người này thế mà một tay đón đỡ mình kiếm khí như phong, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thật mạnh. Người là ai? Người kia cũng không nói gì, trường kiếm trong tay hất lên. Một cỗ đạn năng lượng bắn, trực tiếp đem hắn hất bay ra ngoài. Không tốt, người áo đen lại là lăng không một cước, trực tiếp giữa không trung bên trong, đá vào hắn phần bụng. A Diệp Đình Mộ chỉ cảm thấy phần bụng kịch liệt đau nhức đánh tới, sau đó liền bị đạp bay ra ngoài. Phong Hỏa cầm đao, lấy cực nhanh tốc độ đánh tới, tại Diệp Đình Mộ sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, tiếp nhận hắn. Quán tính lực trực tiếp đem hai người hướng về sau đẩy đi. Phong Hỏa trường đao cắm vào mặt đất, mới ngừng lại thân hình. "Ca, ngươi không sao chứ?" Diệp Đình Mộ khẽ môi nhếch lên một vòng vết máu, liền đẩy ra Phong Hỏa. Người áo đen kia trường kiếm như gió, tiếp tục đánh tới. Lẫm liệt mũi kiếm chỉ bức mi tâm. Quá nhanh, người này cảnh giới sợ là lấy nhập thần du lịch, kém nhất sợ cũng là ngũ cảnh chân nguyên. Xó xỉnh bên trong, đại hắc lưu châu mắt lóe lên, tử khí lưu động, chợt lóe lên. Người áo đen kia trong đầu đột nhiên ông tác hưởng. Hai mắt sát na thất thần, cũng chính là một sát na này, Diệp Đình Mộ nghiêng người, né tránh cái này chí mạng một kiếm. Người áo đen kia lấy lại tinh thần, quanh thân linh khí tứ ngược. Linh lực chảy ngược đan điền, này diện xa dưới, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Hắn nhìn Diệp Đình Mộ một chút, trực tiếp chui vào trong đêm tối, cực kỳ chật vật. Phong Hỏa xách đao truy kích, lại bị Diệp Đình Mộ một thanh níu lại. Người đánh không lại hắn. Phong Hỏa không cam lòng nắm chặt trường đao. Vị Diệp Đình Mộ, tổn thương có nặng hay không? Không có gì đáng ngại. Hắn nhìn xem người áo đen biến mất phương hướng, chau mày. Hắn không biết người này là gì đột nhiên dừng tay, chẳng lẽ lại là Đại Hắc xuất thủ? Sau đó hắn liền phủ định ý nghĩ như vậy, bởi vì Đại Hắc một mực không hề động. Đây là vì sao? Hắn ở trong lòng phân tích. Người này khẳng định là phía sau màn hắc thủ người, nhưng là cũng hẳn là cái đầy tớ, không phải lấy người này thực lực trực tiếp xuất thủ, cái nào dùng phiền toái như vậy. Vấn đề này khẳng định xa xa không có đơn giản như vậy, phía sau liên lụy mình không dám tưởng tượng, trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu dao động. Án lấy tình thế phát triển, hắn sợ cái này một vạn bạc ngân, mình có mệnh dãy, mất mạng hoa. Mặc dù mình không yếu, vật hắc, thế nhưng là treo còn tại đao loạn bên trong a, kiếm thứ ba cũng muốn 1000 ngày sau mới có thể đốn ngộ. Bằng thực lực trước mắt, tiếp lớn như vậy sống, vẫn là mạo hiểm chút. Hắn ở trong lòng bắt đầu xoắn xuýt, do dự. Hồi tưởng lại Đại Hắc, xem ra vũng nước đục này bãi không được a, thế nhưng là không được, mấy ngày kế tiếp cũng có chút tình cảm, thật không quan tâm, hắn cũng làm không được. Thật là khó, đưa quá nguy hiểm, không đưa, trong lòng băn khoăn. Ngay tại hắn do dự thời điểm, kia quan sai kéo lấy tổn thương chân rung động có chút từ trước người hắn đi qua. Hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, làm sao đem cái này đem quên đi. Hắn lúc này quyết định, chạm xong xà yêu, mình liền đem Đông Phương Khánh Trúc đưa vào Nghiệp Thành, lấy nàng thân phận, Nghiệp Thành quan viên khẳng định sẽ phái ra cao thủ đưa nàng trở về, á dạng này chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Hắn ý cười nồng đậm, cứ làm như thế. Phong Hỏa nhìn xem hắn, nghi ngờ nói, ca, cái gì làm như vậy? Không có việc gì, dìu ta trở về. Kia quan sai cũng thức thời đỡ lấy hắn. Diệp Đình Mộ lại nhìn hắn một cái. Ngươi chớ cùng lấy ta à, nhanh đi giao người a. Quan sai nhìn xem hắn, sửng sốt một lát, mới lấy lại tinh thần. Được rồi đại nhân, ta cái này đi. Diệp Đình Mộ móc ra phát hoàng khăn tay, lau khô máu trên mặt dấu vết. Mới đi vào. Mấy người sau khi đi, cái này bốn phía trên đường phố, đột nhiên toát ra mấy đạo nhân ảnh. Nhìn trước mắt một màn âm thầm liễu lưới, những người này đều là đến đây nơi đây săn giết yêu xà. Vừa mới một màn kia tự nhiên cũng đã rơi vào trong mắt bọn họ, một kiếm như vậy, bọn hắn tự hỏi tự mình làm không đến. Một kiếm gọn địch 300, trọng thương 4 cảnh cường giả. Lúc nào Nghiệp Thành hoàn cảnh ra bực này nhân vật. Vừa mới đoạn không một kiếm, phát ra tiếng vang cực lớn, cũng đánh thức đang ngủ say Tam Ba. Nhìn xem hai người ca ca đi đến, ba người không hẹn mà cùng tránh thoát Đông Phương Khánh Trúc ôm ấp, chạy tới. Đại ca, nhị ca, các ngươi không có sao chứ? Diệp Đình Mộ sờ lên ba người cái ót, mặt mũi tràn đầy cương triều, cười nói, không có việc gì. Kinh Hồng nói, vừa mới vang một tiếng, là chuyện gì xảy ra a? Vừa mới có người tại bên ngoài trang bước đầu, một viên sao băng đập xuống, đập cái hiếm nát, may mà ta cùng ngươi nhị ca chạy nhanh. Thanh Phong con mắt chuyển động, trang B sẽ bị thiên thạch nện sao? Vậy cũng không, đại ca có thể lừa các ngươi. 19 chương 20. Phía sau màn hát thủ, Nho Sinh cùng Đông Phương Tu Âm Nhu chương 20, phía sau màn hát thủ, Nho Sinh cùng Đông Phương Tu Âm Nhu. Nhìn xem Diệp Đình Mộ như vậy dỗ tiểu hài, tiểu hòa thượng kia cũng là không khỏi lắc đầu, vừa một màn kia hắn nhưng là để ở trong mắt. Thiếu niên ở trước mắt lang, không đơn giản. Đông Phương Khánh Trúc cũng bị đùa cười khẽ một tiếng, bất quá nhìn xem Diệp Đình Mộ khuôn mặt có mấy phần tiểu thụy, không khỏi âm thầm tự trách. Nàng tự nhiên biết, những người này là xông tới mình. Hồi tưởng lại mình bị buộc quá trình, đến nay vẫn ở vào mộng bức trạng thái. Mình cùng Tiểu Thúc tiến về Nghiệp Thành đã nhiều ngày, đây cũng là mình lần thứ nhất đi xa. Hôm đó Tiểu Thúc dẫn hắn đi một mảnh lao trạch viện, ở trong viện nàng uống một chén trà, sau đó liền không có sau đó, mình liền bị một đám không biết từ nơi nào xuất hiện đạo tặc bắt cóc. Nàng mặc dù kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng là từ tiểu tiện thông minh hơn người, nhắc tới bên trong sự tình, cùng mình Tiểu Thúc không có quan hệ, nàng đánh chết cũng không tin. Thế nhưng là nàng lại nghĩ mãi mà không rõ, cái kia ngày bình thường đối với mình bảo vệ có thừa Tiểu Thúc, tại sao lại xuống tay với mình? Chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy yêu thương đều là giả tượng? Cho nên nàng không dám về Nghiệp Thành, phương này mới ưng thuận trọng kim, để Diệp Đình Mộ đưa mình về Bắc Minh Thành. Nhân sinh lần thứ nhất tao ngộ như thế biến cố, trong lòng tự nhiên là sợ hãi cực kỳ, đối người cuối cùng sẽ có tâm phòng bị. Chứ của mình ra ra cùng phụ mẫu, hắn hiện tại không thể tin được bất luận kẻ nào. Đương nhiên, trước mắt Diệp Đình Mộ ngoại trừ, hai người mặc dù mới quen biết mấy ngày, nhưng là Diệp Đình Mộ luôn luôn có thể cho nàng một loại không nói ra được cảm giác an toàn. Câu kia không sợ, có ta đây, vẫn tại lần quần bên hai, nàng trái tim nhỏ không khỏi phanh 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 nhảy lên. Chẳng lẽ mình thật thích cái này nho nhã thư sinh sao? Phát sinh như thế biến cố, một đám người tự nhiên cũng không có tâm tư lại vào ngủ. Diệp Đình Mộ dứt khoát quyết định, lập tức rời đi nơi đây. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, một hồi quan phủ liền sẽ người tới. Đem nơi đây phá hư thành như vậy bộ dáng, hắn cũng không muốn lưu lại, trêu chọc phiền toái không cần thiết. Mặc dù là vì Tiêu Phỉ, nhưng là cái này phỉ thế nhưng là Hắc Phong Cốc phỉ. Trên phố truyền ngôn, cái này Hắc Phong Cốc phía trên có người, cái này cái gọi là phía trên, cũng không chính là Nghiệp Thành làm quan đây chứ. Bằng không làm sao lại làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy, lại một mực không bị tiêu diệt. Đối với cái này, Diệp Đình Mộ tin tưởng không nghi ngờ. Băng đảng phía sau, đương nhiên là có ô dù, đây là từ xưa đến nay không đổi thiết luật, huống chi cái này trong luật thế. Nếu là đối phương làm khó mình vậy, nhưng như thế nào cho phải? Hắn tự nhiên là không sợ, liền sợ phiền phức. Mấy người thu thập xong hành lý, liền muốn rời đi. Hòa thượng, ngươi muốn cùng một chỗ không? Thập giới đứng dậy. Tiểu tăng nguyện cùng chư vị thí chủ đồng hành. Mấy người tuần tự đi ra trong phòng, nhìn thấy kia đầy đất bừa bộn, âm thầm tắt lưới. Đặc biệt là Đông Phương Khánh Trúc, đây quả thật là nhân lực gây nên.
Ba cái con nít chưa mọc lông, càng là trừng mắt mắt to trâu. Thanh Phong kinh hô: "Ai ra, cái này thiên thạch đập mạnh như vậy đâu?" "Đó là đương nhiên, trên trời rơi xuống tới đồ vật, có thể không lợi hại sao?" Kinh Hồng khuyết lấy miệng nhỏ, nghiêm trang nói: "Tốt, đừng xem, đi." "Ngào." "Đại ca, ngươi về sau cũng không thể trang bê a, bằng không thì cũng sẽ bị nện đầu." "Ta làm sao lại trang bước đầu, đừng nói mỏ." "Ừm ân." Mấy người đi không lâu sau, mấy trăm xuyên giáp chấp lưỡi đao giáp sĩ liền xuất hiện ở bờ bụi phía trên. Người đầu lĩnh cưỡi ngựa cao to, một thân màu đen huyền giáp uy phong lẫm liệt, hắn nhìn xem cảnh tượng như vậy không khỏi nhăn nhăn đôi lông mày. "Người đâu?" "Báo cáo tướng quân, vừa tra xét, đã đi." "Phái người đuổi theo." "Nặng." Hắn gọi tới kia con sai, nghiêm nghị chất vấn: "Ngươi xác định cái này chính là người kia gây nên?" "Hồi tướng quân, thiên chân vạn sắc, lúc ấy ta ngay tại hiện trường, nhìn rõ ràng, kia huyền tự cấp liệp yêu sư liền vung một kiếm, 300 đạo tặc giết hết, đường phố này cũng thay đổi thành như vậy bộ dáng." Dẫn đầu tiểu tướng trong mắt ngưng trọng lại sâu mấy phần. "Một kiếm như vậy, huy kiếm người tuyệt không phải hạng người bình thường. Lúc này lấy kiếm khí liền có thể làm được như vậy, hắn thực lực sợ lấy là ngũ cảnh cường giả. Bất quá hắn làm không rõ ràng, cái này Hắc Phong Cốc Ngạo Long cũng không nốc, vì sao dám ở cái này nghiệp thành hoàn cảnh trêu chọc như vậy tồn tại. Ngươi có biết báo cáo sai quân tình, là muốn chặt đầu?" "Ti chức không dám, ta nói câu câu là thật." "Tốt nhất như thế." Hắn kéo động dây cương, dưới hông tuấn mã tê minh một tiếng, "Một đội đi theo ta, những người còn lại thu thập chiến trường." Nói xong liền dẫn một đội nhân mã, mau chóng đuổi theo. Giá cùng lúc đó, nghiệp thành phụ thành chủ, Nho Sinh đang cùng Đông Phương Tu, đêm khuya đánh cờ đánh cờ. Ánh đến lắc lư ở giữa, hai người thỉnh thoảng lạc tử trong bàn cờ. "Lý đại nhân, sự tình không có vấn đề a?" Đông Phương Tu rơi xuống một con, khóa lại đôi lông mày, hỏi. Trước người Nho Sinh lấy ra tái đi tử rơi vào trong mâm, miệng hơi cười: "Cựu công tử yên tâm, mấy cái tiểu mao hải tử là không nổi sóng gió gì, ta đã phái người đi làm, rất nhanh liền có thể làm thỏa đáng. Ngươi người ngàn vạn không thể lộ diện, nếu không ngươi ta 10 đầu mệnh đều không đủ." "Cái này hiển nhiên, những sự tình này đều là đạo tặc tại làm, coi như tương lai nhà ngươi lão tổ siêu hồn cũng tra không được trên đầu chúng ta, tất cả đều là thổ phỉ gây nên, tự nhiên cùng bọn ta không quan hệ." Đông Phương Tu đem lộc lấy hắc kỳ, trên trán tràn đầy vẻ u sầu. "Ai, như thế tốt lắm, bất quá kia đạo tặc đều là kẻ liều mạng, sẽ không đả thương cùng Khánh Trúc tính mệnh đi." Hắn có chút lo lắng, nếu là Đông Phương Khánh Trúc bất hạnh chết rồi, vậy mình lại thế nào từ chối, sợ là cũng muốn tiếp nhận đến từ nhà mình lao tổ lửa giận. Cho hắn 10 cái gan, hắn cũng không dám, lại nói, "Ta có ám tử theo đuôi, không có sai lầm." Đông Phương Tu nghe vậy, hai đầu lông mày mới giãn ra một chút. Lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Nho Sinh vui mừng, hất lên tay áo: "Ngươi nhìn, đang nói đây, tin tức liền đến." Một bóng người xuất hiện ở ngoài cửa, thanh âm xuyên thấu qua khe cửa truyền vào: "Đại nhân, ta trở về." "Vào đi." Người kia đẩy cửa vào. Nếu là Diệp Đình Mộ lần nữa, nhất định có thể nhận ra người này, đây cũng là xuất thủ đánh giết Ngạo Long, đem mình đả thương áo đen kiếm khách. Đông Phương Tu cùng kia Nho Sinh đồng thời nhìn về phía hắn, trong mắt lộ ra mong đợi. Người này tên là Nguyệt Minh Phong, nghiệp thành đệ nhất kiếm khách, người xương kiếm sĩ, 3 tuổi tập kiếm, đến nay 35 trở xuân thu, đã nhập thần du lịch chi cảnh. Thực lực tại toàn bộ nghiệp thành, có thể nhập trước 3. "Sự tình làm như thế nào?" Nguyệt Minh Phong đi một giang hồ lễ: "Khởi bẩm đại nhân, nhiệm vụ thất bại." Ba một tiếng, Nho Sinh một trưởng đánh tan bàn cờ. "Cái gì?" Đông Phương Tu cũng không bình tĩnh, giãn ra đuôi lông mày lần nữa vặn cùng một chỗ. Người kia ra một kiếm, Hắc Phong Cốc 300 người bị toàn diện, Ngạo Long trọng thương. Thế Nho Sinh hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy cái này có chút khó tin, một kiếm chạm 300, tại trọng thương một tứ giai cường giả, đây không có khả năng là một cái khai nguyên cảnh thư sinh có thể làm được. "Ngươi xác định một kiếm kia là thư sinh kia chỗ chạm?" Đối mặt Nho Sinh hỏi thăm, Nguyệt Minh Phong trịnh trọng trả lời: "Tiểu tử kia xác thực chỉ xuất một kiếm, bất quá chiêu kiếm kia cổ quái, uy lực so với ngũ cảnh đỉnh phong một kiếm sợ là còn phải mạnh hơn một chút." Nho Sinh nắm giữ thành quyền, đi qua đi lại. Đông Phương Tu đứng dậy, hỏi: "Tiêu Ngạo Long đâu, chết không?" Hắn chỉ lo lắng Ngạo Long có hay không đem đây hết thảy đều nói ra ngoài. Nho Sinh đồng dạng quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Chương 21. Đại đạo 3000 đều có thể thành tiên, Liễu Thụ Chấn tồn tại. Chương 21. Đại đạo 3000 đều có thể thành tiên, Liễu Thụ Chấn tồn tại. Hai vị đại nhân yên tâm, Tiêu Ngạo Long còn chưa tới kịp mở miệng, liền bị ta giết. Lời vừa nói ra, Đông Phương Tu cũng ngồi không yên, đàng một chút đứng lên. "Ngươi xuất thủ, ai bảo ngươi xuất thủ?" Hắn chỉ vào Nguyệt Minh Phong chửi ầm lên. Nguyệt Minh Phong mũ rộng bành phía dưới, một đôi kiếm mắt lộ ra hàn quang, hắn mặc dù khuất cung tại dưới người, nhưng là cũng có được một cường giả nên có ngạo khí. Nếu không phải Đông Phương Tu thân phận tôn quý, như vậy giống hắn, hắn sớm đã xuất kiếm chẳng chết. Nhưng mà Đông Phương Tu lại không buông tha, tiếp tục mắng: "Ngươi biết ngươi xuất thủ điều này có ý vị gì sao? Chúng ta đều mẹ nó cho hết trứng, thật sự là phế vật. Lý đại nhân, đây chính là ngươi tướng tài đắc lực, ngươi làm sao cùng ta cam đoan, làm sao bây giờ?" Nguyệt Minh Phong không ngôn ngữ, lại nắm đấm nắm chặt, phát ra ken két tiếng vang. Kia Nho Sinh tương đối bình tĩnh nhiều lắm, hắn hỏi: "Ngươi có hay không xuất hiện tại Đông Phương Khánh Trúc trong tầm mắt?" Nguyệt Minh Phong chờ giây lát, mới đáp: "Không có, ta chỉ là cùng tiểu tử kia qua một chiều, ta muốn chẳng hắn, lại bị một đạo thần thức đánh trúng thức hải, sau đó ta liền lui đi." "Ngươi xác định Đông Phương Khánh Trúc không nhìn thấy thân ảnh của ngươi?" "Xác định." Nho Sinh thở dài nhẹ nhõm, không nhìn thấy liền tốt, sau đó lại vô vô Nguyệt Minh Phong vai bả vai, nói: "Việc này không thể trách ngươi, Ngạo Long phế bất kia, nuôi không hắn lâu như vậy." Nguyệt Minh Phong điểm nhẹ cái chán. Đông Phương Tu nổi giận đùng đùng,
vung tay lên, lạnh lùng mắt nhìn Nguyệt Minh Phong. Hừ. Nho Sinh cũng không trả lời hắn mà là tiếp tục hỏi, ngươi mới vừa nói bị thần thức đánh trúng, có thể thấy được người này tướng mạo. Nguyệt Minh Phong lắc đầu. Lúc ấy sắc trời lờ mờ, cũng không gặp có những người khác, ta nghĩ hẳn là núp trong bóng tối cao nhân, bởi vì hỏa mãng sự tình mà đến, người kia cũng không có đối ta hạ tử thủ, chỉ là ngăn cản ta giết tiểu tử kia. Nho Sinh khóa lại đôi lông mày, có thể sử dụng thần thức phát động công kích, chẳng lẽ lại thật có đại năng vào nghiệp thành. Hắn trầm tư một lát đối Nguyệt Minh Phong khoát tay áo. Ngươi lại đi xuống đi, chuyện này ngươi đừng lại tham dự, ta tự sẽ tìm người thay ngươi. Nghe được đối phương nói như vậy, Nguyệt Minh Phong mặc dù không có cam lòng, nhưng là vẫn gật đầu đáp ứng. Ti trước cáo lui. Trước khi rời đi, hắn không quên nhìn thoáng qua Đông Phương Tu. Đông Phương Tu chỉ cảm thấy mình phảng phất bị dã thú tiếp cận, theo bản năng đánh cái dùng mình. Đợi Nguyệt Minh Phong đi xa, Đông Phương Tu trầm giọng nói ra, người này đã bại lộ, vậy liền không thể lưu. Nho Sinh gật đầu. Cựu công tử yên tâm, ta tự sẽ an bài. Đông Phương Khánh Trúc chính là Đông Phương gia hòn ngọc quý trên tay, càng là rất được Đông Phương gia lão tổ yêu thích. Tại lúc mới sinh ra, Đông Phương Sóc từng dùng đại thần thông, phân ra một vòng thần thức, rót vào Đông Phương Khánh Trúc thể nội, cũng chiêu cáo toàn bộ Bắc Minh. Vì cái gì liền để cho người biết, Đông Phương Khánh Trúc không thể đủ. Chỉ cần Đông Phương Sóc nghĩ, liền có thể rút về kia xóa thần thức, tất cả Đông Phương Khánh Trúc thấy qua đồ vật cùng ký ức, liền sẽ hiện ra tại Đông Phương Sóc trong đầu. Nếu là Đông Phương Khánh Trúc bất hạnh bị hại, kia xóa thần thức cũng tương tự sẽ tự động trở về bản thể. Cho nên bọn hắn mới có thể mượn bọn cấp chi thủ bắt cóc Đông Phương Khánh Trúc. Kể từ đó, Đông Phương Sóc coi như tra xuống tới, cũng sẽ không tra được trên đầu của bọn hắn. Đến lúc đó sự tình làm thỏa đáng, mục tiêu đạt thành, đang xuất thủ đánh chết những này đạo tặc, liền có thể không có chứng cứ. Chín cảnh cường giả chi uy, cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận lên. Hiện tại Nguyệt Minh Phong đã ra tay, mặc kệ Đông Phương Khánh Trúc có thấy hay không, cũng không thể lưu, nhất định phải để hắn biến mất. Mặc dù Nho Sinh không bỏ, dù sao Nguyệt Minh Nguyệt là mình trợ thủ đắc lực, thực lực vừa bày ở nơi đó, giết quá mức đáng tiếc. Thế nhưng là vì kế hoạch chu toàn, không đi công tác cao, hoặc là nói là vì bảo đảm mạng của mình, Nguyệt Minh Phong đều phải chết. Can hệ trọng đại, không phải do tâm hắn từ nương tay. Vậy mà lúc này Nguyệt Minh Phong lại toàn vẹn không biết, mà là trở lại trụ sở bắt đầu chữa thương. Một bên khác, Diệp Đinh Mộ một đoàn người cũng tới đến một khối nặc đạt giữa đất trống. Lúc này đất trống bên trong, đống lửa tươi sáng. Tụ tập rất nhiều chém yêu người ấn đống lửa phân bố đến xem, nói ít cũng phải mấy trăm người. Xem ra lần này tứ giai hỏa vân mãng nghe đồn không phải hư, như thế lớn chiến trận. Diệp Đinh Mộ cười nói, tìm tới đại bộ đội, chúng ta cũng tại cái này ngủ lại đi, trời đã sáng lại đi chạm xà yêu kia. Mấy người còn lại vội vàng biểu thị không có ý kiến, đương nhiên là có ý kiến cũng vô dụng. Diệp gia chưa hề đều là Diệp Đình Mộ độc đoán. Tiểu Hòa Thượng bu lại, Diệp thí chủ, ngươi chuyến này cũng là vì xà yêu kia mà tới. Tự nhiên, ngươi không phải cũng là sao? Tiểu Hòa Thượng cười cười, nói, có phải thế không? Diệp Đình Mộ tới hào hứng, nha. Lời này sao tướng, hẳn là còn có cái gì nội tình. Hắn nhớ kỹ cái này Tiểu Hòa Thượng nói qua, sư phụ hắn để hắn xuống núi, chẳng thế nhưng là ngũ gia yêu thú, mà cái này hỏa vân mãng bất quá mới là tứ giai thôi. Ngồi xuống, tiểu tăng cùng ngươi nói tỉ mỉ một chút cái này Liêu Thụ Trấn cất giấu đại bí mật. Nói hắn liền ngồi xuống, còn vô vô một bên đất trống. Hòa thượng đều thích thừa nước đục thả câu sao? Hắn đồng dạng ngồi xuống, vậy ta ngược lại là phải thật tốt nghe một chút, là dạng gì đại bí mật? Tiểu Hòa Thượng cười cười, ngươi có biết cái này Liễu Thụ Trấn vì sao gọi tên? Bởi vì cây liễu nhiều chứ sao? Diệp Đinh Mộ nhún nhún vai, không thôi vì nhưng nói, không phải vậy. Tiểu Hòa Thượng lắc đầu, đôi mắt trở nên thâm thúy. Cái này Liễu Thụ Trấn sở dĩ gọi Liễu Thụ Trấn, là bởi vì tại ngàn năm trước đó nơi đây đi ra một con đại yêu, này yêu chính là cây liễu thành tinh. Về sau bị sáu đại tông môn xuất thủ chém giết ở đây, cái này Liêu yêu sau khi chết, thần hồn không muốn tán đi, cũng không muốn đi kia luân hồi, liền hóa thành ngàn vạn cây liễu, cho nên nơi đây mới được gọi là Liêu Thụ Trấn. Diệp Đinh Mộ tới hào hứng, còn có bực này thuyết pháp. Mấy người còn lại cũng vây quanh, đặc biệt là Thanh Phong mấy người, bình thường liền thích nghe cái cố sự, này lại càng thêm tới hào hứng, bối rối hoàn toàn không có. Cây liễu cũng có thể thành tinh. Đối mặt Diệp Đinh Mộ đặt câu hỏi, Tiểu Hòa Thượng cười cười. Tự nhiên, phương thế giới này vạn vật đều có thể tu hành, đại đạo 3000, từ biển xanh, thương cùng, vũ hành chín thuộc, cho tới cỏ nhỏ, cá trùng, miểu miểu bụi bặm đều có thể thành đạo, chỉ cần đạo thành, không chỉ có thể thành tinh, cũng có thể thành tiên. Cái này viễn cổ trong thần thoại, Đông Hải giới liền đi ra một tôn tiên, chính là Bồ Công Anh biến thành, nghe nói phi thăng tiên giới về sau, càng là thành tựu thánh nhân chính quả. Tiểu Hòa Thượng nói đạo lý rõ ràng, trong mắt tràn đầy hướng tới. Mấy người cũng nghe được say sương ngon lành, trong mắt tràn đầy tiếc dị chi sắc. Đầu năm nay Bồ Công Anh đều có thể thành tiên, quả nhiên huyền huyễn. Không hổ là tu chân cao võ thế giới a kỳ thật thế gian vạn vật đều được trời xanh phúc phận, như thật mở tuyệt căn, tu luyện so với nhân loại còn muốn tấn manh xuân sẻ nhiều, đặc biệt là cái này thực vật, bản thân tuổi thọ liền dài, cũng sẽ không như là người nhận thất tình lục dục ảnh hưởng, tu luyện so với người nhanh hơn nhiều. Nhân tộc cũng là trên thế giới này thành tiên khó khăn nhất giống loài, nghịch thiên cải mệnh, muốn thành tiên, đâu chính là thương tiên, bất quá nói đến một người, cái này vạn vật lại hâm mộ người, vô luận là yêu, vẫn là ma, cũng sẽ ở sáu cảnh thời điểm hóa thành hình người. 21 chương 22. Tới gần Hắc Thủy Đàm, xem gần nhất kiếm hạp chương 22, tới gần Hắc Thủy Đàm, xem gần nhất kiếm hạp Diệp Đình Mộ nghe xong, như có điều suy nghĩ, xác thực như cái này Tiểu Hòa Thượng nói, những này vạn vật thật đúng là tiện hề hề, đảo tiếp cận không đi, nhất định phải đưa người. Đại Hắc Nưu nằm ở một bên, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Cho nên, Hòa Thượng, ngươi nói cái này Liêu Thụ yêu cùng lần này Hỏa Vân Mãng có quan hệ gì?
tự nhiên có quan hệ. Tin tức ngầm nói, nơi đây giấu gió, diễn hóa xuất huyết sát chi địa, có tà giáo người ở chỗ này bày ra trận, cái này Hỏa Vân Mãng chính là bọn hắn làm mấy lưới. Ngữ khí của hắn giảm thấp xuống mấy phần, nhỏ giọng nói, tà giáo, Thiên Đạo Viện. Diệp Đinh Mộ có chút ngộng, hắn chưa từng nghe nói qua những này, cái gì huyết sát chi trận, hắn cảm giác trước mắt Tiểu Hòa Thượng khả năng suy nghĩ nhiều. Tiểu Hòa Thượng ấn ngươi nói như vậy, đây là có người đang làm rồi. Tiểu Hòa Thượng chàng hạt bước khẽ. Không sai, ta thăm viếng nơi đây nhiều ngày, phát hiện nơi đây quanh mình mấy chục thôn trang đã thành không người thôn, ta hoài nghi là có tà giáo người ở chỗ này bố trí huyết tế đại trận, muốn phục sinh cây này đại yêu. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của ta, trước mắt còn không có chứng thực. Suy nghĩ nhiều đi. Diệp Đinh Mộ hít mũi một cái, không phải liền là một tứ giai yêu thú sao? Nói đến như thế mơ hồ. Yêu thú ăn thịt người, huống chi là tứ giai Hỏa Vân Mãng, quanh mình thôn xóm chắc hẳn đều là bị rắn này ăn thôi. Mấy người còn lại nhao nhao gật đầu, cảm thấy vẫn là Diệp Đinh Mộ nói đến có chút đạo lý. Dù sao cái gì phục sinh à, cái gì rất khó làm cho người tin phục. Đặc biệt là Diệp gia mấy minh muội, chỉ cần là Diệp Đinh Mộ nói, đó chính là chân lý. Diệp thí chủ nghĩ như vậy, tiểu tăng cũng không có cách, chúng ta lại nhìn xuống, tìm tòi hư thực. Được, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái gì tà giáo à, còn có thể phục sinh chết đi đồ vật, kỹ năng này tốt, phải học học. Tiểu Hòa Thượng nghe hắn nói như vậy, không khỏi im lặng vô cùng. Huyết nguyện giữa trời, 300 năm chưa hiện, Đông Hải Châu phải có đại sự phát sinh, loạn thế sắp mở à, A Di Đà Phật. Nhìn xem Tiểu Hòa Thượng như vậy lại ngại, Kinh Hồng trừng mắt nhỏ, hỏi, đại ca, hắn đang nói gì đấy? Không nói gì, lại ngại, ta nói với các ngươi à, Hòa Thượng này cùng đạo sĩ à, các ngươi muốn bớt trêu chọc, cái này trong đầu đều có vấn đề. Vì sao a? Phàm là lòng có tín ngưỡng người đều rất quái lạ, tư tưởng của bọn hắn cùng người thường khác biệt, biết đi. A a a. Tiểu Hòa Thượng vẻ mặt đau khổ, một mặt bất đắc dĩ, ngươi có muốn hay không nói lớn tiếng như vậy, ta còn ở đây, cái gì gọi là lòng có tín ngưỡng đều rất quái lạ, ta mặc dù là Hòa Thượng, nhưng là ta cũng không tin Phật, ta một đêm chưa ngủ. Sáng sớm hôm sau, tảng sáng nắng sớm tung xuống, trung quanh Liệp Yêu Sư nhao nhao bắt đầu chuyển động. Diệp Đinh Mộ mấy người cũng không ngoại lệ. Đêm qua hắn tìm người hỏi một chút, bọn hắn nói phát hiện cái này Hỏa Vân Mãng rất có thể tiềm phục tại Hắc Thủy Đàm bên trong. Nơi này cách Hắc Thủy Đàm chỉ có hơn 10 dặm, nửa ngày liền có thể đến. Mục đích chuyến đi này chính là kiếm tiền, hiện tại như là đã quyết định không tự mình hộ tống Đông Phương Khánh Trúc tiến về Bắc Minh Thành, vậy cái này một vạn bạch ngân mình cũng liền dậy không tới. Dù sao cũng phải tìm địa phương bù không phải, cho nên lửa này mây mãng hắn tình thế bắt buộc. Mà lại đêm qua đoạn không một kiếm, có thể trọng thương nạo lòng, cái này cũng mang ý nghĩa đủ để chém giết lửa này mây mãng. Trong lòng lòng tin không khỏi tăng nhiều. 2000 lượng, ta chắc chắn phải có được. Đi trước khi đến Hắc Thủy Đàm trên đường, bốn phía người nhao nhao quăng tới tiếp dị ánh mắt, dù sao mang em bé ra chém yêu, còn mang theo ba cái, bọn hắn chưa từng gặp qua. Tự nhiên mới là gấp. Thư sinh này ra châu a, chẳng tứ gia yêu, còn dám mang hải tử. Mấu chốt còn mang theo ba cái, ha ha, ngươi xem bọn hắn trong đội ngũ, cảnh giới cao nhất người thư sinh kia, mới khai nguyên cảnh nhất trọng tu vi, ta đoán chừng là lần thứ nhất đi ra ngoài chém yêu, không biết trong đó sâu cạn. Mà mấy người bên cạnh thân, có một đại hán vẫn không khỏi cười nói, ha ha, chớ xem thường người này, các ngươi không thể chơi vào. Cớ gì nói ra lời ấy? Đêm qua Liễu Thụ Trấn phát sinh một kiện đại sự, các ngươi hẳn là đều biết đi. Nghe nói, nghe đồn có người một kiếm tiêu Hắc Phong Cốc 300 phỉ chúng, Hắc Phong Cốc bằng diện, huyết thủ người đồ chết thảm đầu đường. Ta cảm giác nói quá sự thật, nghe đồn tin một nửa liền tốt. Đại hán kia xem thường, nhìn xem Diệp Đình Mộ đội ngũ phương hướng, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ta tận mắt thấy, một kiếm kia chính là thư sinh này gây nên, cho nên các ngươi còn cảm thấy hắn là đến khôi hài sao? Cái gì? Lời ấy coi là thật. Tin tức này cấp tốc tại cái này mấy trăm người trong đội ngũ quyết tán ra tới. Biển người thỉnh thoảng đánh giá bọn hắn, trong miệng thấp giọng nghị luận, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Càng là cùng bọn hắn giữ vững khoảng cách nhất định. Diệp Đinh Mộ có chút im lặng, những người này đều thế nào? Hắn nhìn về phía một bên Đông Phương Khánh Trúc, hỏi, trên mặt ta không có đồ vật a? Đông Phương Khánh Trúc một mặt mê mang, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Không có a. Kia kỳ quái, những người này nhìn ta làm gì? Hắn gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, đại ca, có hay không một loại khả năng, là ngươi giải quá đẹp rồi. Nghe được Kinh Hồng nói như vậy, Diệp Đinh Mộ hổ khu chấn động, theo bản năng huyết cái eo. Một màn này thấy Đông Phương Khánh Trúc che mặt cười khẽ. Diệp Đinh Mộ ánh mắt mê ly, than nhẹ một tiếng. Lớn lên đẹp trai cũng là loại phiền não a. Tự luyên cuồng. Chẳng lẽ không đúng sao? Đúng, ngươi lớn lên đẹp trai. Đúng đấy, ta đại ca đẹp trai nhất, vũ trụ thứ nhất đẹp trai. Ta liền thích ngươi dạng này biết không, Kinh Hồng, luôn luôn nói thật. Phốc thử một đám người cười cười nói nói, đi đường ngược lại không phải mệt mỏi như vậy. Tiểu Hòa Thượng tại trong đội ngũ, cũng là thỉnh thoảng bị mấy người chọc cười, hắn không khỏi ở trong lòng cảm khái. Vẫn là cái này hồng chân tốt, không giống không linh tự, một đám người liền biết tụ kinh, luận đạo. Lễ phận. Mỗi ngày chính là ăn màn đầu, dưa muối, rau cải trắng. Rất buồn hẻ. Rất nhanh một đoàn người liền tới gần Hắc Thủy Đàm. Chỉ gặp trong đội ngũ có một người, chỉ về đằng trước hô. Mau nhìn, phía trước chính là Nhất Kiếm Hạp, xuyên qua hẻm núi chính là Hắc Thủy Đàm. Diệp Đinh Mộ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước, vài tòa đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, kéo dài không dứt. Từ xa nhìn lại, tựa như hai đầu cự long một mực hướng chân trời kéo dài. Mà tại dãy núi ở giữa, có một đầu hẻm núi hướng vào phía trong kéo dài. Diệp Đinh Mộ không khỏi nhíu mày, cái này Hắc Thủy Đàm thế mà ở trong dãy núi sao? Tiểu Hòa Thượng nói ra, nơi đây chính là năm đó sáu tông cường giả đánh giết Liễu Thụ Yêu địa phương. Diệp thí chủ ngươi nhìn, cái này bốn phía cây liễu có phải hay không càng dày đặc một chút?
Diệp Đình Mộ sờ lấy xuống đi, xác thực, càng tiếp cận nơi đây, cây liễu càng phát ra dày đặc. Trước mắt sông núi bên trong càng là, dù là từ xa nhìn lại, cũng là khắp núi dương liễu. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn xem tiểu hòa thượng. Chẳng lẽ lại hòa thượng này nói thật đúng là thật, cái này liễu thụ trấn trước đó thật là có một con đại yêu. Tiểu hòa thượng xem thường, tiếp tục nói ra, ngươi nhìn cái này nhất kiếm hạng, nghe đồn năm đó chính là Thanh Sơn kiếm tông, Thanh Liên lão tổ tại cùng liễu yêu chiến đấu bên trong, một kiếm chém ra, bởi vậy cũng bị gọi là nhất kiếm hạng. Dương mắt nhìn lại, này hẻm núi sắc thực sinh kỳ quái, hai bên cao phong thành đàn, cái này hẻm núi lại liền như vậy xuất hiện ở đây, lại hai bên vuông vức dị thường, sắc thực giống như là bị người một kiếm gọt ra tới. Không gì hơn cái này một kiếm, kinh động như gặp thiên nhân. Như thế xem ra, cái này tiểu hòa thượng, khả năng thật đúng là không có nói lung tung. Xem ra hắn nói tới cố sự, là thật, bất quá kia cái gì tà giáo phục sinh liễu thụ yêu hắn lại không thể nào tin. Dù sao khởi tử hoàn sinh, đây chính là làm trái thiên đạo, thế nào nói đúng là, từ khoa học góc độ cũng tốt, từ hắn đối phiến đại lục này hiểu rõ cũng tốt, cũng không quá khả năng. Mặc dù người người đều nói, phương thế giới này có tiên nhân, nhưng là vậy cũng chỉ là truyền ngôn, ai biết được, dù sao mình chưa thấy qua. Những sách vở kia bên trong ghi chép, cái trước phi thăng tiên giới người, đều là 3000 năm trước. Hắn thậm chí hoài nghi đây đều là người nói mò. Bất quá cái này không trọng yếu, chỉ cần mình đi học cho giỏi, phá bỡ 10 cảnh chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó, mình cho bọn hắn bay một cái nhìn xem. 22 chương 23. Kiếm khí như phong, một kiếm chạm xạ yêu chương 23, kiếm khí như phong, một kiếm chạm xạ yêu. Tới gần hẻm núi, một trận gió đập vào mặt, thấu xương lạnh. Dù là Diệp Đình Mộ đều sinh lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn, cái này giữa trưa mặt trời chói chang trên không, cái này gió làm sao cổ quái như vậy? Giữa sân người đều bị một trận này hàn phong, bị hù nhau nhau ngừng chân. Cái này gió có gì đó quái lạ, xem ra người thiên sư kia chỗ quẻ không sai, nơi đây xác thực đã thành âm sát chi địa. Tiểu hòa thượng thay đổi ngày xưa khuôn mặt tươi cười, nhìn xem hẻm núi cửa vào, trịnh trọng nói. Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng ý thức được không thích hợp. Loại này lạnh, cùng vào đông chi lạnh khác biệt, vào đông chi lạnh chính là đốt da thịt, mà này phong chi lạnh, hàn ý lại bắt nguồn từ đan điền. Mấy tiểu tử kia cũng là vòng quanh ống tay áo, đem tay nhỏ rụt đi vào. Tư nhưng vào lúc này, một tiếng tê minh thanh từ hẻm núi cửa vào truyền ra. Ngay sau đó, có thể thấy được trong cốc cây cối điên cuồng lắc lư. Ngay sau đó, kia hẻm núi cửa vào liền chạy ra một bóng người. Người này cầm trong tay kiếm gỗ đạo, thân mang đen trắng bắt quái bảo, đầu đội đạo sĩ mũ, eo buộc lưỡng nghi bản. Thân sắc bối rối, nhìn xem chật vật vô cùng. Dán ở chỗ này đây, các minh đệ cùng tiến lên a, chơi trên nó. Hắn bên cạnh chạy qua bên này, một bên cao giọng la lên. Biển người gặp đây, nhao nhao khẩn trương lên. Dán, còn có thể là cái gì dán, cũng không liền hỏa vân mãng. Người nơi này phần lớn đều là khai nguyên cảnh, đối mặt tứ giai không biết xà yêu tự nhiên là có chút khẩn trương. Mặc dù bọn hắn đều là tới đây trừ yêu, nhưng là phần lớn người bất quá là ôm được thêm kiến thức, nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt tâm thái. Thật muốn cứng rắn, bọn hắn cũng không dám, cho nên không có một hồi, cái này mấy trăm người, trong nháy mắt chạy một nửa, đều hướng rừng rậm mà đi, trốn đi. Ca, chúng ta muốn chạy sao? Xem trước một chút. Diệp Đình Mộ đem tam ba bảo hộ ở sau lưng, nhìn xem trong hạc gốc. Lúc này hẻm núi cửa vào, bụi mù nổi lên bốn phía, sát gió của mũ. Đồng nhiên, cuồn cuộn liệt diễm vô thiên cái địa, từ trong hạc gốc đánh tới. Những nơi đi qua, vạn vật đều đốt. Đạo sĩ kia gặp đây, trong tay bấm niệm pháp quyết, một tờ phù lục từ bên hông bay ra, hóa thành một đạo trận pháp, đem nó bao phủ ở bên trong, cũng là cái này trong chốc lát, kia liệt diễm liền nuốt xuống hắn. Nhiệt khí xông vào mũi, liệt hỏa chói chang. Diệp Đình Mộ không khỏi kinh hãi, thật mạnh thuật pháp. Mình trước đó mấy năm, chém yêu không dưới trăm chỉ, trong đó phần lớn đều là nhất giai, nhị giai, những cái kia yêu thú cũng chính là da dày thịt béo, lục thân cường hãn một chút, công kích cơ bản dựa vào thú bản thân man lực. Giống như vậy sẽ phóng thích kỹ năng yêu thú, nhưng cũng là lần thứ nhất gặp, quả nhiên không hổ là tứ giai yêu thú. Lúc này, biển người về sau, ba đạo sinh đẹp thân ảnh lăng không bay độ. Ba người giết ra, trong đó một nữ tử kêu quát một tiếng. Ta đổi thủy thần, sóng tới. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, từ trước ngực nàng đột nhiên tuôn ra một cột nước. Cột nước hóa giao long, xông lên màn trời, sau đó gào thét một tiếng. Tùy theo hóa thành lao nhanh sóng lớn, quét sạch phía trước. Những nơi đi qua, liệt diễm chôn bụi. Đạo sĩ kia gặp đây, thu hồi phát trận, vô ngực. Kém chút đem đạo ra nướng, ghê tởm xà yêu. Kia lũ lụt rút đi. Bên trong hạp gốc, một đầu hỏa hồng sắc to lớn mãng xà xuất hiện ở trước mắt mọi người. Rắn này chi lớn giống như một tòa gò núi, dài nói ít vài trăm mét. Toàn thân hỏa hồng sắc lân giáp bảy kín toàn thân. Nó chim lấy cao cao đầu lâu, một đôi mắt dọc xem kỹ đám người. Kia ba tên nữ tử gặp này không do dự, trực tiếp động thủ. Thuật pháp phát động thẳng hướng cự xà. Ba người thực lực đều là ba cảnh khí động cảnh tu vi, thiện ngự nước. Tiểu hòa thượng nhỉ non nói, không nghĩ tới, U Thủy Tông cũng tới. Hắn nói tới U Thủy Tông cũng là lục đại tông một trong. Cửu Châu địa giới có 6 đại tông môn. Theo thứ tự là Không Linh Tự, Thiên Đạo Viện, Thanh Sơn Kiếm Tông, Du Thủy Tông, Phiếu Miểu Tông, Thính Triều Cát. 6 tông vô số cao thủ, thống ngự Cửu Châu một nửa tu sĩ, nhưng tả hưu vương triều thay đổi. Lúc này trước mắt ba tên nữ tử, chính là U Thủy Tông đệ tử, nhìn xem niên cấp cùng tiểu hòa thượng không sai biệt lắm. Thanh Phong mấy người nhìn trước mắt một màn, từng cái đôi mắt nhỏ trâu trừng căng tròn. Thỉnh thoảng kinh hô. Kinh Hồng nói, "Oa, cái này rắn thật lớn a." Thanh Phong gật đầu, thế mà còn theo bản năng liếm liếm quẻ miệng. Đủ ăn một năm. Đông Phương Khánh Trúc không khỏi nâng trán. Cái này đều cái gì cùng cái gì, thật không biết Diệp gia tiểu hài là thế nào lớn lên, nhìn thấy như vậy yêu thú không sợ không nói, thế mà còn muốn lấy ăn.
Mấy cái hài đồng từ tiểu tiện cùng Diệp Đình Mộ bốn phía chém yêu, nhìn thấy yêu thú cũng không ít, mặc dù không có cái này hỏa vân mãng hình thể lớn, nhưng là cũng đều không sai biệt lắm. Cho nên cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, huống chi, lại trong mắt của bọn hắn, đại ca của mình, nhị ca mạnh như vậy, có cái gì thật là sợ. Ca, ngươi nhanh đi làm chết nó, chúng ta ban đêm ăn đồ nướng. Nhìn xem kinh hồng mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Diệp Đình Mộ không khỏi lắc đầu. Còn bên cạnh những cái kia còn chưa rời đi Liệp yêu sư, gặp mấy cái tiểu hài, như thế nói lời kinh người, kém chút không có bị chấn kinh xuống đi. Chỉ có thể nói nhà này người thật đúng là bưu hãn, nhỏ như vậy liền như vậy dũng mãnh. Phong Hỏa cũng sớm đã buông xuống hành lễ, tay cầm trường đao, hỏi: "Ca, làm sao?" "Không kịp, đang chờ đợi, để bọn hắn trước hao tổn một hồi." Cái này chém yêu thế nhưng là có kỹ xảo, liền cùng trò chơi đánh muộn, cuối cùng một đao hai chặt coi như ai. Cũng chớ xem thường bên hông hắn huyền tử bài, chỉ cần là yêu thú bị mình giết chết, kia huyền tử bài liền sẽ tự động ghi chép lại. Nhưng thời điểm mới có thể đổi lấy tiền thưởng. Trước người nặc đạt chiến trường, cự mang tê minh, thỉnh thoảng có người gia nhập trong đó. Hơn 10 người bắt đầu vây công. Lưỡi đao, kiếm quang, kỹ năng gào thét, đánh kia cự xà tiếng kêu rên liên hồi. Nhìn đạo ra ta lớn uy thiên long, ha. Diệp Đình Mộ duỗi lưng một cái, nhìn về phía một bên tiểu hòa thượng nói, ngươi không đi sao?
Không đi.
Vì sao? Sư phụ ta nói, để cho ta chạm chính là ngũ giai. Cắt bất quá nhìn tình trạng này, sợ là không được bao lâu, cái này rắn cũng liền muốn treo. Dù sao nhiều người như vậy vây công, rắn này kháng không được bao lâu. Bên cạnh một chút tối thể, Khai Nguyên cường giả nhìn xem trong chiến trường, thỉnh thoảng nghị luận. Cái này tứ giai yêu thú như thế không khỏi đánh sao? Thế mà bị ép thành dạng này. Ngươi không phải nói nhảm sao? Ngươi nhìn trận kia bên trong đều có ai? Phiếu Miểu Tông, U Thủy Tông đây chính là lục đại tông đệ tử a. Sáu tông không phải không hỏi thế sự sao? Làm sao còn có đệ tử tới đây trừ yêu? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta cũng cảm thấy buồn bực đâu. Diệp Đình Mộ nhìn kia hỏa vân mạng đã không sai biệt lắm muốn lạnh, bàn tay để lại chuôi kiếm. Trong các đệ tử nay còn tại, ngoài thanh sát trường giang không tự chạy, kiếm pháp, kiếm khí như phong. Đoạt đầu người, hắn nhưng là chuyên nghiệp, lửa này mây mãng tiền thưởng, ta Diệp Đình Mộ nhận. Đều cho ta thêm sức lực, xa yêu kia nếu không đánh được. Kia tiểu đạo sĩ càng là hưng phấn gấp, trực tiếp bấm niệm pháp quyết, năm tấm bạo tạc lá bùa ném ra, đã tính trước. Nhưng mà một giây sau, trong chiến trường hơn 10 người, chỉ cảm thấy một trận cuồng phong gào thét. Meo một tiếng nổ lên. Kia hỏa vân mãng thân thể khổng lồ, đột nhiên một phân thành hai. Một đạo kiếm khí đột nhiên một phát, sau lưng cây cối chặn ngang mà đứt. 23 chương 24. Vừa ăn cướp vừa la làng, Long Giao tại hiện chương 24, vừa ăn cướp vừa la làng, Long Giao tại hiện. Đám người chấn kinh, nhìn xem một màn như thế. Kia tiểu đạo sĩ càng là mặt mũi tràn đầy một bức. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Giống như có người đi qua, quá nhanh không thấy rõ. Hỏa vân mãng to lớn thi thể ẩm vang ngã xuống đất. Diệp Đình Mộ cũng lặng lẽ chạy tới trong đám người. Sau đó cao giọng hô, là ai cướp đầu người? Những người còn lại gặp này cũng nhao nhao phụ họa. Nhưng là giữa sân người nhưng đều là một mặt một bức, cuối cùng cũng không có tìm ra là ai chém giết. Lục đại tông đệ tử còn tốt, bọn hắn không thiếu tiền, chém yêu chính là vì thuần túy chém yêu. Nhưng là Liệp yêu người liền không đồng dạng, bọn hắn dựa vào là thế nhưng là cái này nuôi sống gia đình, bây giờ một đám người vất vả đánh nửa ngày, thế mà bị người đoạn, hơn nữa còn không biết là ai, chuyến này xem như lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Đông Phương Khánh Trúc mẫn đôi môi mềm mại, đối một bên Kinh Hồng nói ra, đại ca ngươi, không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này đi. Ta đại ca nói, cái này gọi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tiểu hòa thượng cũng không khỏi lắc đầu, không nghĩ tới cái này Diệp Đình Mộ còn có như vậy một mặt. Đặc biệt là cái kia vừa ăn cướp vừa la làng, triệt để rửa sạch mình hiểm nghi, không có người sẽ hoài nghi hắn. Thật sự là một kiếm kia quá nhanh. Đạo sĩ kia nhìn xem Diệp Đình Mộ bóng lưng rời đi, có chút mê hoặc, vừa mới đánh thời điểm giống như không có gặp hắn à, kỳ quái. Diệp Đình Mộ sờ lấy huyền tự chém yêu bài, trong lòng gọi là một cái đắc ý giải quyết, 2000 bạch ngân tới tay, có thể dẹp đường trở về phủ. Thanh Phong gặp hắn trở về, trực tiếp chạy chậm lên đón. "Ca, kia thịt rắn không cao một chút sao?" Diệp Đình Mộ tại trên đầu của hắn gõ một cái. "Đông Ai Du, đánh ta làm gì?" Diệp Đình Mộ tức giận, chỉ có biết ăn chờ nhận tiền thưởng, ngươi muốn ăn cái gì không có. Mình đoạt đầu người, cũng nên cho người ta chừa chút canh không phải, không phải nhiều không giảng cứu, lại nói 200 không lượng cũng đủ rồi. Kia rắn yêu đan, yêu thịt, yêu xương cái gì liền để cho bọn hắn đi. "Tốt a." Thanh Phong cảm xúc có chút xa xút, dù sao yêu thú này thịt là thật ăn ngon, nhưng so sánh mùi thịt nhiều. Phong Hỏa cảm xúc đồng dạng có chút xa xút, muốn nghĩ mượn cái này tứ giai hỏa vân mãng tay thử một chút mình mạnh bao nhiêu, thế nhưng lại bị đại ca của mình ngăn cản. "Tốt, về sau còn có cơ hội, đừng có gấp." Diệp Đình Mộ an ủi, hắn tự nhiên là có chút không yên lòng, dù sao cũng là tứ giai yêu thú, Phong Hỏa mặc dù mạnh, nhưng là một thân man lực, đến lúc đó yêu thú này thả cái kỹ năng, làm bị thương hắn làm sao bây giờ? Cho nên mới không để cho hắn tham dự vừa mới loạn chiến. Ngay tại Diệp Đình Mộ dự định hạ lệnh rời đi thời điểm, Tiểu Hòa Thượng đột nhiên bất thình lình toát ra một câu: "Tới." Diệp Đình Mộ một mặt ngộp bức, cái gì tới? Hắn thuận Tiểu Hòa Thượng ánh mắt phương hướng nhìn lại, đột nhiên cảm giác mặt đất tại kịch liệt run run, sau đó kia hỏa vân mãng bên cạnh thi thể, mặt đất đột nhiên bị phá ra, thô mảnh cự thạch bay loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, một đầu quái vật khổng lồ phá đất mà lên, huyết buồn đại khẩu cắn xuống, giữa sân truyền đến một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Những cái kia ngay tại chia cắt hỏa vân mãng thi thể Liệp yêu sư nhóm còn không có kịp phản ứng, kia quái vật khổng lồ lần nữa phát động công kích, một cái đuôi vung ra, hơn 10 người như kia đứt dây con diều bị đánh bay ra ngoài, trung điệp ngã xuống tại một bên trên đất trống, miệng phun máu tươi.
Giao Long. Diệp Đình Mộ theo bản năng nuốt nuốt bôi mạn, trước mắt quái vật khổng lồ so với Hỏa Vân Mãng thế mà còn muốn lớn hơn gấp đôi, mà lại đỉnh đầu của nó lân giáp phía trên, thế mà mọc ra một đôi sừng rồng. Rắn mọc sừng là dao, dao sinh tứ chi vì rồng. Trước mắt đầu này cự vật hiển nhiên chính là Giao Long, hơn nữa còn là ngũ giai Hỏa Vân Giao. Chỉ gặp kia Hỏa Vân Giao giơ thẳng lên trời tê minh một tiếng, âm khóc thảm, giống như nhi đồng khóc nỉ non thanh âm. Sau đó, trong miệng của hắn đột nhiên phun ra phần thiên chi viêm. Không tốt, chạy mau, là ngũ giai yêu thú. Bốn phía người nhao nhao thoát đi, liền ngay cả kia sáu tông đệ tử cũng không dám lưu thêm. Ngũ giai cùng tứ giai mặc dù chỉ là kém một cấp, nhưng là đối với yêu thú tới nói thực lực thật là thành cấp số nhân tăng trưởng. Đạo sĩ kia đối mặt phần thiên chi viêm, vẫn như cũng là triệu hoán phủ chú ngăn cản. Thế nhưng là cái này Hỏa Vân Giao phun ra liệt diễm lại cùng Hỏa Vân Mãng khác biệt, uy lực của nó so cái trước mạnh mấy lần. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn liền bị đốt cháy hầu như không còn, thậm chí không có phát ra một tiếng kêu rên, liền ở ra dám. Kia ba tên Ú Thủy Tông nữ đệ tử, càng là trực tiếp bị Hỏa Vân Giao một ngụm nuốt vào trong bụng. Diệp Đình Mộ không khỏi tắt lưỡi, đáng tiếc, tốt bao nhiêu người kế tục, thân tiêu ngọc vẫn. Giữa sân hỗn loạn tương mừng, bối rối âm thanh liên tiếp. Liền ngay cả kia trốn ở trong rừng rậm ngắm nhìn Liệp Yêu Sư cũng đang nhanh chóng trốn xa. Phong Hỏa Thần sắc phấn khởi, rút đao liền muốn trùng sát. Diệp Đình Mộ đè xuống đao của hắn chuôi, hỏi, ngươi muốn làm gì? Liệp Yêu, cố lên, nhị ca, chơi chết hắn, ngươi chính là Đồ Long Dũng Sĩ. Một bên Kinh Hồng mãi thanh mãi khí chán nói, còn vũ động mình một đôi thịt đô đô nằm đấm. Giao Long thịt hẳn là so thịt rắn càng hương a. Diệp Đình Mộ im lặng đến cực điểm, hung hăng trợn mắt nhìn ba người một chút. Trong đầu chứa đều là cái gì? Đây chính là ngũ giai yêu thú, hiểu, tranh thủ thời gian rút lui. Nói đùa a, cái này xông đi lên, ai săn ai cũng khó mà nói. Kinh Hồng bĩu môi, một mặt không phục nói ra, ca, ngươi thay đổi, ngươi thế mà sợ. Ngươi không hiểu, ca cái này gọi biết tiến thối. Đông Phương Khánh Trúc bưng kín Kinh Hồng miệng nhỏ. Ngươi đừng nói nữa, chúng ta chạy mau đi, thật là đáng sợ. Thanh Phong ôm một đôi tay nhỏ. A, nữ nhân, ngươi đang sợ cái gì? Đừng bày rối, nhanh đi dắt châu. Nha. Phong Hòa mặc dù không muốn đi, nhưng là đại ca nói hắn không thể không nghe, vẫn là cong lên bọc hành lý. Lúc này, Tiểu Hòa Thượng lại động, hắn chậm rãi hướng kia hỗn loạn đồ sắt chiến trường đi đến. Ai, Hòa Thượng, ngươi làm gì đi? Chém yêu. Tiểu Hòa Thượng cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Đến. Lại một cái không sợ chết. Nhìn xem Tiểu Hòa Thượng bóng lưng rời đi, Kinh Hồng mắt nổi đom đóm, một đôi tay nhỏ kéo lấy khuôn mặt. Hoa, hắn thật rất đẹp trai. Diệp Đình Mộ sờ lên đầu nhỏ của nàng. Ngươi một cái còn tại đái dầm tiểu thí hài biết cái gì có đẹp trai hay không? Kinh Hồng ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn. Thế nhưng là, hắn thật tốt dụng a. Cái này không gọi dũng, cái này gọi sương sở, về sau trưởng thành không cho phép cùng loại người này yêu đương biết không? Tốt a. Quan Kỳ ở một bên cười nhẹ nhàng, kéo lại Kinh Hồng tay nhỏ, liền hướng phía sau mà đi. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa bóng lưng, Diệp Đình Mộ bất đắc dĩ thở dài, nếu là Kinh Hồng cũng cùng Quan Kỳ nhu thuận liền tốt. Hắn trở lại nhìn thoáng qua Tiểu Hòa Thượng. Lúc này Tiểu Hòa Thượng đã gia nhập trận kia trong loạn chiến. Dưới cái nhìn của nó, những người này sợ là đều phải chết, nói đùa, ngũ giai yêu thú, vẫn là đầu thành Giao Long đích xà, không phải những này ba cảnh hai cảnh người có thể đánh thắng. 24 chương 25. Hệ thống đảo con mồi, bước ta chạm đại yêu chương 25, hệ thống đảo con mồi, bước ta chạm đại yêu. Ngay tại Diệp Đình Mộ chuẩn bị mang theo mấy người thoát đi chỗ thị phi này lúc, trong đầu của hắn vang lên lần nữa một đạo quen thuộc hệ thống âm. Kiểm tra đến túc chủ chung quanh có sách sử tàn quyển mảnh vỡ, buồn hệ thống đã vì ngươi tiêu chú vị trí chỗ ở, sách sử tàn phiến công dụng cũng đã phát xuống đến ngươi hệ thống bảng bên trong, túc chủ nhưng tự hành xem xét. Sách sử tàn phiến? Cái quỷ gì? Các loại, hệ thống này thế mà chủ động nói chuyện, tình huống như thế nào? Hắn vội vàng kêu gọi lên trong đầu hệ thống. Ngươi tốt, ở đây sao? Không có phản ứng, hắn ấn mở mình đặc hữu hệ thống bảng, thuộc tính tin tức vẫn như cũ. Chỉ bất quá tại bảng dưới nhất một bên, chớp động lên một hàng chữ nhỏ. Cụ thể tường tình xin điểm kích nơi đây xem xét. Hắn kinh ngạc sau khi cùng theo đó ấn mở. Mặt này tấm, làm sao nhìn cùng mẹ nó máy vi tính mặt bản từng loại. Theo hắn ấn mở, trước mắt của hắn xuất hiện một bức địa đồ, trên bản đồ còn có một cái điểm đỏ không ngừng đang di động. Hắn vội vàng xem xét, phát hiện bản đồ này rõ ràng là mình trước mắt vị trí địa phương, mà cái kia di động điểm đỏ là. Hắn điều chỉnh phương hướng, dương mắt nhìn lên. Trước mắt là đầu kia hỏa hồng sắc giao long. Hỏa vân giao hướng bên nào động, mình bảng bên trên điểm đỏ cũng sẽ đi theo hướng chỗ nào động. Diệp Đình Mộ nuốt nước bọt, con mắt trừng căng tròn. Cùng ta nào đâu? Mảnh vỡ này không phải là tại cái này ngũ giai hỏa vân giao trong bụng a? Cái kia còn cái kia cái rắm. Hắn nhìn trước mắt hỏa vân giao trong chiến trường, mở ra huyết buồn đại khẩu, đi đến đâu nơi đó liền có người chết. Bốn phía càng là biển lửa một mảnh, đột nhiên ép phê. Hắn liền vội vàng lắc đầu, được rồi còn sống không tốt sao? Lúc này hắn dư quang nghiêng mắt nhìn đến liên quan tới sách sử tàn phiến giới thiệu. Sách sử tàn phiến giới thiệu, thượng cổ thiên thư vỡ vụn, hóa thành 18 tàn phiến lưu lạc thế gian, phân bố tại Trường Hà giới tam thiên tứ vực, tập hợp đủ tàn phiến nhưng gây dựng lại thiên thư trưởng khống thiên đạo. Hệ thống thôn vệ thiên thư mạnh mẽ, nhưng tự động lĩnh ngộ binh pháp một tiền, không cần lĩnh ngộ giá trị đấy. Tê theo trong này biết, đây chẳng phải là chỉ cần mình cầm tới mảnh vỡ này, cũng không cần đợi 3 năm, lập tức có thể đột phá tới khí động cảnh. Cái này tương đương với một khối tàn phiến, định mình đọc sách 3 năm. Giống như rất có lợi a, mình không có lý do cự tuyệt đá tâm hắn động. Đặc biệt trước đó cùng kiếm khách kia giao phong thời điểm, mình lộ ra như vậy bất lực. Tại phương thế giới này cái gì đều không tốt làm, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Ca, ngươi tại sao còn chưa đi? Nhìn xem ngây người ngừng chân tại nguyên chỗ Diệp Đình Mộ, Phong Hỏa vòng trở lại, hỏi. Diệp Đình Mộ lúc này mới lấy lại tinh thần, a, mới vừa ở suy nghĩ chuyện, đi thôi. Hắn vội vàng đuổi lên trước mặt mấy người, trong đầu lại một mực tại xoắn xuýt, thỉnh thoảng trở lại nhìn về phía Hỏa Vân Mãng, không biết nên như thế nào cho phải. Đánh đem, lại sợ đánh không lại. Không đánh đi, cũng cảm giác thịt này đều đưa miệng bên trong, mình cũng không dám ăn. Lâm vào thế khó xử gian nan lựa chọn. Hắn thỉnh thoảng nhìn xem sau lưng, cắn răng, đánh cược một lần, xe đạp biến motor, ta chỉ xuất một kiếm, không được ta liền rút lui. Ở trong lòng làm ra lựa chọn, hắn đối Phong Hỏa nói ra, các ngươi tìm một chỗ trốn đi chờ ta, ta đi làm chút chuyện. Kinh Hồng, ca, ngươi muốn đi làm gì a? Diệp Đình Mộ quay đầu nhìn về phía kia phiến như là biển lửa chiến trường. Nói ra thập giới tiểu hòa thượng nói hai chữ kia. Chém yêu. Âu gia, anh ta mạnh nhất. Tốt tốt, ca, nhớ kỹ lần này nhất định phải gọt một miếng thịt trở về, ta nghe nói giao long thịt đại bổ. Quan Kỷ cùng Thanh Phong cùng Kinh Hồng hưng phấn khác biệt, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên tràn đầy lo lắng, kéo lại Diệp Đình Mộ rộng lượng bàn tay. Ở phía trên viết xuống bốn chữ. Nguy hiểm, đừng đi. Nhìn xem lắc đầu Quan Kỷ, Diệp Đình Mộ sờ lên nàng cái hót, an ủi, yên tâm, ca chỉ xuất một kiếm, đánh không lại liền rút lui. Ca, vẫn là ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Phong Hỏa trịnh trọng nói. Ngươi lưu lại bảo hộ đệ đệ muội muội, ta đi một chút liền về. Phong Hỏa trầm mặc một lát, vẫn gật đầu. Đông Phương Khánh Trúc muốn nói gì, không nói chuyện đạo bên miệng nhưng lại nén trở về. Cuối cùng chỉ nói ra bốn chữ. Chú ý an toàn. Diệp Đình Mộ khẽ miệng khẽ nhếch, đối mấy người cười nói, yên tâm, chém yêu, ta là chuyên nghiệp. Nói xong hắn liền nhanh chân hướng chiến trường kia mà đi. Phong Hỏa cũng mang theo mấy người còn lại, đi tới một cái nhỏ sườn đất sau. Mấy người duỗi cái đầu, mắt thấy Diệp Đình Mộ bóng lưng. Kinh Hồng vỗ vỗ một bên Đông Phương Khánh Trúc bả vai, đáp ý nói ra, thế nào, anh ta đẹp trai không? Đông Phương Khánh Trúc trả lời, đẹp trai đâu? Kia muốn hay không gả cho ta ca, cho hắn sinh bảo, ta nhìn ngươi người vẫn được, nếu là người khác, ta cũng không làm nha. Kinh Hồng cái này lật ngôn ngữ, rơi vào Đông Phương Khánh Trúc trong hai, không khỏi hai gò má ửng hồng. Thẹn thùng nói ra, tiểu hài tử không nên nói lung tung, sinh cái gì hài tử? Kinh Hồng nghiêng cái đầu nhỏ, ngươi đỏ mặt cái gì? Nữ nhân không sinh tiểu hài kêu cái gì nữ nhân? Thanh Phong chụp lấy lỗ mũi, nhàn nhạt phụ họa. Đúng đấy, tiểu muội nói rất đúng. Phong Hòa im lặng, chỉ cần đại ca không tại, cái này hai tiểu gia hỏa liền sẽ triệt để thả bản thân, nói lời kinh người, có đôi khi nói ra, dù hắn đã 15 tuổi đều sẽ cảm giác đến e lệ. Diệp Đình Mộ tiếp cận bên trong chiến trường, tay cầm chuôi kiếm, bắt đầu chạy lấy đà. Tới đi, nhìn ta tuyệt thế kiếm tiên, như thế nào chạm ngươi cái này yêu. Lúc này trong chiến trường, người sống sót 10 không còn một. Hơn 100 người, bây giờ bị cái này Hỏa Vân giao đồ sát chỉ còn hơn 10 người. Nhỏ cùng thượng toàn thân kim quang chớp động, tiện tay vung lên, chính là một cái thiếp vàng nằm đấm, oanh sát hướng trước mắt Hỏa Vân giao. Nghiên xúc, hôm nay tiểu tăng liền lần nữa siêu độ ngươi. Nói xong hắn giật xuống chàng hạt, đột nhiên vung ra. Cửu thế Phật châu, trói buộc thương sinh. Chàng hạt nở rộ kim sắc quang mang, trong nháy mắt hóa thành một đầu kim sắc trường long, bay về phía Hỏa Vân Mãng, đem nó cuốn chặt lấy. Sau đó đột nhiên nắm chặt. Kia Hỏa Vân giao lân phiến sinh sinh bị lật thành mảnh vỡ, chóc ra xuống dưới. Từng kia máu tươi chảy ra, kia chàng hạt biến thành huyết hồng sắc. Hỏa Vân Mãng giơ thẳng lên trời thét dài một tiếng. Thân thể cấp tốc bành trướng, thân thể khổng lồ điên cuồng bặm mẹo. Phanh một tiếng, kia chàng hạt đứt gãy ra. Tiểu Hòa thượng thảm tao phản vệ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hỏa Vân giao mở ra huyết buồn đại khẩu, răng nhọn chớp động lên huyết sắc quang mang, hướng phía Tiểu Hòa thượng liền giết tới đây. Tránh ra, tránh hết ra, ta muốn thả đại chiêu. Tiểu Hòa thượng nghe tiếng, quay đầu nhìn lại. Đúng lúc nhìn thấy Diệp Đình Mộ hướng bên này vọt tới, bên hông trường kiếm lấy trải qua xuất khiếu ba tấc. Trong lòng của hắn một lộn bộ, hồi tưởng lại đêm qua nhìn thấy một màn kia, vội vàng hướng bên cạnh bỏ chạy. Hắn biết, Diệp Đình Mộ muốn xuất kiếm. Một kiếm này, đoạn không, đi. Có một tiếng, trường kiếm hoàn toàn xuất hiếu. Một đạo kiếm khí từ Diệp Đình Mộ trước người mà lên, đột nhiên một phát. Ngao kiếm khí tiến lên, tồi khô là hủ, cùng với tiếng long ngâm. Ầm ầm mãnh liệt kiếm khí rắn rắn chắc chắc đánh vào Hỏa Vân giao trên thân. Thảm liệt tê minh thanh đâm người màng nhĩ. Nhìn xem quần quần khói đặc, Diệp Đình Mộ trong lòng vui mừng. Xem ra có thể thành. Hắn không có ở do dự, lần nữa phát động Thiên Địa Thập Tam kiếm bên trong kiếm thứ nhất, kiếm khí như phong, kiếm ra như gió, người theo kiếm động. Bạch mang lượn lên, kiếm ý tại lên. Hỏa Vân giao toàn thân lân giáp bị đập vỡ vụn hơn phân nửa, bây giờ gặp Diệp Đình Mộ từ đó đánh tới. Nó miễn cưỡng dùng đầu ngăn cản. Quay lại là một đạo tiếng nổ, Diệp Đình Mộ lạnh nhạt rơi xuống đất. Hỏa Vân giao trên trán sừng rồng chốc ra, một kiếm chạm long sừng. Hỏa Vân giao luôn cuống, mình sừng rồng thế nhưng là trên thân thể mạnh miệng bộ vị. Bây giờ thế mà bị nhân loại trước mắt chặt đứt. Nó quay đầu liền lên núi cốc mà đi. Diệp Đình Mộ gặp đây, tới tay con vịt còn muốn bay đi, không cửa. Nghiên xúc, chạy đi đâu, tại tiếp ta một kiếm. May mắn còn sống sót mấy người hai mặt tướng thú, ngơ ngác nhìn cái này chỉ có hai cảnh tu vi Diệp Đình Mộ đuổi theo kia ngũ giai yêu thú Hỏa Vân giao đang chạy. Cảm giác cả người đều tê, thật mạnh. Ngút trời kỳ tài a. Một kiếm như vậy, người này chẳng lẽ lại là Thanh Vân kiếm tông thiên tiêu? Bên cạnh thân một người mặc thanh sam kiếm khách nói ra, không phải, ta chưa từng thấy người này. 25 chương 26. Hắc thủy đàm trầm thi trăm vạn, màu đỏ cây liễu ngươi gặp qua sao? Chương 26. Hắc thủy đàm trầm thi trăm vạn, màu đỏ cây liễu ngươi gặp qua sao? Ngươi nếu có gan thì đừng chạy a. Diệp Đình Mộ dẫn theo trường kiếm, phấn khởi tiến lên. Hỏa Vân giao một đôi to lớn mắt dọc bên trong, tràn đầy hoảng sợ,
lúc này chính hướng phía hẻm núi trốn xa. Thân hình chi lớn, chiếc cứ nhất kiếm hạp nửa cái cửa vào. Thân thể khổng lồ nhúc nhích, trên mặt đất liền sẽ lưu lại một đạo to lớn khe rãnh. Nhìn trước mắt một màn này, một đám người sống sót hít một hơi linh khí, tiếng kinh hô liên tiếp. Một cái khai nguyên cảnh thư sinh rút kiếm, đuổi theo một đầu ngũ giai hung thú chạy, nói ra, ngươi dám tin? Tiểu hòa thượng hầu kết nhúc nhích, con mắt trừng căng tròn. Diệp thí chủ hào hào dữ dội, không cách dùng bảo đều có thể như vậy. Hắn sửng sốt một lát, cũng đồng dạng đuổi theo. Diệp thí chủ, ta đến giúp ngươi. Nơi xa kinh hồng mấy người thần sắc phấn khởi, đứng xa xa nhìn đại ca của mình như vậy dũng mãnh, gọi là một cái đắc ý, nhao nhao hô to. Kia là anh ta, là anh ta. Thanh Phong liếm lắp khoẹt miệng, mập phì bụng run lên, quay đầu hỏi thăm một bên Phong Hòa, nhị ca, ngươi cảm thấy cái này giao thịt phối hợp cái gì nấu ra ăn ngon? Phong Hòa nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, trả lời, ta không biết, hỏi Quan Kỳ. Quan Kỳ nghe vậy yên lặng dùng nhánh cây trên mặt đất viết ba chữ, chưa làm qua. Đông Phương Khánh Trúc nghiêng đầu, ngón tay điểm nhẹ môi, ta đến qua, cùng linh gà cùng một chỗ hầm, tục xưng long phượng canh, hương vị vẫn được. Nghe Đông Phương Khánh Trúc nói như vậy, Thanh Phong nước bọt trực tiếp chảy đầy đất. Nhưng mà mấy người lại hoàn toàn không có chú ý tới, tại cách đó không xa một cái cây sao bên trên, một đạo hồng sắc thân ảnh ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Đại Hắc Nhu hướng bên kia nhìn sang, trong mắt thần sắc dị động. Nhất kiếm hạp bên trong, Diệp Đình Mộ vẫn như cũ rút kiếm đang đuổi. Càng đi đi vào trong, tia sáng càng phát ra lờ mờ. Hai bên là vách núi treo leo, phía trước là cự dao nhấc lên bụi bặm loạn diệp. Toàn bộ hẻm núi tràn ngập cự xà tê minh. Vừa mới Diệp Đình Mộ đoạn không một kiếm, chẳng cái này dao bị thương không nhẹ, máu tươi chảy đầy đất. Càng đi bên trong truy, Diệp Đình Mộ trong lòng càng hoảng vô cùng. Trong này âm hàn vô cùng, hàn khí trực kích đan điền. Thân ở trong đó, phản phất rơi vào hầm băng. Đặc biệt là cái này bốn phía trên lá cây, thình lình có thể thấy được xương. Cái này không khỏi làm cho lòng người sinh cảnh giác. Đầu mùa xuân giữa trưa, từ đâu tới tiết sương dáng. Hắn không lo được suy nghĩ nhiều, đến tranh thủ thời gian chém cái này giao long đang nói. Trực giác nói cho hắn biết, nơi đây không nên ở lâu. Nghĩ đến, hắn lần nữa phát động đoạn không một yếm. Kiếm khí tiến lên, bộc phát ra nổ thật to âm thanh. Bốn phía đất đá băng liệt. Kiếm khí tiến lên 300 gạo, chạm trên người Hỏa Vân Dao. Lập tức nhấc lên một trận huyết vụ. Hỏa Vân Dao tê minh một tiếng, trong miệng phun ra ngập trời liệt diễm. Ta đi. Diệp Đình Mộ đội vàng phanh lại. Kia liệt diễm từ trước mắt hắn lướt qua, đốt hắn trên trán mấy sợi mái tóc. Hắn vô vô bộ ngực, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Chờ kia liệt diễm tiêu tán, Hỏa Vân Dao lấy mất tung ảnh, chỉ để lại trên mặt đất một đạo rộng lượng vết máu. Rắn này lấy bị trọng thương, chạy không xa. Hắn rút kiếm lần nữa đuổi theo, sau lưng tiểu hòa thượng cũng đuổi theo. Hai người song song, cùng một chỗ hướng trong cốc phi nước đại. Diệp Đình Mộ xem xét hắn một chút. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu tăng giúp ngươi chém yêu a. Diệp Đình Mộ đảo tròng trắng mắt, ta đường đường kiếm tiên dùng ngươi rút, im lặng, khẳng định là muốn cướp đầu người, dù sao tiểu tử này xuống núi nhiệm vụ chính là chạm một đầu ngũ giai yêu thú, mà trước mắt Hỏa Vân Dao vừa vặn phù hợp. Nhớ hắn dưới chân tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Đi tới trước núi, phía trước rõ rỉ ra ban ngày, lối ra đã tới. Đập vào mi mắt là bạch quang chói mắt. Dãy núi phía dưới, một cái nặc lớn đầm hiện hiện trước mắt. Bốn phía cây liễu thành rừng, lít nha lít nhít vờn quanh toàn bộ đầm, nhưng là Diệp Đình Mộ lại cau mày, nhìn ngây người. Màu đỏ cây liễu, cái này sao có thể? Tiểu Hòa Thượng đồng dạng nhíu lông mày. Phía trước không thấy cự xà bóng dáng, đã thấy trong đầm đi lại gọn nước, nghĩ đến là vào trong ao. Tới gần mặt hồ, một trận gió qua, gió tanh cửa hàng, Diệp Đình Mộ trong dạ dày trong nháy mắt rời sông lấp biển, trường kiếm cắm vào mặt đất bắt đầu nôn khan. Tiểu Hòa Thượng khuôn mặt đồng dạng vặn vẹo cùng một chỗ. Hắn hai mắt nhắm nghiền, tay nâng chẳng hạn. Ngã Phật Từ Bi, Ngã Phật Từ Bi, A Di Đà Phật. Trước mắt ở đâu là cái gì hắc thủy đàm, rõ ràng chính là hóa thi ao. Nước sông tinh hồng không nói, phía trên kia phiêu đầy thi thể, từng cái trở nên sương mù, có hài nhi, có cha trẻ con. Dòng dã phiêu đầy toàn bộ mặt hồ. Dù là Diệp Đình Mộ nhìn thấy một màn này, cũng chịu không được. Mặc dù lúc trước mình đã từng thấy đồ thôn thảm án, nhưng là cùng trước mắt hắc thủy đàm so sánh, vậy căn bản không coi là cái gì. Cái này hắc thủy đàm chi lớn, đường kính nói ít 4000 đạo, bây giờ phù đầy thi thể, sông kia nước càng là hiện ra máu hoàng, bên trong đều là độc trùng dày đặc. Diệp Đình Mộ nôn khan kết thúc, khóe mắt hiện ra nước mắt. Nghiệp chướng a. Tiểu Hòa Thượng nhắm mắt nói ra, quả nhiên, nơi đây có người tại huyết tế, chuyện này phải nhanh cáo tri quan phủ mới có thể. Diệp Đình Mộ nhưng không có tâm tư, hắn trên bản đồ điểm đỏ biểu hiện vị trí, chính là ở đây đàm phía dưới. Bây giờ như vậy, hắn cũng không có cách nào. Để hắn xuống dưới, đánh chết cũng không thể. Như vậy quá mức làm người ta sợ hãi. Bất quá cái này Hỏa Vân Dao tại sao lại sinh hoạt ở loại địa phương này, kỳ quái. Nhiều như vậy thi thể, lại là từ đâu tới, từ thi thể vẻ ngoài phán đoán, chỉ gặp vết đao, nhưng không có lợi trào dấu răng, việc này rõ ràng là người làm. Nhìn xem tuần này bị vết sắc đỏ liễu, xem ra Tiểu Hòa Thượng nói tới thật là có thể là thật. Coi là thật có người ở đây huyết tế. Bất quá tràng diện này quy mô, không khỏi quá mức làm người ta sợ hãi. Tiểu Hòa Thượng đi vào bên người của hắn, nói, Diệp thí chủ, chúng ta đi thôi, việc này không phải ngươi ta có thể giải quyết. Diệp Đình Mộ khóa lại lông mày, nhẹ gật đầu. Được. Xác thực như Tiểu Hòa Thượng nói, trong này sợ là cất giấu cái gì bí mật kinh thiên, nếu thật là kia tà giáo gây nên, đối phương khẳng định có cao thủ ở đây, lưu lại, chính là cái chết. Mặc dù không có cam lòng, tới tay tàn phiến không cánh mà bay, nhưng là kia lại có thể thế nào, còn sống mới là hết thảy. Hai người quay người liền hướng cốc bên ngoài đi đến. Lúc này một đạo giọng tà mị lại vang lên. Đã tới, cũng đừng đi thôi, lưu lại, bồi tỉ tỉ trò chuyện. thanh âm yêu mị yếu mềm, lại lộ ra sát khí. Diệp Đình Mộ hai người cảnh giác nhìn một phía. Quả nhiên có người. Hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, đứng ở bên cạnh thân. Là ai ở nơi nào giả thần giả quỷ, có dám hiện thân gặp mặt? Ai u, tiểu đệ đệ vẫn rất hung đâu, tỉ tỉ cái này ra. Vừa dứt lời, hai người trước mắt hẻm núi lối đi ra, một đạo bóng người màu đỏ đi xuất hiện tại hai người trước mắt. Người tới lấy một bộ màu đỏ ngắn bảo, để lộ ra trắng nõn đùi. Dưới vai thơm xương vai xanh cạn để loạn, một đôi hai ngọn núi vô cùng sống động, nàng ngồi đi một bước, đồ chơi kia liền đi theo run một chút. Mặt như phấn trang điểm, cao cuốn châm gài tóc, gợi cảm đỏ chót môi treo một vòng cười yếu ớt, bị nhãn ngay mắt, chính là một đạo lãn thu thủy. Diệp Đình Mộ một cái huyết khí phương cương thiếu niên lang, đối mặt như vậy quyến rũ chi nữ, cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm. Hầu kết núp đích, phun ra hai chữ: "Thật sóng." Đó là cái gì ý tứ? Tiểu hòa thượng kia xoa xoa cái mũi, chẳng biết lúc nào trên mặt chót mũi chỗ nhiều một đạo vết máu. Diệp Đình Mộ quay đầu nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy xem thường: "Ta đi, ngươi một người xuất ra, không phải đâu." Tiểu hòa thượng ngẩng đầu lên, giải thích nói: "Diệp thí chủ, ngươi cũng đừng nói mò, ta chính là mấy ngày nay ăn có chút bổ, phát hỏa." Diệp Đình Mộ rất trà sát hắn một chút: "Ngươi mẹ nó hôm qua ăn cơm hạt gạo chẳng lớn, ngươi quản gọi là bổ quá mức rồi." 26 chương 27. Đại chiến áo đỏ nữ, trong cốc này còn có người chương 27, đại chiến áo đỏ nữ, trong cốc này còn có người. Nhìn xem hai người như vậy si ngốc bộ dáng, đặc biệt là tiểu hòa thượng kia chóp mũi tinh hồng. Nữ tử che mặt yêu kiều cười: "Ừ, ngươi cái này tiểu hòa thượng vẫn rất đáng yêu đâu, như thế nào dạng, muốn hay không nghe tỉ tỉ hương vị, rất thơm đâu." Thanh âm của nàng yếu mềm, mang theo vài phần trêu chọc. Diệp Đình Mộ đình hai gò má ửng đỏ, mình một cái người xuyên việt đều mẹ nó gánh không được. Bất quá trực giác nói cho hắn biết bình thường dạng này người, tại bất luận cái gì địa phương đều là nhân vật phản diện, nguy hiểm hệ số cực cao. Tiểu hòa thượng nuốt nước miếng một cái, đội vàng nghiêm chỉnh. Chỉ vào nữ tử nói: "Yêu nữ, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, tiểu tăng chính là nghiêm chỉnh người xuất gia." Lời mặc dù nói đến nghĩa chính ngôn tử, nhưng là cặp mắt kia lại không thành thật. Diệp Đình Mộ nhìn không được, trực tiếp một bàn tay hô tại hắn trên ót. Nhỏ giọng nói ra: "Thập giới, ta biết ngươi không phải cái gì tốt hòa thượng, nhưng là bây giờ không phải là ý dâm thời điểm, nữ tử này có vấn đề, cùng tiến lên, chạy trước ra ngoài đang nói." Tiểu hòa thượng quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ: "Cái gì gọi là ta không phải tốt hòa thượng? Long thích cái đẹp mọi người đều có." Lại nói: "Mình nhìn nhiều hai mắt làm sao vậy, ngươi hiểu loại kia sống 18 năm, bên người tất cả đều là con lựa chọc cảm giác sao?" "Ngươi không hiểu." Bất quá hắn vẫn là gật đầu nói: "Tốt, cùng tiến lên." Nữ tử khẽ miệng cười yếu ớt: "Đừng vùng ấy, các ngươi trốn không thoát tỉ tỉ lòng bàn tay. Có đúng không, kia tiếp ta một kiếm." Diệp Đình Mộ đột nhiên rút kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, cả người hóa thành tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Nữ tử áo đỏ ngoạn vị trên gương mặt hiện hiện một vòng kinh ngạc. Thật nhanh. Một giây sau, Diệp Đình Mộ liền xuất hiện ở trước người nàng một tấc vuông, trường kiếm rơi xuống. Sát gió nổi lên bốn phía. Nữ tử áo đỏ không chút hoang mang, ngọc thủ biến chuyển. Dù lập thân trước, phanh một tiếng, kích thích một trận bụi mù. Nữ tử áo đỏ khẽ miệng khẽ nhếch, cười nói: "Đệ đệ là rất nhanh đâu, nhưng là người ta vẫn là thích bền bỉ đây này." Diệp Đình Mộ trong lòng ngầm tôi một tiếng: "Cái gì phá lộ, cái này mẹ nó cũng có thể lái xe." Hắn không có dừng lại, mũi kiếm nhất chuyển, đoạn không một kiếm trực tiếp bổ ra. Một kiếm này, đoạn không. Có nữ tử thần thái tự nhiên, đủ ở giữa điểm nhẹ, nhảy lên một cái, sát Diệp Đình Mộ chóp mũi từ đỉnh đầu hắn lướt tới. Diệp Đình Mộ ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong miệng thốt ra hai chữ: "Màu đen." Đoạn không chi kiếm tiến lên, phía trước đất đá băng liệt, lại đánh hụt. Tiểu hòa thượng cũng thuận thế đánh tới, trong tay kim quang đại tác, nắm đấm đột nhiên dưới trướng. Bất quá nữ tử kia nhẹ nhõm liền tránh khỏi, chấp dù đứng ở một bên, che mặt cười nói: "A a a a, đánh không đến đâu." Diệp Đình Mộ hít mũi một cái, lại là thần du cảnh cường giả. Tốc độ của hắn, mình căn bản theo không kịp, công kích tại mãnh, cũng đánh không đến đối diện. Nhỏ cùng sơn giã là đuôi lông mày khóa chặt. Hắn nhìn Diệp Đình Mộ một chút, sửng sốt một chút, sau đó nói ra: "Diệp thí chủ, ngươi thụ thương rồi." "Không có." "Nơi này." Hắn chỉ Diệp Đình Mộ hơi thở chỗ. Diệp Đình Mộ duỗi tay lần mò, một mảnh tinh hồng. Thoáng có chút xấu hổ, cũng không thể nói mình cũng tới lửa đi. Hắn dừng một chút, ho nhẹ một tiếng: "Khụ khụ, người này nội lực thật mạnh, thế mà trong lúc vô hình chấn thương ta." Nhìn xem hắn chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, tiểu hòa thượng nhẹ gật đầu: "Ta hiểu, kỳ thật vừa mới ta cũng là bị nàng nội lực gây thương tích." Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, không đang nói luận việc này. Kia nữ tử áo đỏ có chút hăng hái nhìn xem hai người, trong mắt tràn đầy đắc ý, xem ra chính mình mị lực thật đúng là lớn đâu, cái này hai tiểu gia hỏa đều chảy máu mũi đâu. Bất quá chỉ là quá nhỏ, không phải nàng thích loại hình, mà lại phía trên cũng đã nói, phàm là vào cốc này người đều muốn lưu lại, chuẩn tiến không cho phép ra. "Tốt, không cùng các ngươi náo loạn, tỷ tỷ phải nghiêm túc." Nàng kia quyến rũ ánh mắt trong nháy mắt biến hóa, trở nên tràn đầy sát khí. Trong tay nàng dù cũng từ biến hóa, cuối cùng thế mà biến thành dài ba thước kiếm. Diệp Đình Mộ để ở trong mắt, không khỏi cảm thán, cái này dù là đồ tốt. Tiểu hòa thượng thấp giọng hỏi: "Diệp thí chủ, chúng ta hôm nay khả năng sẽ chết ở chỗ này." Diệp Đình Mộ nhìn hắn một cái: "Yên tâm, không chết được, ta có đại chiêu." "Thật chứ?" "Tự nhiên." Chỉ gặp kia nữ tử áo đỏ cầm kiếm đánh tới, dài nhỏ mũi kiếm, hàn mang lộ ra. Diệp Đình nhìn xem xông tới nữ tử, ánh mắt như cự. Ngay tại lúc này, chỉ gặp hắn từ bên hông móc ra một thanh bột màu trắng, trực tiếp giơ lên. Vôi tàn mát, phiêu tán nhập nữ tử trong mắt. Thân hình của nàng dừng lại: "Thứ gì?" Diệp Đình Mộ hô to một tiếng: "Chạy." Hai người cấp tốc đi đường. Tiểu hòa thượng hỏi: "Diệp thí chủ,
ngươi vừa vung chính là cái gì? Vôi. Đi ra ngoài bên ngoài, há có thể chỉ dựa vào kiếm chiêu, cơ bản thủ đoạn vẫn là phải có chút, cũng tỉ như cái này dương môi, liền cực kỳ tốt dùng. Tiểu hòa thượng sững sờ, nhìn xem cái kia trương xúc vô hại thư sinh mặt, không nghĩ tới thế mà lại dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn, không thể nào hiểu được. Nữ tử áo đỏ thống khổ kêu to, nàng cảm giác cặp mắt của nàng giờ phút này phảng phất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, nhói nhói không thôi. Ta muốn giết các ngươi. Nàng nhắm hai mắt lần nữa đánh tới. Diệp Đình Mộ trong lòng một lộ bộ. Ta mẹ nó, đều nhìn không thấy còn truy. Hắn không biết là, thần du cảnh cường giả dù là nhìn không thấy, nhưng là nương tựa theo minh mẫn tính lực, cùng cảm giác lực, vẫn như cũ có thể biết bọn hắn ở nơi nào, mà lại giết chết hai người, vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Cẩn thận. Kiếm ảnh giao thoa, hai người miễn cưỡng ứng đối. Diệp Đình Mộ không khỏi tắt lưỡi, không hổ là thần du cảnh, dù là nhắm mắt lại, mình cũng đánh không lại. Nữ tử lăng lệ một cước đá ra, Diệp Đình Mộ trực tiếp bị đạp bay mấy chục mét, quằn xuống đất, cảm giác toàn thân tan ra thành từng mảnh. Nữ tử kia lỗ tai khẽ động, rút kiếm lần nữa đánh giết mà tới. Tiểu hòa thượng đội vàng xuất hiện, trong tay chàng hạt ném ra ngoài, cấp tốc mở rộng, nổi lên kim quang, liền hướng nữ tử áo đỏ mà đi. Nữ tử áo đỏ mũi kiếm vẩy một cái, chính là một đạo huyết hồng kiếm khí, xoay một tiếng, chàng hạt cắt thành ba đoạn, rơi đầy đất. Tiểu hòa thượng cũng bị kia tạo nên kiếm khí sóng xung kích đánh trúng, ngã ở Diệp Đình Mộ bên cạnh thân. Không để ý tới đau đớn trên người, Diệp Đình Mộ liền vội vàng đứng lên, rút kiếm liền chuẩn bị tại ra một kiếm. Ngươi cũng ngủ, ta nhìn ngươi hướng chỗ nào tránh. Đúng lúc này, kiếm của hắn chưa rút ra, đột nhiên sáu tấm màu vàng lá bửa từ một bên trong rừng rậm bay ra, đi tới Diệp Đình Mộ trước người, đột nhiên vỡ ra. Diệp Đình Mộ giật mình, nơi này thế mà còn có người. Sau đó một cái tay liền kéo lại hắn, đi mau. Nữ tử áo đỏ thân ở trong biển lửa, vội vàng vận chuyển linh lực chống cự liệt diễm, hết thảy tiêu tán, bốn phía lại an tĩnh lạ thường. Nàng mua trường kiếm chém lung tung. A a a, đáng chết thư sinh, ta nhất định phải giết ngươi. Nàng có thể xác định chính là mấy người còn chưa xuất gốc, nhưng là giấu ở nơi nào, nàng không biết. Mà lại ngay tại vừa rồi, nàng đã nhận ra người thứ ba tồn tại. Nàng đem trường kiếm cắm vào mặt đất, vận chuyển quanh thân linh khí, trong mắt tỏa ra khói trắng, đôi bị nàng dùng nội lực từ khóe mắt bước ra. Nàng một lần nữa mở hai mắt ra, đôi mắt tinh hồng như máu, nhìn xem trước người, rút kiếm liền đuổi theo. Các ngươi lại có thể chạy đến đâu bên trong đâu? 27 chương 28. Khởi tử hoàn sinh lý cú, trên thế giới có quỷ. Chương 28, khởi tử hoàn sinh lý cú, trên thế giới có quỷ. Diệp Đình Mộ mơ mơ màng màng, liền bị trước người người lôi đến cái này mở tối trong động, sau lưng còn đi theo tiểu hòa thượng. Nơi đây âm u và bức, tựa như là một cái dưới đất động rộng rãi. Bốn phía đen kịt một màu, thỉnh thoảng có thể nghe giọt nước thạch âm thanh. Ba người tựa ở trên vách đá, miệng lớn thở hổn hển. Tối như bưng bên trong. Tiểu hòa thượng thẳng thắn mở miệng. Đa tạ thí chủ xuất thủ cứu giúp. Một người khác nói ra, khách khí, sáu tông bốn là một nhà, tự nhiên muốn đồng tâm hiệp lực, nhìn các ngươi lâm vào hiểm cảnh, đạo gia ha có không cứu lý lẽ. A, thí chủ từ sư môn nào? Gia sư Thiên Đạo Viện, Lý Trường Thọ. Nguyên lai là Lý Thiên sư đệ tử, tiểu tăng đến từ Không Linh tự, pháp hiệu Thập Giới, sư phó pháp hiệu Vô Tâm. Tên lại là Vô Tâm đại sư đồ đệ, vậy ngươi khẳng định tiên tư phi phàm à, thế mà vào Vô Tâm đại sư mắt, hành ngộ hành ngộ. Nào có nào có, Lý Thiên sư đệ tử chắc hẳn cũng không bình thường, xin hỏi thí chủ tục danh. Đạo gia Lý Cũ. Nhìn xem hai người lẫn nhau thổi phồng, Diệp Đình Mộ im lặng rất, tình cảm đầu năm nay không liều tra, đổi liều sư phó. Hắn từ bên hông móc ra tự chế cây châm lửa. Hỏa diễm toán loạn, như trong đêm tối tinh quang, đốt sáng lên nơi đây. Hai người cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía ánh nến. Mượn yếu đất ánh nến, Diệp Đình Mộ bắt đầu đánh giá đến bốn phía, quả nhiên cùng mình đoán không sai biệt lắm, đó là cái dưới mặt đất động rộng rãi, mà lại cửa hang còn một mực hướng phía dưới kéo dài, bất quá nhìn xem động rộng rãi mặt đất, thật là có ít người vì cái gì cái bóng, hẳn là có người ở đây khai thác qua, hoặc là ở lại qua đi. Đột nhiên một khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt của hắn. Lý Cẩu nhếch miệng, cười nhẹ nhàng. Diệp Đình Mộ đột nhiên trừng trong mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt Lý Cú, chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân một mực lạnh đến lưng. Một giây sau, kiếm trong tay hắn trôi liền hung hăng hướng Lý Cú chán đập xuống. Đông một tiếng, Lý Cú tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ. Ta mẹ nó, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Tiểu hòa thượng một mặt một bước, nhìn xem trên đất Lý Cú, lại nhìn xem Diệp Đình Mộ. Đây là vì sao? Hắn không thể lý giải, vì sao Diệp Đình Mộ sẽ đối với cứu mình người xuất thủ. Diệp Đình Mộ theo bản năng lui về sau lui, còn cần trôi kiếm tại Lý Cú trên thân chọc chọc. Hắn hầu kết lúc đích, quay đầu nhìn về phía tiểu hòa thượng, hỏi, ngươi tin tưởng, trên thế giới này có quỷ sao? Tiểu hòa thượng một mặt một bước, ta hỏi ngươi tại sao muốn đánh người ta, ngươi cùng ta kéo quỷ. Cái quỷ gì? Tiểu hòa thượng mở mịt lắc đầu. Không biết. Diệp Đình Mộ giơ ảnh đến, chăm chú nhìn hắn. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, trên thế giới này thật có quỷ, hắn chính là. Nói xong không quên dùng vỏ kiếm chỉ vào trên đất Lý Cú. Tiểu hòa thượng sững sờ nhìn về phía trên đất Lý Cú, khi nhìn rõ mặt mũi của hắn về sau, cũng giật nảy mình, về sau xê dịch. Trong miệng kinh hô. Như thế nào là hắn? Cái này Lý Cú cũng không chính là cái kia bị Hỏa Vân Mãng đuổi theo ra nhất kiếm hạp đạo sĩ kia sao? Hắn thấy rõ ràng đạo sĩ kia bị kia Hỏa Vân giao liệt diễm đốt đi thành bụi. Bây giờ làm sao xuất hiện ở nơi này? Thật chẳng lẽ là quỷ? Diệp Đình Mộ nhìn xem hắn, nói, ngươi cũng nhìn thấy hắn chết đúng hay không? Tiểu hòa thượng theo bản năng gật đầu, sau đó ngẩng đầu. Làm sao bây giờ? Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, mình thế mà bị một cái quỷ cấp cứu. Đối mặt tiểu hòa thượng hỏi thăm, Diệp Đình Mộ tức giận, ta làm sao biết, ta là học kiếm, ngươi không phải đệ tử Phật môn sao? Ngươi đem hắn siêu độ đi, dù sao người ta đã cứu chúng ta, ngươi nói đúng không? Tiểu hòa thượng trừng trong mắt, liền như vậy nhìn xem hắn, cũng không nói lời nào. Thất thần làm gì, nhanh siêu độ a. Tiểu hòa thượng im lặng, ai mẹ nó nói cho ngươi đệ tử Phật môn liền sẽ siêu độ vong hồn, cái đồ chơi này đừng nói mình sẽ không, sợ là toàn bộ không linh tự đều không ai sẽ đi. Hắn vẻ mặt đau khổ, trả lời, tiểu tăng sẽ không. Diệp Đình Mộ sửng sốt một chút, nhìn hắn chằm chằm. Ngươi không phải đâu, cái này cũng không biết. Ngươi không hiểu, tiểu tăng cũng là thứ nhất gặp được quỷ. Vậy làm sao bây giờ, nếu không trực tiếp chơi chết? Không tốt à, người ta dù sao đã cứu chúng ta, mà lại chúng ta đệ tử Phật môn, không tùy ý sát sinh. Thôi đi, liền ngươi cái này còn đệ tử Phật môn, nói ra cũng không sợ liền bôi nhọ sư môn, ta đoán ngươi không ít bị sư phó ngươi đánh đi. Tiểu hòa thượng không hảo ý sờ lên đầu. Vẫn tốt chứ, quen thuộc, nếu không chúng ta đi. Diệp Đình Mộ đảo tròng trắng mắt, đi, đi hướng nào, nữ tử kia khẳng định còn ở bên ngoài một bên, hiện tại ra ngoài, chính là cái chết. Muốn đi cũng chỉ có thể chờ ban đêm, trời tối phong cao, mới tốt đi đường. Trước chói lại đi. Đi. Diệp Đình Mộ luôn cảm giác một ngày này trôi qua quá huyền ảo. Lúc rạng sáng, Hắc Phong cốc đột kích, mình đem đối phương đều giết, lại toát ra cái áo đen kiếm khách, đem mình đánh một trận. Về sau, chém xà yêu, kia cùng người chết hệ thống lại còn nói chuyện. Sau đó mình đuổi theo kia giao xà chạy vào nơi này, lại thấy được đầy đầm chấm thi. Sau đó thì sao lại gặp cái này nữ tử áo đỏ, mẹ nó cũng tật mánh, căn bản đánh không lại. Lần này tốt, bị một con quỷ cứu được, ngấp lại đều làm người ta sợ hãi. Lại nói hiện tại sáu cảnh thần du cảnh cường giả đều không đáng giá như vậy sao, đi đâu đều có thể gặp được. Cái này nghiệp thành phá lớn một chút địa phương, lúc nào toát ra nhiều cao thủ như vậy, trước kia cũng chưa nghe nói qua a. Ngay tại hôm nay trước đó, 5 năm bên trong, mình tại cái này nghiệp thành cảnh nội gặp được cảnh giới cao nhất, cũng liền ba cảnh khí động cảnh cường giả thôi. Chẳng lẽ lại đây hết thảy thật sự là bởi vì Đông Phương Khánh Trúc mà lên? Xem ra Đại Hắc Nưu nói thật không có sai, cái này bãi vung nước đục mình là thật bãi bất động. Nếu là cái này Hắc Thủy Đàm Trầm Thi cũng cùng Đông Phương Khánh Trúc có quan hệ, vậy chuyện này cũng quá lớn. Hai người khẽ đảo thao tác, đem Lý Cú chói rắn rắn chắc chắc, ném qua một bên. Sau đó lại đặt mông làm xuống tới. Chờ trời tối lại đi. Được. Hai người tương đối không nói gì, Diệp Đình Mộ đưa tay từ bên hông móc ra một khối bánh, một phân thành hai, đưa cho Tiểu Hòa Thượng. Hòa Thượng, trước đó đã nghe ngươi nói cái gì huyết tế đại trận, bên ngoài đầm nước là huyết tế đại trận sao? Tiểu Hòa Thượng khóa lại lông mày. Không sai, thời điểm ta không nghĩ tới, lần này huyết tế bí thuật, quy mô cư nhiên như thế khổng lồ. Cái đồ chơi này có tác dụng sao? Thật đúng là có thể phục sinh kia liếu yêu không thành. Ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là sư phụ ta cùng ta nói qua, huyết thần giáo có một bí thuật, huyết tế đại trận, có thể để cho người ta khởi tử hoàn sinh, về phần có thể hay không phục sinh yêu, trước kia chưa từng xuất hiện trước liệt, ta cũng không rõ ràng. Diệp Đình Mộ khóa lại lông mày, huyết thần giáo, danh tự này nghe xác thực rất huyết tinh. Huyết thần giáo rất lợi hại phải không? Tiểu Hòa Thượng cắn một cái bánh, nhàn nhạt mở miệng. Cửu Châu thứ nhất tà giáo, năm đó sáu tông liên hợp xuất thủ, đều không thể tiêu diệt bọn hắn, ngươi nói. Xác thực như hắn nói, nếu muốn đơn thuần chiến lực, huyết thần giáo có thể nói là Cửu Châu thứ nhất tông môn cũng không đủ, dù sao lục đại tông nếu là muốn cùng hắn đơn đấu, tuyệt đối sẽ bị nghiền ép. Dù là hợp sáu tông chi lực, huyết thần giáo cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến. Kia xác thực rất có thực lực. 28 chương 29. Huyết tế âm lưu, Lý Cú Thế thân thuật chương 29, huyết tế âm lưu, Lý Cú Thế thân thuật. Tiểu Hòa Thượng một bên ăn bánh, một bên tiếp tục nói ra, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, đem chuyện này cáo chi nghiệp thành quan phủ, tại như vậy xuống dưới, nếu là thật sự để cái này tà giáo sống lại cái này Liêu Thụ Yêu, kia Bắc Manh Bách tính liền muốn tao ương. Quan phủ. Nghe được hai chữ này, Diệp Đình Mộ trong đầu không khỏi nổi lên vừa xuyên qua thời điểm. Ngay lúc đó Diệp gia thôn chính là bị Bắc Manh thành phủ binh tiêu trừ. Về sau mình cũng có nghe qua, đồ thôn hịch văn bên trên, cho kết luận là ngỗ nghịch, cũng chính là tạo phản, phạm thượng làm loạn. Mình hỏi qua Phong Hòa, cái này Diệp gia thôn có người hay không tại đường triều làm quan, hoặc là có hay không xa trường đương đem. Phong Hòa nói với mình, đều không có. Khi đó mình liền mê mang, đã đều không có, vậy cái này một cái bách hộ cô thôn, một đám thôn dân, lấy cái gì tạo phản, lại thế nào khả năng tạo phản. Đây không phải không cần có tội danh sao. Bất quá về sau, vì trốn tránh đuổi bắt, liền dẫn mấy người rời đi Bắc Manh thành địa giới. Bất quá ngoại trừ mình cùng Phong Hòa, cái khác ba cái tể tể lại cũng không biết việc này. Kỳ thật lần này sở dĩ sẽ đáp ứng Đông Phương Khánh Trúc tiến về Bắc Manh, chính hắn cũng có chút tư tâm, chính là thuận tiện tra một chút năm đó Diệp gia thôn sự tình. Dù sao cũng phải biết chuyện nguyên do không phải, còn nữa nói, đem đến từ mình cường đại, muốn cho mấy cái đệ đệ nhà muội muội người báo thủ, cũng muốn biết địch nhân là ai không phải. Hắn đối Tiểu Hòa Thượng nói ra, ngươi xác định nghiệp thành làm quan không biết việc này. Diệp thí chủ, cớ gì nói ra lời ấy? Tiểu Hòa Thượng dương mắt, nhìn xem hắn. Diệp Đình Mộ bình tĩnh đôi mắt, phân tích. Ngươi nghĩ à, cái này bên ngoài Hắc Thủy Đàm, nói ít trầm thi mấy chục bạn, lớn như thế quy mô nhân khẩu cơ số, sợ là 10 cái Liêu Thụ trấn cộng lại đều không đủ đi. Nghe Diệp Đình Mộ nói như thế, Tiểu Hòa Thượng túi đầu trầm tư. Ừm, tiểu tăng lúc đến đã từng hỏi qua, cái này Liêu Thụ trấn tổng nhân khẩu cũng bất quá mấy vạn số lượng. Diệp Đình Mộ nhún nhún vai. Cho nên à, cái này Hắc Thủy Đàm bên trong thi thể, nói ít tàn sát 10 cái Liêu Thụ trấn mới đủ, lớn như thế quy mô nhân khẩu biến mất, quan phủ có thể không biết. Tiểu Hòa Thượng đột nhiên ngẩng đầu. Diệp thí chủ có ý tứ là, việc này cùng Nghiệp Thành nha môn cũng có chút quan hệ. Vậy ta cũng không biết, bất quá có thể khẳng định là, cái này Nghiệp Thành quan phủ khẳng định có người tham gia việc này, mà lại người này cấp bậc còn không thấp. Hắn nhẹ nhàng trả lời. Tục ngữ nói núi cao hoàng đế xa, huyện lệnh có thể làm vương. Việc này nếu là cùng quan phủ không quan hệ, hắn đánh chết đều không tin. Đối ngoại tuyên bố Liêu thụ trấn có hỏa vân mãng, nhưng là đâu, khá lắm, thế mà còn có hỏa vân giao. Còn có người thả ra tin tức ẩm, nói cái này hỏa vân mãng tại cái này hát thủy đàm bên trong. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy ở trong đó khẳng định có âm mưu gì. Hắn cũng không tin, nếu là quan phủ thật quản việc này, sẽ không có phát hiện nơi này, lại không biết cái này nghiệp thành thiếu đi nhiều người như vậy. Đầm nước này bên trong thi thể không nói là đạt tới nghiệp thành nhân khẩu 1/10, 1% luôn luôn có a, nếu là thật sự như mình suy nghĩ, vậy cái này trừ yêu cảm giác đều là có người bày ra cái bẫy, để bọn hắn những người này tới nhảy vào. Trong nháy mắt cảm thấy mình giành được hỏa vân mãng đầu người liền không thơm. Nếu là thật sự như mình suy nghĩ, tên kia còn hay cái rắm, đoán chừng muốn bị giết người diệt khẩu. Mình trong vòng một ngày thế nhưng là gặp hai tên thần du cảnh cường giả. Trời mới biết cái này nghiệp thành còn có bao nhiêu giống như vậy cao thủ. Như thế nói đến, vậy chỉ có thể về Bắc Minh thành vệ binh, cũng không biết dạng này còn đến hay không được đến. Tiểu Hòa thượng cắn răng, lông mày chăm chú khóa cùng một chỗ. Lần này đi Bắc Minh, nhanh nhất cũng muốn ngày 10. Diệp Đinh Mộ lườm hắn một cái, làm gì không trở về tông môn cứu binh, các ngươi không linh tự không phải 6 đại tông môn một trong sao? Tên kia khẳng định có 9 cảnh đại lao tọa trấn đi, một chiêu xuống dưới, toàn diệt. Tiểu Hòa thượng cười cười. Diệp thí chủ ngươi là thật không biết hay là giả không biết, thành tâm đùa ta chơi đâu? Diệp Đinh Mộ sửng sốt một chút, chính mình nói không có tâm bệnh à, chẳng lẽ lại cái này 6 đại tông môn một trong không linh tự, ngay cả cái 9 cảnh cường giả đều không có, không thể đi, dù sao nho nhỏ Bắc Minh thành cũng còn có hai đâu. T. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Ta Lục đại tông, cách gần nhất Phiếu Miểu tông đều khoảng cách Bắc Minh cách xa mấy ngàn dặm, mà ta không linh tự càng là thân ở hoàng thành trung quanh, trở lại tông môn đều là hơn một tháng chuyện sau này. Diệp Đinh Mộ con mắt lắc lư. Ta đi, xa như vậy sao? Kia là tự nhiên. Vậy ta còn thật không biết. Hắn bĩu môi, sau đó nhìn về phía Tiểu Hòa thượng. Không đúng, vậy ngươi chạy xa như vậy làm gì? Các ngươi bên kia không có yêu thú sao? Tiểu Hòa thượng lắc đầu. Cửu Châu hoàng thành lại thế nào chịu có thể có yêu thú, Cửu Châu bên trong cũng liền cái này Bắc Minh Châu địa tiếp đại hoàng, có yêu thú hoành hành, chúng ta không linh tự đệ tử, nếu là trừ yêu, liền cần vượt qua mấy ngàn dặm đi vào cái này Bắc Minh địa giới. Mà lại tiểu tăng là nghe nói sư phó nói, nơi đây sợ có tà giáo làm loạn, phương này mới buôn ba mấy ngàn cây số, đến chỗ này. Diệp Đình Mộ xem thường nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, ta nói ta làm sao chưa nghe nói qua cái này cái gì 6 đại tông môn đâu. Sau đó hắn lại tiếp tục hỏi, vậy cái này huyết thần giáo đâu? Bọn hắn địa bàn ở nơi nào? Tiểu Hòa thượng đem trong miệng bánh nướng nuốt xuống, sau đó nhìn Diệp Đình Mộ. Diệp thí chủ, bánh còn có hay không? Lại cho tiểu tăng đến một khối. Diệp Đình Mộ đảo tròng trắng mắt. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Tiểu Hòa thượng hậm hực hít mũi một cái. Không biết, trước kia tại Ma Vân Cốc, về sau tại đại chiến bên trong, Ma Vân Cốc bị san thành bình địa, bọn hắn đi nơi nào, liền không ai biết. Tốt ta. Bánh đâu? Không có. Im lặng. Lúc này một bên Lý Cú cũng tỉnh lại, hắn mơ hồ mở hai mắt ra, phát hiện mình bị buộc trói gô, một trận một bước. Các ngươi. Đông một tiếng, Lý Cú không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tiểu Hòa thượng, sau đó lại lần hôn mê bất tỉnh. Tiểu Hòa thượng cầm trong tay một cái hình bầu dục hòn đá, nhìn xem Diệp Đình Mộ hỏi, hắn vừa mới có phải hay không muốn nói gì? Diệp Đình Mộ nhún nhún vai. Trời mới biết. Qua hơn nửa canh giờ, Lý Cú tỉnh lại lần nữa. Các ngươi mẹ nó đánh ta làm gì? Đạo gia cứu ngươi, các ngươi có lầm hay không? Diệp Đình Mộ cầm trôi kiếm tay dừng ở không trung. Giống như xác thực, dù là người ta là quỷ, dù sao cứu mình, đánh như vậy xác thực không thích hợp. Cái kia, huynh đệ, ta nói cho ngươi, chúng ta chết rồi, liền trung thực đi đầu thai, trong nhân thế không có gì tốt lưu luyến, ngươi yên tâm chờ ta sau khi đi ra ngoài khẳng định cho ngươi lập cái mộ quần áo. Lý Cú sững sờ nhìn xem hắn, như là nhìn giống như kẻ ngu, cái gì đầu thai, cái gì mộ quần áo? Ngươi đang nói cái gì, mau bung ra đạo ra. Chúng ta đều nhìn thấy ngươi đã bị kia hỏa vân giao thiêu chết, ngươi khả năng còn không thể tiếp nhận, nhưng là đây đúng là sự thật. Diệp Đình Mộ chăm chú nói với hắn. Một bên Tiểu Hòa thượng liền đội vàng gật đầu. Đúng, tiểu tăng cũng nhìn thấy, một cọng lông cùng không có lưu lại. Lần này Lý Cú hiểu, khá lắm. Tình cảm các ngươi là coi là đạo gia treo, không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Các ngươi có biết hay không, đạo gia có một môn thuật pháp gọi thế thân thuật, các ngươi nhìn thấy đó là của ta thế thân. A a, cái gì, nhanh cho đạo gia giải khai a. 29.